Chương 279, vô địch Phật nhảy tường. Chương 279, vô địch Phật nhảy tường. Nghe được Diễm Phi trêu chọc, Bạch Uyên cũng chỉ là cười cợt. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên Thiếu Ti Mệnh, giờ khắc này Thiếu Ti Mệnh chính nhắm mắt ở nơi đó tính toán minh tưởng. Hiển nhiên nhất phẩm hấp cá rô mo đối với nàng rất có ích lợi. Nguyệt Thần cũng đều chú ý tới điểm này, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng các nàng đã sớm biết điểm ấy vấn đề không làm khó được Bạch Uyên, thế nhưng nên căng thẳng vẫn là gặp căng thẳng. Không biết là không phải là bởi vì đồng thời còn ăn nhất phẩm trứng luộc nước trà duyên cớ, thân thể cùng linh hồn đồng thời được tăng cường, vì lẽ đó Thiếu Ti Mệnh vẫn chưa xem trước Bạch Uyên mọi người như thế, tiêu tốn thời gian rất lâu mới để thân thể khôi phục như cũ, vẻn vẹn là minh tưởng một lúc, nàng liền một lần nữa mở mắt ra. Con mắt màu tím vô cùng sáng sủa, nhìn qua đơn thuần, sạch sẽ, nhưng lại để lộ ra một tia người lại chớ gần lạnh lùng. Thế nhưng Bạch Uyên nhìn thấy nàng nhìn về phía mình ánh mắt, nhưng đọc hiểu trong mắt đối phương cảm tạ tâm ý, khẽ cười đối với nàng gật gật đầu. Mà lúc này, nhìn trống rỗng mâm, Đại Tư Mệnh còn có chút chưa hết phòng thèm. Ta nhớ được ngươi không phải còn bảo một nồi thang sao? Tính toán thời gian nên cũng có thể ăn đi. Nghe nói như thế, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mọi người lập tức hướng về Bạch Uyên đầu đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Tựa hồ là đang nói, không nghĩ đến ngươi còn lén lút bảo một nồi thang. Bạch Uyên bất đắc dĩ vây vây tay, không phải thang, có điều hiện tại hẳn là gần được rồi. Vậy còn chờ gì? Diễm Phi bám một hồi đứng lên, lập tức lại cảm giác thấy hơi không quá thích hợp, ho nhẹ hai tiếng. Không bằng Bạch Uyên tiên sinh dẫn chúng ta qua đi xem. Bạch Uyên gật gật đầu, mang theo mọi người đi vào nhà bếp. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, Bạch Uyên liền nghe đến hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Chúc mừng nấu nướng xuất thần chú mỹ thực, chú nghệ kinh nghiệm 5 tên gọi, nhất phẩm Phật nhảy tường, thần chú mỹ thực, dòng, hải nạp bách xuyên, tử, phúc thọ song toàn, tử, hải nạp bách xuyên, món ăn này có thể khiến ăn được người lâm thời thu được ngoài ngạch thủy nguyên khí hải có thể chứa đựng tương đương với nguyên thân nội lực hạn mức tối đa 100 thủy nguyên chân khí không cách nào thông qua đả tọa chờ phương thức khôi phục, ở tại tiêu hao. Hết trước. Chịu đến nội lực thương tổn lúc gặp hấp thu 10 chuyển hóa thành thủy nguyên chân khí cùng tự thân thuộc tính tương đồng nội lực thương tổn hấp thu lượng sẽ tăng lên đến 30. Thủy nguyên khí hải chỉ có thể tồn tại một cái, phúc thọ song toàn, món ăn này gồm cả sơn chân hải vị, tập thiên địa chi tinh hoa, có thể vĩnh cửu tăng trưởng cá nhân phúc vận cùng với kéo dài tuổi thọ 20 năm, chỉ lần thứ nhất hữu hiệu. Nhìn thấy món ăn này tin tức, Bạch Uyên trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Người làm sao? Nhìn thấy Bạch Uyên đứng ở cửa phòng bếp chậm chạp không đi vào, Diễm Phi bọn người cảm giác rất kỳ quái. Bạch Uyên phục hồi tinh thần lại, cười ha ha. Sau đó mau mau đi vào kiểm tra này vô địch Phật mẹ tường. Thu hồi thanh liên hỏa, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nắp nồi bạch trần, ngay lập tức một tia kỳ hương bay tới, còn chưa thường nó bị, dĩ nhiên có chút say mê. Đây là cái gì món ăn? Nhìn trong nồi cả muối, hải sâm, gân chân thú, hoa cô các loại nguyên liệu nấu ăn một nồi đôn, Diễm Phi bọn người phi thường hiếu kỳ. Mới vừa ăn một vài thứ, các nàng vốn là chỉ là lửng dạng, còn có chút chưa hết thòng thèm, bây giờ càng là trong miệng không ngừng mà ở phân bố nước bọn. Liền ngay cả luôn luôn không nói một lời Thiếu Ti Mệnh giờ khắc này cũng khó khăn đến lộ ra vẻ tò mò. Một đôi mắt tím chăm chú nhìn chằm chằm trong nồi mỹ thực. Đây là phúc thọ toàn, dùng các loại sơn chân hải vị ngao nấu mà thành, nhưng là bỏ ra ta không ít công phu. Món ăn này e sợ không bình thường chứ? Diễm Phi nhìn Phật mẹ tưởng, chỉ là nghe tên liền không phải bình thường, có thể làm cho Bạch Uyên tiêu tốn lớn như vậy công phu, hơn nữa còn là dùng cái tia thanh liên địa tâm hỏa đôn nấu đi ra, khẳng định cũng có khó có thể tưởng tượng kỳ diệu. Nhìn thấy Diễm Phi như vậy cơ linh, Bạch Uyên cũng gật đầu cười. Xác thực, món ăn này chính như tên của nó như thế, có thể khiến người phúc thọ song toàn, đơn giản tới nói, có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Tăng cường người phúc vận. Nghe nói như thế, mọi người không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi đến biến sắc. Phải biết nhân sinh khổ ngắn, rất nhiều người ở vị trí cao người, thậm chí đều sống không tới 80. Kéo dài tuổi thọ 20 năm đối với bất luận người nào tới nói đều là không cách nào từ chối mê hoặc. Chớ nói chi là còn có thể tăng cường hư vô mở mịn phúc vận. Vật này nếu là thật có hiệu quả này, một khi truyền đi, vậy cũng là gặp nhất lên gió tanh mưa máu. Vì được vật này, chính là thất quốc quân vương đô gặp không tiếc bất cứ giá nào. Mà Bạch Uyên lại không kiêng dè chút nào mà đưa nó hiệu quả nói cho các nàng. Trong lúc nhất thời Diễm Phi mọi người trong lòng đều có một loại bị tín nhiệm cảm giác. Tiên sinh yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ là tiên sinh bảo mật, tuyệt đối sẽ không để những người khác người biết. Diễm Phi nhìn quét một ánh mắt Nguyệt Thần, lời thề son sắt địa cùng Bạch Uyên nói rằng. Nguyệt Thần thấy thế lập tức liền có chút bất mãn, ngươi mới vừa cái ánh mắt kia có ý gì? Nàng cũng lập tức hướng về Bạch Uyên tỏ thái độ, Nguyệt Thần cũng sẽ vì thế bảo mật. Cho tới Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, Đại Tư Mệnh khẳng định là nhát gan đem việc này nói ra, mà Thiếu Ti Mệnh thì càng không cần phải nói. Nghe được hai người tỏ thái độ, Bạch Uyên cười khoát tay áo một cái. Được rồi, đều đến nếm thử đi. Hắn nói chuyện, đã đem sở hữu đều thịnh đi ra lô hàng được rồi, tổng cộng cũng mới miễn cưỡng 7 chén nhỏ, vừa vặn đủ người ở chỗ này một người một bát, nhiều một giọt đều không có. Mọi người dồn dập tiến lên, từng người cầm một bát, dùng cái môi múc một cái, đưa vào trong miệng. Nay Phật nhảy tường vị nhuyễn nộn nhu nhuận, đầy dây nồng nặc hương, lại vân mà không chán, tươi ngon dị thường. Liền ngay cả Bạch Uyên bản thân đều không cấm đoán lên hai mắt, đem ngậm trong miệng, tinh tế thưởng thức sau khi mới nhai, nghiền ngẫm một phen, nuốt xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chính là một tỉa tiếp một tỉa. Ăn xong một bát, hắn thậm chí đều có chút chưa hết phòng thèm, đáng tiếc lần này đồ thiếu, giờ khác này là thật không có. Những người khác biểu hiện cùng hắn cũng gần như. Diễm Phi thả xuống bát, cười thở dài nói, ngày hôm nay nếu như bỏ qua bữa cơm này, chỉ sợ ta đến hối hận đã lâu. Nàng là càng ngày càng cảm thán chính mình cơ linh, cố ý để Đại Tư Mệnh chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cho Bạch Uyên, không phải vậy nơi nào có chuyện tốt như vậy có thể đến thiên nàng. Mà lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác đan điền khí hải nơi sản sinh một tia dị dạng, An Đi Phật nhảy tường hóa thành một dòng nước ấm, mạnh mẽ cho bọn họ mở ra một mảnh tân không gian. Chuyện này là sao nữa? Ta tựa hồ cảm giác chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Nguyệt Thần mọi người hét lên kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Phải biết nội lực tăng trưởng nhưng là rất tốn thời gian, đông dưng làm cho nội lực tăng gấp đôi, hầu như là thần tiên thủ đoạn. Các nàng đem tất cả cùng mới vừa ăn Phật nhảy tường liên hệ tới, không chỉ có nhìn về phía Bạch Uyên. Nay đều chỉ là tạm thời, tăng trưởng bộ phận này nội lực một khi tiêu hao hết nhưng là không còn, vì lẽ đó bộ phận này nội lực chính các ngươi phải cẩn thận sử dụng. Bạch Uyên giải thích một câu. Diễm Phi bọn người gật gật đầu, đăm chiêu. Các nàng cũng rất nhanh sẽ phát hiện, các nàng chỉ là nội lực số lượng có tăng trưởng, thế nhưng chất lượng nhưng cùng trước như thế. Lượng biến, nhưng chưa biến chất. Có thể điều này cũng rất khủng bố, thời khắc mấu chốt, thêm ra đến này gấp đôi nội lực, thậm chí có thể làm cho các nàng nghiền ép cùng cảnh giới cao thủ. Nguyệt Thần giờ khắc này đều có lòng tin, làm cho nàng sẽ cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp đánh một trận, thắng được nhất định sẽ là nàng. Chương 280, Đồ Ngu cũng vọng tưởng chia sẻ vương vị. Chương 280, Đồ Ngu cũng vọng tưởng chia sẻ vương vị. Bầu trời âm trầm cực kỳ, ào 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 tiếng mưa rơi thỉnh thoảng còn nương theo một đạo tiếng sấm, khiến người ta không khỏi cảm giác thấy hơi buồn bực. Một gian phòng rách bên trong, Đại Tư Mệnh mới vừa dùng nhặt được ván gỗ đem rột mưa nóc nhà che khuất, nhìn bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, không khỏi thở dài. Này Vũ nói rằng liền xuống, như vậy chúng ta e sợ lại đến ở trên đường chỉ hoãn 1-2 ngày. Ngược lại thời gian vẫn tính đầy đủ, muộn 1-2 ngày cũng không có chuyện gì. Bạch Tuyên ngồi ở một bên, đúng là không để ý chút nào gặp làm lỡ một chút thời gian, khoảng cách doanh chính lễ đội mũ còn có chừng 10 ngày, chạy tới thời gian thừa sức. Từ khi ngày đó một bữa cơm qua đi, Thiếu Ti Mệnh vấn đề tạm thời cũng giải quyết. Thế nhưng chỉ cần nàng còn tiếp tục ở vào Thiếu Ti Mệnh vị trí, cái kia vấn đề của nàng liền rất khó giải quyết triệt để, hung sát chi khí sẽ không ngừng ăn mòn linh hồn của nàng. Điểm này Bạch Tuyên cũng giải quyết không được, chỉ có thể đúng giờ đầu đút. Thiếu Ti Mệnh trở về vị trí cũ sau khi, ngày thứ hai bọn họ liền xuất phát rời đi Thần Đô Cựu Cung, hướng về Hàm Dương chạy đi. Bây giờ đã đi rồi có 3 ngày. Đem so sánh với lúc đến chỉ có Bạch Uyên, Hắc, Bạch cùng với Nguyệt Thần 4 người, bây giờ còn muốn thêm vào đồng quân cùng lớn, Thiếu Ti Mệnh. Giờ khắc này, phòng rách bên trong, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều ở tinh tọa, minh tưởng tu luyện. Bạch Uyên nhưng là cùng Trắng Đen hai người nói một ít các nàng chưa từng nghe qua chuyện ma. Chỉ có điều nguyên bản hơi dọa người chuyện ma ở các nàng nghe tới nhưng trở nên hơi buồn cười, đặc biệt Bạch Uyên còn cố ý làm ra một ít tự cho là hù dọa vẻ mặt, đem hai người này cô gái nhỏ đậu nhánh hoa run rẩy. Các nàng xuất thân tự âm dương gia, đối với quỷ thần loại hình đồ vật cái nhìn kỳ thực cùng đạo gia đệ tử kém không nhiều lắm. Các nàng tin tưởng quỷ tồn tại, thế nhưng là cũng không cho là vật này đáng giá sợ sệt. Bởi vậy nghe được Bạch Uyên kể chuyện ma, các nàng trái lại cảm thấy đến chơi vui. Bạch Uyên cũng biết không dọa được các nàng, nhưng chính là thích cùng các nàng chơi đùa, sâu sát thêm cảm tình, đồng thời cũng là lấy này phái giết thời gian. Nhìn thấy Bạch Uyên cùng Trắng Đen chơi không còn biết trời đâu đất đâu, bọn họ tựa hồ cũng không đội vã. Đại Tư Mệnh cũng chỉ có thể thở dài, sau đó ngồi vào Thiếu Ti Mệnh bên người nghỉ ngơi. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, mưa to không có một kia muốn ngừng ý tứ, mà theo thời gian từng chút trôi qua, sắc trời cũng biến thành càng ngày càng mờ. Ngoài phòng gió lạnh từ trong khe hở thổi tới, phát sinh ô ô tiếng rít. Trong phòng mọi người dựa vào Bạch Uyên bên người mang theo đông đảo đồ làm bếp, uống một bát nước nóng, ngoại trừ hàng ngày mà không hề cảm xúc Thiếu Ti Mệnh ở ngoài, từng cái trên mặt đều mang theo vẻ thỏa mãn. Đương nhiên, Thiếu Ti Mệnh đem bát thả xuống, nhìn về phía ngoài phòng. Những người khác cũng trong nháy mắt nhận ra được có gì đó không đúng. Bạch Uyên tựa hồ còn có chút kinh ngạc. Dọc theo con đường này có người theo bọn họ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, thế nhưng những người này cũng coi như là có nhãn lực thấy, chỉ là theo sau từ xa, vẫn chưa có người nào dám như thế trắng trợn địa khiêu khích bọn họ. Có thể này cỗ sát khí nhưng làm không được giả. Diễm Phi mọi người cảm nhận được này cỗ sát khí, trên mặt nhưng là hiện lên một vẻ tức giận. Ở đây ngoại trừ Bạch Uyên cùng Trắng Đen hai người ở ngoài, còn có hai vị âm dương gia trưởng lão cùng với hai vị hộ pháp, không nghĩ đến còn có người dám đến tìm bọn họ để gây sự. Một luồng lực lượng khổng lồ đem vốn là không thế nào rắn chắc cửa gỗ trực tiếp đập nát, một tên trên người mặc hắc y che mặt sát thủ xuất hiện ở cửa, trong tay nhấc theo một thanh kiếm, nhìn qua sát khí lẫm liệt. Mà ở tại bọn hắn phía sau, cái kia giàn giụa trong cơn mưa lớn, còn có càng nhiều người mặc áo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chủ nhân nhà ta để chúng ta cho chư vị mang câu nói, có một số việc, mấy vị vẫn là đừng tham dự đến được, bằng không sợ là có sát thân. Hắn còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy một con bàn tay màu đỏ ngòm hướng mình kéo tới, tiếp theo cả người liền dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, bắn lên một mảnh nước bùn. Trừng hai mắt kêu rên hai tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người mặc áo đen liền trực tiếp mất đi sinh cơ. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng uy hiếp chúng ta? Đại Tư Mệnh đứng ở cửa, khinh thường vẩy vẩy cái kia màu đỏ tươi như yêu tay. Trong mưa cái khác người mặc áo đen nhìn thấy Đại Tư Mệnh một lời không hợp liền động thủ, cũng biết không cách nào dễ dàng, liền dồn dập rút kiếm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiến lên. Một tên nhìn qua như là thống lĩnh người mặc áo đen phất phất tay, thủ hạ sau lưng liền giống như là thủy triều, dồn dập hướng về Bạch Uyên mọi người đánh tới. Xem nhân số như vậy, lại không xuống trăm người, người không biết không sợ a? Bạch Uyên thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, thế nhưng thực lực đều quá yếu, hắn thậm chí cũng không hề động thủ dục vọng. Đương nhiên cũng không cần hắn ra tay, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn thấy đám người kia công lại đây, đồng thời sử dụng tới hồn hề Long Du. Hai cổ cường hãn Long Du khí hầu như là trong nháy mắt đem vùng thế giới này bao phủ lên, Long Du khí vô tướng vô hình, căn bản là khó có thể phòng ngự. Đám người kia bản thân thực lực cũng không cao, đang đối mặt Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai vị này âm dương gia hộ pháp cấp nhân vật liên thủ triển khai hồn hề long du, tự nhiên là không hề sức chống cự, dường như cắt lúa bình thường ngã xuống. Cuối cùng chỉ có một cái trốn ở cuối cùng người mặc áo đen bị lưu lại. Liên điều này cũng dám nói cái gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diễm Phi liếc mắt một cái duy nhất một cái còn đứng người mặc áo đen, sau đó cho đại tư mệnh cùng thiếu ti mệnh một cái ánh mắt. Ta muốn biết là ai như thế không biết sống chết, phái đám rác rưởi này liền dám đến khiêu khích chúng ta. Hai người tuân lệnh, thiếu ti mệnh lập tức triển khai vạn diệp phi hoa lưu, xanh biết dây leo từ người mặc áo đen dưới chân đột nhiên bốc lên, trực tiếp trói lại tay chân của hắn. Ý thức được Diễm Phi mọi người mục đích, người mặc áo đen lúc này muốn cắn phá trong miệng túi chứa chất độc tự sát. Đại tư mệnh phát hiện ý đồ của hắn, tiến lên trực tiếp tá cằm của hắn. Không cần lo lắng, sẽ không rất thống khổ, người sở hữu ký ức, coi như ẩn giấu ở đầu góc nơi sâu xa nhất, ta cũng có thể đem nó đào móc ra. Nàng gái kia màu đỏ tươi trong bàn tay lập lòe một tia quỷ dị ánh sáng, quanh quẩn ở người mặc áo đen trên đầu. Người mặc áo đen nhất thời cả người kịch liệt run rẩy, phản phất chính đang gặp cái gì cực hình như thế. Không bao lâu, đại tư mệnh học tập lấy xong xuôi hắn sở hữu ký ức, sau đó nhẹ nhàng ở tại cái trán một điểm. A a, người mặc áo đen nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, cả người trở nên đỏ chót, huyết dịch phản phất sôi trào bình thường, ở hết sức trong thống khổ kêu thảm thiết kết thúc sinh mệnh. Đối với tất cả những thứ này, Bạch Uyên đặt ở trong mắt, thế nhưng trong lòng cũng không có bất luận rung động gì. Đại tư mệnh trở lại trong phòng, sắc mặt có chút quái lạ. Chủ nhân của bọn họ là năm ngoái mới vừa được phong trưởng tín hầu lao ái, người này tựa hồ dự định ở Tần Vương lễ đội mũ thời gian gây sự. Nghe được danh tự này, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều hơi sững sờ. Vốn tưởng rằng lần này đến khiêu khích bọn họ sẽ là Lã Bất Vi người hoặc là Lục Quốc người, không nghĩ đến nhưng là một cái chưa bao giờ bị các nàng để vào trong mắt lao ái. So với các nàng kinh ngạc, Bạch Uyên nhưng là cảm giác vô cùng hợp lý. Lao ái có điều là một cái phổ thông du côn vô lại xuất thần, mặc dù là thông qua Triệu Thái Hậu leo lên địa vị cao, thậm chí được phong hầu tước, cũng có điều là có chút thế lực vô lại. Người như vậy làm việc tự nhiên là không kiêng dè chút nào, từ hắn thậm chí ý đồ thông qua Bạch Uyên chia sẻ Thiên Tông liền có thể nhìn ra người này đến cùng có bao nhiêu ngây thơ. Bạch Uyên không khỏi lắc lắc đầu. Như vậy đồ ngu, cũng vọng tưởng chia sẻ với vị, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Chương 281, nội ưu ngoại hoạn. Chương 281, nội ưu ngoại hoạn. Trải qua mấy ngày thời gian, Bạch Uyên đám người đã đến Hàm Dương, mà lúc này khoảng cách doanh chính lễ đội mũ ngày cũng đã không còn mấy ngày. Hàm Dương Bạch Uyên phủ đệ, hậu hoa viên bên trong, Bạch Uyên cùng Diễm Phi mọi người chính thương lượng làm sao đối phó lao ái. Cái tên này mặc dù có chút không não, thế nhưng nếu dám nửa đường phái người uy hiếp bọn họ, vậy thì phải trả giá thật lớn. Huống chi đại tư mệnh cũng đã từ tên kia người mặc áo đen trong ký ức biết được, lao ái dự định ở doanh chính lễ đội mũ thời gian gây sự, người này nhất định phải diệt trừ. Ngay ở mấy người thương lượng kế hoạch thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Bạch Uyên khẽ cau mày, sau đó liền nhìn thấy đại tư mệnh áp một tên trên người mặc màu đen mạng nhện trang phục La Vong nữ thích khách lại đây. Tên này La Vong sát thủ Niu Toan lẻn vào hậu hoa biên, bị ta phát hiện bắt, có điều nàng nói nàng là thủ hạ của ngươi. Đại tư mệnh một mặt cổ quái nhìn Bạch Uyên, có chút nắm không cho là thật hay giả. Bạch Uyên nhìn thấy Ly Vũ cái kia chật vật không ngớt dáng dấp, khỏe miệng hơi co giật, sau đó vung vung tay, vung ra nàng đi. Nàng nói không sai. Nghe nói như thế, đại tư mệnh hơi sững sờ, sau đó vung ra Ly Vũ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Uyên, ngươi còn tại bên trong La Vong xếp vào gian thế. Nói đúng ra, nàng bản thân liền là La Vong sát thủ, chỉ có điều bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, bây giờ phụng ta làm chủ, ở bề ngoài vẫn là cống hiến cho La Vong. Bạch Uyên cười giải thích một câu. Sau đó hắn nhìn về phía còn ở xoa cổ tay Ly Vũ. Ly Vũ theo bản năng há mồm ra, sau đó liền nhìn thấy Bạch Uyên hơi buông tay, đem một hạt đan dược ném vào nàng trong miệng. Nuốt vào đan dược, nàng nhất thời cảm giác cả người ấm áp, thoải mái hơn nhiều, lập tức vui vô cùng. Đa tạ chủ nhân ban thuốc. Được rồi, nói một chút ngươi mang đến tình báo đi. Bạch Uyên vung tay lên, làm cho nàng đình chỉ, nói chính sự. Ly Vũ sẽ tìm đến hắn tự nhiên là bởi vì hắn đến Hàm Dương trên đường liền cho nàng truyền tin, giờ khắc này hắn cần Ly Vũ mang đến cho hắn La Vong tình báo. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Ly Vũ gật gù, sau đó chậm rãi nói rằng, trước đây không lâu La Vong ở Tần Quốc phần lớn sát thủ đều bị bí mật điều động tới ung địa lợi mệnh, phát ra mệnh lệnh người là Lao Ái. Nghe được tin tức này, Bạch Uyên nhất thời cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Lao Ái lúc nào có thể điều động nhiều như vậy La Vong sát thủ? Chẳng lẽ hắn đã triệt để nắm giữ La Vong? Cái này, thuộc hạ không biết, có điều thuộc hạ biết được, Lao Ái ngoại trừ điều động La Vong sát thủ ở ngoài, còn trong bóng tối triệu tập một nhánh 3 vạn người quân đội. Ly Vũ vừa dứt lời, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mọi người an vị không được. 3 vạn người, chỉ là La Vong sát thủ cũng đã rất vướng tay chân, nếu là Lao Ái thủ hạ còn có 3 vạn đại quân mai phục tại ung địa, chuyện đó có thể to lắm điều. Lao Ái mới bị phong trưởng tín hầu bao lâu, lại cũng đã tích trữ mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh, một cái phố phường vô lại có thể làm được hắn tình trạng này, xác thực là không đơn giản. Bạch Tuyên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao doanh chính lễ đội mũ thời gian sớm đến mấy năm, hắn vốn tưởng rằng Lao Ái sẽ không có cơ hội phát động phản loạn, không nghĩ đến vẫn là đánh giá thấp người này. Có điều hắn luôn cảm giác có chút không đúng lắm, chỉ là dựa vào Triệu Cơ quyền thế, Lao Ái nên còn không làm được đến mức này. Trong này e sợ còn có những người khác đổ thêm dầu vào lửa. Có điều muốn những thứ này cũng không có gì ý tứ, Bạch Uyên có thể không để ý Lao Ái là làm sao nắm giữ cường đại như vậy một nguồn sức mạnh. Lao Ái sự tình vẫn là giao cho doanh chính đi đau đầu đi. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, sau đó quay về Ly Vũ phân phó nói, ngươi trở lại tiếp tục cho ta tra xét tin tức, một khi có tình huống thế nào biến hóa, lập tức cho ta truyền tin. Ly Vũ đáp một tiếng, sau đó vội vã rời đi. Nàng đi rồi, Bạch Uyên nhìn ung địa phương hướng, con mắt hơi nheo lại. đều tụ tập cùng nhau cũng được, tỉnh ta lại từng cái tìm. Bạch Huyên cùng Huyền Tiễn dự định thừa dịp cơ hội lần này đem La Vong hủy diệt, Lao Ái đem những này La Vong sát thủ tất cả đều tụ tập cùng nhau, vừa vặn mất đi hắn không ít công phu. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần các nàng cũng không rõ ràng Bạch Huyên ý nghĩ, giờ khắc này các nàng biết được Lao Ái ý đồ mưu phản, chỉ muốn vội vàng đem tin tức này nói cho Doanh Chính. Mọi người vội vàng ra ngoài, chạy đi Trương Thai cung tìm Doanh Chính giải thích việc này. Trải qua cửa cấm quân sau khi thông báo, rất nhanh bọn họ liền ở một đội cấm vệ dẫn dắt đi với Hậu Hoa Viên nhìn thấy Doanh Chính. Bọn họ vừa tiến đến liền phát hiện, Hậu Hoa Viên bên trong ẩn giấu mấy đạo khí tức, nghĩ đến là Doanh Chính một tay sáng tạo ảnh mật vệ. Giờ khắc này, cái nhất đứng ở Doanh Chính phía sau, một bộ vệ sĩ răng rấp, mà Huyền Tiễn nhưng là ngồi ở phụ cận trên một cây đại thụ, nhìn thấy Bạch Huyền đến rồi, đối với hắn đầu đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Bạch Huyền rõ ràng Huyền Tiễn là lo lắng Ngụy Tiêm Tiêm, vì lẽ đó cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Doanh Chính khiến người ta cho Bạch Huyền mọi người lo pha trà, đợi đến bọn họ sau khi ngồi xuống, mới hỏi thăm bọn họ trước cùng cấm vệ nói chuyện quan trọng đến tột cùng là gì sự. Chúng ta ở đến Hàm Dương trên đường gặp phải một đám không muốn sống ngu xuẩn, từ bọn họ nơi đó biết được Lao Ái ý đồ phạm thượng làm loạn. Doanh Chính nghe được danh tự này hơi sững sờ. Hắn rõ ràng người kia là ai, một cái dựa vào lấy lòng hắn mẫu hậu Triệu Cơ mà thu được trưởng tín hầu vị trí người. Hắn biết rõ, người này chính là Triệu Cơ dưỡng một cái mặt thủ. Dưỡng trai lơ chuyện như vậy ở Tần Quốc Thái Hậu trong vòng cũng không hiếm thấy, năm đó Mị Nguyệt Mễ tám tử cũng nuôi không ít trai lơ. Hơn nữa hắn vừa nghĩ tới năm đó ở Triệu Quốc vì là chất, cùng Triệu Cơ hai người sống nương tựa lẫn nhau, ăn rất nhiều khổ, thật vất vả trở lại Tần Quốc, nhưng không nghĩ đến không mấy năm phụ vương liền qua đời, Triệu Cơ lại chính trực hổ lang chi niên, không làm khó được cô quạng rất bình thường. Huống hồ Triệu Cơ làm như vậy cũng vì hắn kiềm chế Lã Bất Vi, từ trình độ nào đó trên nói giúp hắn một tay, thêm vào hắn đối với Triệu Cơ tâm có thua thiệt. Vì lẽ đó các loại nguyên nhân ngược lại, Doanh Chính liền đối với Lao Ái Việt vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Giờ khắc này nghe nói Triệu Cơ dưỡng trai lơ ý đồ phạm thượng làm loạn, Doanh Chính tự nhiên là cảm giác hết sức kinh ngạc. Tiên sinh nhưng còn có cái gì căn cứ? Lao Ái điều động lượng lớn La Vong sát thủ đi vào ung địa, mà khác còn trong bóng tối chuẩn bị 3 vạn đại quân, 3 vạn người dù như thế nào tàng cũng sẽ lộ ra sơ sót, việc này nếu là đại vương muốn tra, nói vậy rất nhanh sẽ có thể biết rõ. Nghe nói như thế, Doanh Chính cũng lại không che giấu nổi trên mặt phẫn nộ vẻ. 3 vạn người, tốt, rất khỏe mạnh. Hắn phất phất tay, trong nháy mắt, Bạch Huyên mọi người liền cảm giác trong bóng tối ẩn giấu khí tức bên trong, trong đó một đạo khí tức cấp tốc rời xa nơi này. Không cần đoán bọn họ cũng đều biết khẳng định là bị phái đi điều tra việc này. Nơi này khoảng cách ung địa rất gần, nếu là muốn tra, một ngày thời gian đầy đủ bọn họ qua lại. Doanh Chính thật vất vả mới đưa tâm tình bình phục lại, thế nhưng trong mắt hàn ý vẫn như cũ bức người, giờ khác này hắn chỉ hy vọng chuyện này mẫu hậu không có tham dự. Bây giờ lục quốc hợp tung, công tần sắp tới, hiện lại có tặc tử ý đồ tạo phản, ta đại tần thực sự là nội ưu ngoại hoạn. Doanh Chính không khỏi thở dài. Lục quốc liên quân có điều đám người ô hợp, Lao Ái càng là một sổ tài, ta trước liền nhắc nhở qua đại vương muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến đại vương nên cũng có thu hoạch chứ. Chương 282, phá quân sát tướng. Tứ đại danh tướng một trong chương 282, phá quân sát tướng, tứ đại danh tướng một trong nghe được Bạch Uyên lời nói, Doanh Chính nghĩ tới đây đoạn thời gian thu hoạch, tâm tình không khỏi khá hơn nhiều. Mông thị bộ tộc đều là trung thần tướng tài, Mông Ngao tướng quân đã đáp ứng sẽ dốc toàn lực chống đỡ quả nhân, khi biết lục quốc hướng đi sau khi, Mông Ngao tướng quân liền ở Lam Điền huấn luyện lính mới chuẩn bị chiến đấu, Lam Điền đại doanh giờ khắc này có 20 vạn hắc thiết giáp quân bất cứ lúc nào hợp mệnh. Nghe được Doanh Chính lời nói, Bạch Uyên cũng không khỏi có chút giật mình. 20 vạn đại quân, còn đều là trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, không trách Doanh Chính gặp cười vui vẻ như vậy. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Ở Mông thị bộ tộc đứng thành hàng sau khi, cái khác tướng lãnh quân đội cũng dồn dập tỏ thái độ, có thể nói bây giờ đại tần binh quyền, dĩ nhiên đều ở quả nhân trong tay. Không tới thời gian 3 tháng, Doanh Chính liền nắm giữ binh quyền, vì lẽ đó đã không người nào có thể ngăn cản hắn lễ đội mũ thân quyền. Tiền tuyến khẩn cấp chiến báo. Ngay ở Doanh Chính cười nói chính mình khoảng thời gian này thu hoạch thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thông báo thanh. Doanh Chính nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cái nhiếp đi ra ngoài từ một tên hắc thiết giáp quân trong tay tiếp nhận một cái quyển trục, sau đó đưa cho Doanh Chính. Doanh Chính sau khi xem xong sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Vệ sở Yến Hàn Triệu Ngụy lục quốc tập kết vượt qua 30 vạn đại quân binh ép hàm cấp quan. 30 vạn? Nhân số như vậy không đúng lắm chứ? Bạch Huyên nhíu mày. Phải biết đây chính là lục quốc liên quân, bình quân hạ xuống mỗi một quốc mới ra 5 vạn người, sao có thể có chuyện đó? Vệ quốc là cái nước nhỏ, có thể lôi ra 5 vạn người khả năng quá chừng, có thể cái khác mấy quốc có thể đều là đại quốc, không nói nhiều, chí ít cũng có thể lấy ra 10 vạn người. 30 vạn rõ ràng là không đúng lắm. Căn cứ tình báo, lần này hợp tung Triệu quốc đầu mối, xuất binh 15 vạn. Tiến Hàn Ngụy xuất binh 10 vạn, Sở Quốc xuất binh 15 vạn, Vệ Quốc xuất binh 2 vạn, tổng cộng đầy đủ 62 vạn đại quân, hiện nay mặt khác 32 vạn đại quân không biết tung tích. Nhìn thấy tin tình báo này, Doanh Chính trong lòng mơ hồ có chút bất an. Khiến người ta thông báo Mông Ngao tướng quân, Vương Tiễn tướng quân mọi người đến đây Trương Thai cung nghị sự. Doanh Chính quyết định thật nhanh, phái người đi vào đem những này tướng lãnh quân đội gọi tới. Sau đó hắn còn cố ý đem Bạch Uyên mọi người lưu lại, để hắn cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng tham dự nghị sự. Rất nhanh, Trương Thai cung trong chính điện, Doanh Chính ngồi ở vương vị bên trên, quân đội mười mấy vị tướng lĩnh toàn bộ chạy tới. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một chút quan văn, có điều phần lớn đều là sở hệ thế lực người, thì như Sương Bình quân cùng Sương Văn quân hai cái sở hệ thế lực chủ cột bước vàng. Doanh Chính cũng làm cho người xin mời Lã Bất Vi, thế nhưng gần nhất Lã Bất Vi vẫn cao ốm, cũng không đến, Doanh Chính cũng không có lưu ý Lã Bất Vi không ở, trái lại thuận tiện hắn thu hồi quyền to. Doanh Chính không có cùng những tướng lãnh này rông dài cái gì, trực tiếp đem tiền tuyến tình báo giao cho bọn họ chuyển động. Xem xong tình báo, có chút tướng lĩnh rất là xem thường. Có điều là 300.000 người, chỉ cần cho ta 5 vạn đại quân, dựa vào hàm cốc quan nơi hiểm yếu, ta liền có thể ngăn trở địch với quân ngoại. Đó là. Những này tiểu tướng quân mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn Doanh Chính, tựa hồ sẽ chờ hắn hạ lệnh xuất chinh, sau đó liền có thể mò một làn sóng quân công, tăng lên một hồi chính mình tước vị. Nhưng mà một ít kinh nghiệm phong phú lao tướng sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ngô Ngao quay đầu lại nhìn quét một ánh mắt, một đôi mắt hổ không giận tự uy, ngay lập tức sẽ để những việc này dược tướng lĩnh bình tĩnh lại, cấm khẩu không nói. Vương thượng, thần cho rằng giờ khắc này ở Hàm Cốc quan ở ngoài này 30 vạn đại quân có điều là mồi nhử, muốn hấp dẫn chúng ta sự chú ý, nếu chúng ta thật sự đem phần lớn binh lực đều phóng tới Hàm Cốc quan, chỉ sợ cũng chúng rồi bọn họ kế. Doanh Chính khẽ gật đầu, Ngô Ngao nói rất được hắn tâm. Ngô Khanh cho là chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hàm Cốc quan chính là ta Đại Tần đệ nhất hùng quan, một cửa ở tay có thể đến 10 vạn hùng binh, này chính là tương lai ta Đại Tần Đông gia môn hộ, không thể sai sót. Vì lẽ đó mặc dù biết đây là kẻ địch như kế, chúng ta cũng có thể điều động một số nhân mã đi vào trợ giúp. Nếu là thần mang binh, 10 vạn người là đủ. 10 vạn người. Vậy thì khổ cực Mông Khanh đi một chuyến Doanh Chính cùng Mông Ngao ở bên kia rất nhanh sẽ quyết định xuất chinh việc, Bạch Tuyên đúng là không hứng thú gì. Bây giờ hắn hiếu kỳ chính là dưới đài đứng nhiều như vậy tướng lĩnh, vị nào là Vương Tiễn? Thanh Cửu có thể cùng Bạch Khởi, Lý Mục, Liêm Pha đánh đồng với nhau chiến quốc tứ đại danh tướng một trong Vương Tiễn, một thân chiến tích cực kỳ huy hoàng. Trình Tề đến Hàn Triệu Ngụy Lục Quốc, Vương Tiễn một nhà liền diệt 5 cái. Vương Tiễn một đời chinh chiến vô số. Hán chí mà không hung bạo, dũng mà nhiều mưu, không giống Bạch Khởi, sát khí quá nặng, là cực kỳ hiếm thấy tướng soái tài năng. Như vậy nhân vật huyền thoại, Bạch Tuyên tự nhiên là hiếu kỳ hẹp. Hắn thông qua thức người kỹ năng nhìn quét toàn trường, rất nhanh sẽ tìm Vương Tiễn. Lúc này Vương Tiễn nhìn qua còn rất trẻ, nhiều nhất cũng là chừng 30 tuổi, thế nhưng giữa hai lông mày toát ra đến khí thế cũng đã vô cùng dọa người rồi. Nhân vật, Vương Tiễn tuổi tác, 36 tuổi trận doanh, đại thần, cống hiến cho, dòng, phá quân sát tướng, tử, binh giả quỷ đạo, tử, phá quân sát tướng, đảm nhiệm một quân chủ soái thời gian. Phe mình quân đoàn lực liên kết cùng sức chiến đấu thăng 10 trạm thủ quân địch tướng lĩnh thời gian, sức chiến đấu ngoài ngạch tăng lên trên 20 quân địch tan tác sát suất tăng gấp đôi. Binh giả quỷ đạo, cực kỳ am hiểu binh pháp, đam mưu tốc trí, luôn có thể nhìn thấu quân địch âm mưu quỷ kế, đồng thời làm ra tương ứng phản kích, có thể hiểu rõ quân địch nhược điểm, giúp đỡ kẻ địch không tưởng tượng nổi đả kích. Nhìn Vương Tiễn trên người hai cái màu tím ròng, Bạch Tuyên cũng không khỏi thầm giận mình. Cái tên này không thẹn là tự Bạch Khởi sau khi thần quốc mạnh nhất chi đem. Có điều Bạch Tuyên cũng chính là kinh ngạc một hồi, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn nghe được Doanh Chính tuyên bố, Mông Ngao tướng quân điểm binh 10 vạn tức khắc đi đến Hàm Cốc quan trợ giúp. Ngoài ra, Thiên Tông đại sư Bạch Huyền Tiên sinh cha xét biết được trưởng tín hầu lao ai ý đồ mưu phản, ở Ung Địa tụ tập 3 vạn nhân mã. Vương Tiễn tướng quân, quả nhân mệnh ngươi điểm binh 10 vạn, bất cứ lúc nào hậu mệnh. Nghe được Doanh Chính mệnh lệnh, mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, lập tức từng cái dường như bị làm nổ thùng thuốc súng như thế, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn họ tự nhiên đều biết lao ái là ai, một cái một điểm quân công chưa lập, nhưng bởi vì Triệu Cơ quan hệ được phong hầu tức vô lại. Quân đội những tướng lãnh này người nào không phải từ sinh tử trên sân trải qua thiên tân bạc khổ, dựa vào giết địch thu được quân công mới một chậm rãi thăng lên đến. Dĩ nhiên là sẽ không thích lao hái loại này đi cửa sau ra hỏa. Bây giờ hắn tự mình đưa tới cửa, cái kia không phải cho bọn họ đưa quân công sao? Mông Ngao giờ khắc này đều có chút hối hận rồi, muốn cùng Vương Tiễn đổi một cái. Ở lại Hàm Dương, Chu Diệt phản bội, hộ Vương thượng lễ đội mũ, khẳng định so với chạy đi trợ giúp Hàm Cốc quan thú vị. Hàm Cốc quan mà chỉ cần là cái thận trọng điểm tướng lĩnh đi trợ giúp, đều sẽ không có vấn đề gì. Liên quân cái kia 300.000 người, nếu là dám mạnh mẽ tấn công Hàm Cốc quan, vậy bọn họ phải đi trợ giúp cái kia 10 vạn đại quân liền đầy đủ để bọn họ đều chôn xương ở đây. Bởi vậy so sánh với đó, ở lại Hàm Dương nghe Doanh Chính dặn dò, nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy thì là từ lòng công lao a. Chương 283, La Vong đổi chủ chương 283, La Vong đổi chủ lệnh vua không thể trái, này có thể nói là khắc vào cái đám này trung thành tuyệt đối đại tần tướng lĩnh trong đầu quan niệm. Bởi vậy Mông Ngao tuy rằng ước ao Vương Tiễn, nhưng vẫn là vâng theo Doanh Chính mệnh lệnh, ngày thứ 2 liền xuất lĩnh 10 vạn đại quân chạy tới Hàm Cốc quan đi tới. Dù sao binh quý thần tốc, Hàm Cốc quan mặc dù là nơi hiểm yếu, nhưng không có ai bảo đảm liền có thể không có sơ hở nào. Mà ở Mông Ngao xuất chinh sau khi không bao lâu, Doanh Chính bên này đối với lao hái điều tra cũng đã có kết quả. Trương Thai cung hậu hoa viên bên trong, Doanh Chính nhìn tình báo trong tay, đốt ngón tay đều nằm trắng bệnh. Ung Địa nghiễm nhiên đã bị lao hái khống chế, hết thảy đều cùng Bạch Tuyên nói như thế. Ba vạn người, thêm vào lượng lớn La Vong sát thủ, không một không ở kể ra lao hái lòng mông dạ thú. Cân nhắc đến cách mình lễ đội mũ không mấy ngày thời gian, Doanh Chính muốn ở chính mình hành quan lễ trước giải quyết việc này, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Hàm Dương là Tân Đô, nếu như ở đây phát sinh quy mô lớn chiến tranh, vậy khẳng định sẽ tạo thành nội bộ dung chuyển, đây là Doanh Chính không hy vọng nhìn thấy. Dù sao bây giờ lục quốc liên quân ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, ngoại trừ Hàm Cốc quan ở ngoài 30 vạn đại quân ở ngoài, còn có 32 vạn đại quân không biết tung tích, Doanh Chính không thể không phòng thủ. Nhưng là ở Doanh Chính nghĩ làm sao có thể nhẹ nhàng giải quyết việc này thời điểm, một tên ảnh mật vệ thành viên vội vã tới rồi. Vương thượng, Ung Địa cấp báo. Trường Tín Hầu lao hái tụ tập 3 vạn nhân mã, chính hướng về Trương Thai cung phương hướng mà đến. Thành Hàm Dương bên trong cảnh vệ bộ đội cùng với bộ phận địa phương quân đô bị điều động, đối phương đánh thái hậu cờ hiệu. Nói tới chỗ này, tên kia ảnh mật vệ thành viên cũng không dám đến xem Doanh Chính con mắt. Quả nhân còn chưa đi vào tìm hắn, hắn đúng là trực tiếp không ẩn giấu. Làm quả nhân Lam Điền đại doanh là trang trí sao? Doanh Chính nhất thời tức giận đến không được, một cước đem trước mặt án bàn đá ngã lăn. Đây là hắn lâu như vậy tới nay lần thứ nhất thất thố như thế. Không chỉ là bởi vì Lao Ái như vậy cả gan làm loạn, phát động phản loạn, càng mấu chốt chính là đối phương đánh chính là hắn mẫu hậu Triệu Cơ cơ hiệu. Doanh Chính siết chặt nắm đấm, trong mắt hàn mang lộ. Vương thượng, Lao Ái gặp sớm phát động phản loạn, chỉ sợ là đã nhận ra được cái gì, thậm chí là có người hướng về nó mật báo tin tức, hiện tại trong cung đã không an toàn. Cái Nhiếp đứng ở Doanh Chính bên cạnh người, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn nói không sai, liền ngay cả thủ vệ Trương Thai cùng cấm quân ở trong đều xuất hiện người phản loạn, giờ khắc này bọn họ chính hướng về bên này lại đây. Huyền Tiễn đứng ở đầu tường, trong tay nhấc theo song kiếm, khép mắt nhìn về phía xa xa, một nơi cấm vệ đang không có mệnh lệnh tình huống, lại hướng về bên này tới rồi, hiển nhiên không đúng lắm. Doanh Chính nghe nói như thế càng là lên cơn giận dữ. Nói thật, Lao Ái tốc độ phản ứng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, phản loạn làm đến quá đột nhiên. Nhưng là mình Vương cung trong cấm quân đều có Lao Ái người, giờ khắc này Doanh Chính mới ý thức tới, trước hắn đều quá khinh thường cái này Lao Ái. Dựa vào Triệu Cơ trợ giúp, Lao Ái lại ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong cũng đã lôi kéo nhiều người như vậy, thậm chí đều nhúng tay đến hắn cung đình cấm vệ bên trong. Có điều Doanh Chính tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là không có lo lắng. Giờ khắc này hậu hoa viên bên trong bị tuyệt đối trung tâm ảnh mật vệ bảo vệ, những này ảnh mật vệ thành tựu hắn thiếp thân thị vệ đội, sức chiến đấu tự nhiên không so với những người vương cung cấm vệ kém, ảnh mật vệ thống lĩnh càng là một tên tiên tiên cấp bậc cao thủ. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, nơi này còn có quỷ cốc đệ tử Cái Nhiếp, cùng với đã từng La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ Huyền Tiễn. Vẹn vẹn là một ít vương cung cấm vệ, cũng không thể uy hiếp đến hắn an toàn. Thế nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Doanh Chính cũng chưa hề nghĩ tới mạo hiểm, liền ở Cái Nhiếp mọi người hộ vệ hạ chiếu khác một nơi cửa cùng mà đi. Vệ úy Kiệt mang theo mấy trăm cấm vệ chạy tới hậu hoa viên thời gian, phát hiện nơi này người đã đi lầu trống, sắc mặt nhất thời liền trở nên rất khó coi. Bọn họ nhất định không đi xa, mau đuổi theo. Hắn vừa dứt lời, một tên cầm trong tay song kiếm nam tử liền ngăn ở trước mặt bọn họ. Tiếp theo bốn phía tường cao bên trên cũng xuất hiện hơn 10 người ảnh mật vệ. Chỉ sợ các ngươi không đuổi kịp. Huyền Tiễn nhấc lên kiếm đen, chỉ vào vệ úy Kiệt, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Doanh Chính tự nhiên không thể ảo não chạy trốn mà không hề làm gì, hắn lưu lại Huyền Tiễn cùng với bộ phận ảnh mật vệ, chính là phải cho loạn thần tặc tử một cái sâu sắc giáo huấn. Nhìn thấy Huyền Tiễn, vệ úy Kiệt tuy rằng không nhận ra hắn người này, thế nhưng nhận ra kiếm trong tay của hắn, nhất thời cảm giác vong hồn đại mạo. Huyền Tiễn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Có điều nhìn thấy phía sau mình này mấy trăm tên cấm vệ, vệ úy Kiệt lại lấy dũng khí đến. Những người này đều là xông vào vương cung, ý đồ uy hiếp vương thượng an nguy tập nhân, theo ta đem bọn họ bắt. Nghe nói như thế, Huyền Tiễn khinh thường nở nụ cười một tiếng. Được lắm, vừa ăn cướp vừa la làng. Dưới chân hắn hơi điểm nhẹ, cấp tốc hướng về cái đám này cấm vệ giết đi. Cùng lúc đó, ảnh mật vệ thành viên cũng đều hành động lên. Hỗn chiến động một cái liền bùng nổ. Hắc Bạch Huyền Tiễn thành tiểu Việt Vương bắt kiếm một trong, sắc bén vô cùng, những này cấm vệ xuyên khôi giáp ở tại trước mặt rồi cùng giấy gần như. Mà ảnh mật vệ thành viên trong tay nắm cũng đều là trải qua Bạch Uyên rèn luyện quá trường kiếm đồng tao, mang theo phá giáp răng nanh loại hình dòng tương tự là sắc bén vô cùng. Tuy rằng nhân số trên không chiếm ưu thế, thế nhưng dựa vào vũ khí, nhưng mạnh mẽ áp chế lại cái đám này vương cung cấm quân. Huyền Tiễn càng là như vào chỗ không người, song kiếm mỗi một lần vung dậy, nhất định mang đi một người tính mạng. Ở trên người hắn, tiêu tán hầu như có thể ngưng tụ thành thực chất nồng nặc sát khí cùng kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, khác nào từ địa ngục đi ra như thế. Trung quanh hắn vương cung cấm vệ cầm vũ khí tay đều đang run rẩy, không được địa lui về phía sau. Một bên khác, đại tần tướng quốc trong phủ, Lã Bất Vi cũng thu được Lao Ái khởi xướng phản loạn tin tức, ở trong phủ đi dạo. Lao Ái là hắn để cử cho Triệu Cơ người, bây giờ có thể có lớn như vậy quyền thế cùng hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Người này có chút kế vật hắn cũng biết, từ khi leo lên Triệu Cơ sau khi, Lao Ái liền từ hắn nơi này phân đi rồi một phần là vong sức mạnh. Lần này hắn dự định làm việc, Lã Bất Vi cũng biết, có điều hắn không có can thiệp, mà là dự định mượn Doanh Chính bàn tay đem ngoại trừ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lao Ái lại như thế không có não, còn dám dẫn người tạo phản. Phải biết hắn Lã Bất Vi tuy rằng lưu luyến quyền thế, thế nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn tạo phản, bởi vì hắn biết, tạo phản là một con đường chết, là không thể thành công. Vì lẽ đó hắn việc làm cũng có điều là trong bóng tối xúc tiến thành lục quốc hợp tung, đến thời điểm đi ra ngăn cơn sóng dữ, biểu diễn một làn sóng giá trị của chính mình, đến thời điểm có đầy trời công lao, Doanh Chính mặc dù thân quyền, cũng không thể đối với hắn cái này vãng cao ốc với tương khuynh công thần làm sao. Có thể hiện tại hắn cứu quốc kế hoạch còn không thực thi, chỉ sợ cũng bị Lao Ái liên lụy chết rồi. Không được, lão phu không thể ngồi lấy lợi chết, Chân Cương, ngươi lập tức dẫn người đi vào cứu giá. Lã Bất Vi do dự một chút, lập tức quay về Lục Kiếm Nô hạ lệnh. Nhưng ai biết kêu nửa ngày, nhưng không thấy Lục Kiếm Nô bóng người. Lúc này hắn cuối cùng cũng coi như ý thức được có gì đó không đúng. Một tên trên mặt có sẹo La Vong sát thủ từ cửa đi vào. Tướng quốc đại nhân, Chân Cương đại nhân bọn họ đã nhận được nhiệm vụ đi ra ngoài, bây giờ bên ngoài nguy hiểm, kính xin tướng quốc đại nhân an tâm ở quý phủ nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Lã Bất Vi làm sao không biết phát sinh cái gì, không được địa lùi về sau hai bước. Lục Kiếm Nô không có hắn mệnh lệnh liền tự ý hành động, điều này giải thích La Vong e sợ đã đổi chủ. Chương 284, hỏa lực không đủ, kiếm khí tẩy địa. Chương 284, hỏa lực không đủ, kiếm khí tẩy địa. Nghĩ rõ ràng tất cả, Lã Bất Vi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ đến a, lão phu kinh doanh La Vong nhiều năm như vậy, nhưng còn không sánh được một cái ngu xuẩn. Hắn nhớ tới năm đó chính mình được tiên vương kiến, chấp trưởng La Vong sau khi, khổ tâm kinh doanh. Tuy rằng bởi vì có Triệu Cơ cùng hắn phân quyền, chưa bao giờ triệt để chấp trưởng La Vong, nhưng hắn tự nhận là chí ít cũng đã nắm giữ một phần sức mạnh, đem bọn họ từ La Vong hung khí biến thành chính mình hung khí. nhưng ai có thể nghĩ đến, tất cả những thứ này đều là hắn tự mở, liền ngay cả hắn một tay bồi dưỡng lên Lục Kiếm Nô lại đều không chút do dự mà phản bội hắn. Trong lúc nhất thời Lã Bất Vi chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám. Hắn đã có thể dự liệu được chính mình kết cục, cũng tương tự có thể dự liệu được La Vong kết cục. Lời nói hai bên, Lục Kiếm Nô nhận được đến từ La Vong tân chủ mệnh lệnh, mang theo một đám sát thủ chạy tới Trương Thái Cung, chuẩn bị chặn giết Doanh Chính. Doanh Chính ở cái nhiếp cùng ảnh mật vệ hộ vệ dưới mới vừa ra cổng phía đông, liền va vào đến đây giết hắn Lục Kiếm Nô. Đại vương cẩn thận, là La Vong Lục Kiếm Nô. Cái nhiếp bảo vệ Doanh Chính, rút ra bội kiếm, cả người khí thế trùng thiên. Doanh Chính híp híp mắt, hắn biết rõ, Lục Kiếm Nô là Quy Lã Bất Vi khống chế, giờ khắc này xuất hiện ở đây, là địch hay bạn? Phụ tướng quốc chi mệnh đánh chết cưỡng ép vương thượng tặc tử. Lời này vừa nói ra, Doanh Chính đám người nhất thời rõ ràng Lục Kiếm Nô là kẻ địch chứ không phải bạn. Bảo vệ vương thượng. Cái nhiếp khẽ quát một tiếng, ảnh mật vệ thành viên dồn dập kết trận, cùng một đám La Vong sát thủ đánh nhau. Ảnh mật vệ thống lĩnh cũng phát sinh một đạo tín hiệu, hướng ra phía ngoài cầu viện. Cái nhiếp bản thân nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Kiếm Nô, nắm trường kiếm tay bởi vì căng thẳng đều chạy không ít mồ hôi. Như chỉ là đối mặt Lục Kiếm Nô bên trong một người, cái nhiếp còn có tự tin, nhưng đồng thời đối mặt 6 người, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lẫn nhau so sánh cái nhiếp, Lục Kiếm Nô liền có vẻ tùy ý hơn nhiều, đặc biệt vong lượng cùng loạn thần, trên mặt đều mang theo một tia trêu tức đủ cười. Chân cương dưới chân tầng tầng đạp xuống, trước tiên hướng về cái nhiếp phát động tấn công. Cái nhiếp nâng kiếm chống đối, song kiếm đụng nhau, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, dưới chân không khỏi chìm xuống. Tiếp theo hai đạo xích sắt từ hai bên của tới, chính là chuyển phách, diện hồn hai người ra tay rồi, lần này liền khiến cho cái nhiếp không cách nào rút kiếm lùi về sau. Thừa dịp hắn bị khống chế lại, loạn thần đã đi đến cái nhiếp bên cạnh người, một kiếm đến thẳng cái nhiếp tiết hầu chỗ yếu. Cái nhiếp cả kinh, đã không thể tránh khỏi. Lúc này một đạo xiềng xích từ hắn phía sau bay tới, hướng về loạn thần đâm tới, đem loạn thần kiếm cuốn lấy, khiến cho không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Hóa ra là một tên ảnh mật vệ cầm trong tay một thanh liên kiếm, trợ giúp cái nhiếp hóa giải nguy cơ. Có thể sau một khắc, một thanh nhìn qua rách nát đá lởm chởm trường kiếm đột nhiên từ ngực hắn phá ngực mà ra. Hóa ra là tại La Vong bên trong đảm nhiệm ẩn giả Đoạn Thủy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau thân thể hắn, cho hắn một đòn chí mạng. Cũng may cái nhiếp đã thừa cơ hội này đem chân cương đẩy lùi, đồng thời giải trừ chuyển phách diện hồn giằng buộc. Có điều liền mới vừa cái kia ngắn ngủi giao thủ, hắn liền biết mình chống đỡ không được bao lâu. Nhìn thế cuộc hầu như hiện ra nghiêng về một phía tình huống, bên cạnh mình ảnh mật vệ thành viên càng ngày càng ít, Doanh Chính đều có chút hối hận không để Huyền tiếp theo. Giờ khắc này chỉ có thể chờ đợi trợ giúp có thể nhanh lên một chút đến. Chân cương mọi người lại lần nữa hướng cái nhiếp khởi xướng làn sóng thứ hai thế tiến công. Mà đang lúc này, giữa trường đột nhiên xuất hiện lượng lớn màu vàng mịt mờ, để mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng lại. Lục Kiếm Nô cảm nhận được một tia uy hiếp, lúc này vung kiếm, kéo dài khoảng cách. Mà có chút La Vong sát thủ không có bọn họ như vậy nhạy cảm năng lực nhận biết cùng tốc độ phản ứng, bị Long Du khí đánh trúng, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ liền chịu đến rất nặng nội thương, thổ huyết mà chết. Thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Lục Kiếm Nô nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa sân thế Doanh Chính mọi người giải vây Diễm Phi, Nguyệt Thần mọi người, vẻ mặt hơi đổi. Bọn họ không nghĩ đến Âm Dương gia người trợ giúp đến nhanh như vậy. Lục Kiếm Nô, xem ra lần này lẽ ra có thể đem La Vong còn lại sở hữu thiên tự nhất đẳng sát thủ đều một lưới bắt hết. Đồng nhiên, phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm. Lục Kiếm Nô xoay người lại nhìn lại, phát hiện Bạch Uyên mang theo trắng đen hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại bọn hắn phía sau cách đó không xa. Đáng chết, chúng ta lại một điểm đều không nhận ra được có người tới gần. Chân cương cực kỳ quả đoán, ở Bạch Uyên mọi người xuất hiện thời điểm liền biết đã bỏ mất bắt Doanh Chính cơ hội. Thanh cựu sát thủ, tự nhiên là một đòn không trúng, trốn sang ngàn dặm. Muốn chạy, đã quá trễ. Bạch Uyên lấy ra hoa đào kiếm, hợp lại ngón tay vung một cái, hoa đào bay lên không, ngăn ở bọn họ đường lùi trên. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đồng thời ra tay, lấy Long Du khí phối hợp Bạch Uyên, muốn đem 6 người nhốt lại. Đối mặt này vô tướng vô hình Long Du khí, chân cương mấy người cũng cảm thấy vô cùng vướng tay chân, chỉ có thể không ngừng vùng kiếm đem đánh tan. Có điều đây là trị phần ngọn không trị gốc phương pháp, Long Du khí giống như vô cùng vô tận bình thường, thời khắc mấu chốt, lớn tuổi nhất Đoạn Thủy đứng dậy, nhẹ nhàng sờ sờ cái kia nhìn qua dường như bất cứ lúc nào đều muốn nát tan bình thường Đoạn Thủy kiếm, sau đó khẽ quát một tiếng, vung ra một đạo màu xanh thâm thẳm kiếm khí. Một kiếm Đoạn Thủy. Màu xanh thâm thẳm kiếm khí nơi đi qua nơi, phản phất vẽ ra một đạo chân không lĩnh vực bình thường, dĩ nhiên đem Diễm Phi cùng Nguyệt Thần Long Du khí tạm thời ngăn cách. Chân cương mọi người nắm lấy này một cơ hội, thông qua Đoạn Thủy sáng tạo ra đến lĩnh vực chạy ra Long Du khí vây quanh. Có thể lúc này, mấy đạo kiếm khí bén nhọn hướng về bọn họ kéo tới. 6 người phản ứng rất nhanh, từng người hướng bốn phía trốn đi. Có thể này chính hợp Bạch Uyên tâm ý, mới vừa chính là hắn điều khiển từ xa phi kiếm phát sinh kiếm khí, vì là chính là đem Lục Kiếm Nô tách ra, sau đó thuận tiện bọn họ từng cái đánh tan. Hắc, Bạch hai người cùng với Âm Dương gia đại thiếu ti mệnh đều nắm lấy cơ hội này, phân biệt tìm tới chuyển phách diệt hồn cùng với vong lượng cùng loạn thần. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhân cơ hội dùng Long Du khí phân cách chiến trường, làm cho Lục Kiếm Nô không cách nào lẫn nhau trợ giúp phối hợp. Ta liền nói các ngươi đi không được. Bạch Uyên cầm trong tay một thanh nhìn qua bình thường trường kiếm, bên người còn bờn quanh một thanh hoa đào kiếm, dự định một người độc chiến chân cương cùng Đoạn Thủy. Chân cương Đoạn Thủy hai người liếc mắt nhìn nhau, biết không trốn được, vì lẽ đó quyết định liều chết một kích. Nhìn thấy hai người chủ động khởi xướng tấn công, Bạch Uyên lộ ra một tia cười xấu xa, nhấc theo kiếm chỉ hai người. Từng trải qua kiếm khí như mưa sao. Chân cương cùng Đoạn Thủy còn không phản ứng lại hắn là cái gì ý tứ, liền nhìn thấy Bạch Uyên trên tay thanh kiếm kia thân kiếm tỏa ra một trận vụ sắc ánh sáng. Tiếp theo một đạo kiếm khí dường như không cần tiền như thế hướng về bọn họ kéo tới. Ngăn ngắn một tức thời gian, Bạch Uyên liền phóng ra đầy đủ hơn 60 đạo kiếm khí, thật sự làm được kiếm khí như mưa. Chân Cương cùng Đoạn Thủy thấy cảnh này, chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo. Một làn sóng kiếm khí tẩy địa, tạo nên một trận bụi trần. Chân Cương khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên người càng là lưu lại nhiều chỗ vết thương, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Mà trung quanh hắn mặt đất cũng dường như cày quá một lần như thế, gạch đá bị kiếm khí đánh trúng nát tan, lộ ra một mảnh bùn đất. Vẫn quan tâm bên này tình hình trận chiến doanh chính bọn người không khỏi có chút trợn mắt ngoa mồm. Dù sao khung cảnh này thực sự là quá có lực xung kích. Chương 285, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Chương 285, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Nhìn Chân Cương chật vật như vậy dáng vẻ, Diễm Phi mọi người đột nhiên phát hiện Đoạn Thủy không thấy bóng dáng. Lại vừa nhìn, Đoạn Thủy chẳng biết lúc nào đã tìm thấy Bạch Tuyên phía sau, mà Bạch Tuyên tựa hồ còn không hề nhận biết. Diễm Phi lúc này một trái tim liền nói ra tới: "Bạch Tuyên, cẩn thận phía sau." Nàng vừa dứt lời, Đoạn Thủy cũng đã một kiếm hướng về Bạch Tuyên hậu tâm đâm tới. Nay một kiếm hắn có niềm tin tuyệt đối, Bạch Tuyên không tránh thoát. Nhưng mà Bạch Tuyên nhưng là lộ ra một cái cân nhắc đủ cười. Tiếp theo Bạch Tuyên quanh thân xuất hiện một đạo nửa trong suốt màu lam nhạt tâm chắn, dường như bông tuyết bình thường, đem bảo hộ ở bên trong, Đoạn Thủy kiếm đâm vào tâm chắn bên trên, chỉ là để cho sản sinh mấy đạo vết nứt, nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Đoạn Thủy trong lòng cả kinh, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một luồng hơi lạnh theo mũi kiếm cấp tốc hướng về thân kiếm lan tràn, lúc này cấp tốc rút kiếm lùi về sau. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không có tránh thoát hàn khí tập kích, này khủng bố hàn khí dường như muốn đem hắn dòng máu khắp người đều đông lại bình thường, trên người cũng không khỏi độ trên một tầng sương lạnh. Nếu không có nội lực của hắn thâm hậu, e sợ cũng không ngăn nổi luồng khí lạnh kia ăn mòn. Thật sự cho rằng ta không phát hiện ngươi sao? Bạch Tuyên nhìn trộm gà không xong còn mất nắm gạo Đoạn Thủy, trên mặt mang theo trêu tức đủ cười. Đoạn Thủy xác thực là rất am hiểu ẩn nấp hơi thở của chính mình, thành tựu sát thủ, hẳn là lục kiếm nô bên trong nhất là hợp lệ một vị. Thế nhưng Bạch Tuyên tu luyện nhưng là đạo gia Thiên Tông chí cao tâm pháp Hỏa Quang Đồng Trận. Luận che đậy khí tức, che giấu mình, bọn họ đạo gia có thể coi là tổ tông cấp bậc tổ đại. Đoạn Thủy điểm ấy thủ đoạn ở trước mặt hắn tự nhiên là không đáng chú ý, vì lẽ đó hắn sáng sớm liền phát hiện Đoạn Thủy, cố ý bán một sơ hở cho hắn, Đoạn Thủy quả nhiên bị lừa. Mới vừa đạo kia che chở hắn lửa trong suốt tâm chắn kỳ thực chính là Bạch Tuyên thông qua ngự linh chi tâm phục chế tuyết nhi kỹ năng đông tuyết tâm chắn. Nó hiệu quả vốn là có thể ở tự thân chu vi ngưng tụ một đạo toàn vị trí phòng hộ nửa trong suốt đông tuyết tâm chắn, nếu là tâm chắn bị phá, sẽ dành cho người công kích một đạo hàn khí phản vệ. Mà Bạch Tuyên bởi vì ngự linh chi tâm duyên cớ, vẫn có thể căn cứ ngự linh kỹ năng đẳng cấp, lại lần nữa tăng lên đông tuyết tâm chắn hiệu quả. Ba cấp ngự linh kỹ năng liền cường hóa đông tuyết tâm chắn đầy đủ 3 lần, thậm chí còn thu được ngoài ngạch hiệu quả băng phách không cần tâm chắn bị phá, chỉ cần bị công kích, liền sẽ dành cho người công kích hàn khí phản vệ, nếu là tâm chắn bị công phá, cái kia hàn khí phản vệ uy lực còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đoạn Thủy che ngực, thở hổn hển, không nói gì, chỉ là nắm chặt kiếm. Một bên khác Chân Cương cũng đã đứng dậy, không nhìn thương thế trên người, nhanh chân phi bượn, hướng về Bạch Uyên đánh tới. Một luồng cường hãn kiếm khí ở Chân Cương trên thân kiếm phun trào, Chân Cương đột nhiên nhảy lên, hướng về Bạch Uyên tầng tầng bổ ra một kiếm. Đoạn Thủy cũng đồng thời từ một hướng khác đối với Bạch Uyên khởi xướng tấn công. Bạch Uyên tay phải một chiêu, hoa đảo kiếm tới tay, cầm trong tay song kiếm, cùng hai người cứng đối cứng. Mặc dù là cận chiến, Bạch Uyên cũng không rơi xuống hạ phòng. Tay phải cầm kiếm khiến Xuân Hoa kiếm pháp, tay trái cầm kiếm khiến Hạ Phong kiếm pháp, song kiếm tương ứng, mơ hồ có một loại huyền diệu vô cùng ý nhị. Chân Cương kiếm thế cương mãnh, Đoạn Thủy kiếm thế kỳ quỷ, thế nhưng gặp phải Bạch Uyên kiếm, nhưng phảng phất là ngày đông chi tuyết gặp phải nắng nóng ánh nắng, hoàn toàn không có tác dụng. Thêm vào Bạch Uyên hộ thân kỹ năng quá nhiều rồi, vài lần giao thủ hạ xuống, hai người không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Uyên, trái lại trên người mình lại thêm không thiếu thương khẩu. Ngay ở ba người ác chiến thời gian, một bên khác chuyển phách diện hồn hai người đã bị đánh bại, trường kiếm trong tay vô lực rơi vào một bên, hai người nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trên người phủ kín màu xanh lục cây tử đằng, những này màu xanh lục cây tử đằng còn đang không ngừng hấp thụ các nàng thể lực, sau đó phụng dưỡng cho trắng đen hai người. Lục kiếm nô bên trong tuy rằng mỗi một cái đều là thiên tự nhất đẳng sát thủ, thế nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên, chuyển phách diện hồn chính là sáu người bên trong thực lực yếu nhất. Bắt chuyển phách diện hồn sau khi, trắng đen hai người lại đi vào trợ giúp đại tư mệnh cùng thiếu ti mệnh đối phó võng lượng cùng loạn thần. Lấy nhiều đánh ít, võng lượng cùng loạn thần lập tức liền rơi vào rồi hạ phong. A, xem ra ngày hôm nay chúng ta liền muốn chết ở chỗ này. Võng lượng phun một ngụm máu đàm, trên tay hiện lên một ít quỷ dị màu tím đường nét, hiển nhiên là chúng rồi âm dương ra cái gì pháp thuật, thế nhưng hắn nhưng không để ý chút nào, hai con mắt dường như mắt ưng, nhìn chòng chọc vào cho hắn hạ chú đại tư mệnh. Loạn thần liếc hắn một cái, không có bất kỳ giao lưu liền rõ ràng ý nghĩ của hắn. Không cần nhiều lời, hai người toàn lực vận chuyển nội công, kiếm khí bốc lên, sau đó liều lĩnh địa hướng về đại tư mệnh công tới. Đây là hai người tuyệt cảnh bên dưới liều mạng phản kích, tàn phá kiếm khí dường như khủng bố bao tác, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Đại tư mệnh sử dụng âm dương hợp khí giấu tay, phát sinh vô số giấu tay huyết sắc, thế nhưng đều không thể ngăn cản hai người thế tiến công, cuối cùng chỉ có thể dùng hai tay lấy chống đối. Nhưng mà cặp kia có thể chống đối tầm thường đao kiếm tay nhưng không ngăn được hai người kiếm khí, cảm nhận được trong tay đâm nói, đại tư mệnh lập tức bước ra lùi về sau. Nhìn máu tươi từ trong tay chảy ra, đại tư mệnh trong mắt không khỏi né qua một tia vẻ kinh hoàng. Mới vừa thiếu một chút tay của nàng liền không còn. Võng lượng cùng loạn thần thừa cơ tiếp tục phát động tấn công. Trắng đen cùng thiếu ti mệnh thấy thế lập tức ra tay, muốn ngăn cản hai người, thế nhưng võng lượng cùng loạn thần đối với này đều chẳng quan tâm, hung hăng địa nhìn chằm chằm đại tư mệnh chém. Vẫn quan tâm bên này, tình huống Diễm Phi cùng Nguyệt Thần biết rằng không thể bỏ mặc không quan tâm, liền dồn dập ra tay. Một tiếng sắc bén tiếng chim hót truyền đến, một con do long du khí biến ảo mà đến tam túc kim ô hướng về hai người công tới, sau đó hòa vào hai người trong cơ thể. Diễm Phi tay phải ngắt hai cái dấu tay, hai đạo âm dương đồ hiện hiện, trong nháy mắt gợi ra hai người trong cơ thể long du khí. Vong lượng cùng loạn thần trong cơ thể truyền đến hạt đậu nổ bình thường tiếng vang, không cấm khẩu thổ máu tươi, ngã quỳ trên mặt đất. Vong lượng vốn là chúng rồi đại tư mệnh chú thuật, này một ít âm dương chú cũng triệt để bạo phát, thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất mất đi sinh lợi. Loạn thần còn muốn dãy rủa một phen, thế nhưng sau một khắc, một mảnh phi diệp trực tiếp từ cổ hắn xé qua. Chính là thiếu ti mệnh ra tay rồi kết liễu tính mạng của hắn. Lục kiếm nô đã qua thứ tư, chỉ còn giữ lại chân cương cùng đoạn thủy còn đang dãy rủa khổ sở. Bạch Uyên song kiếm bung lên đem hai người đẩy lùi, cũng không có ý định lại chơi tiếp. Song kiếm buông xuống bên cạnh người, hơi hơi ấp ủ một hồi, vô số kiếm y biến thành hoa đảo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch Uyên nâng lên hoa đảo kiếm, chỉ kiếm hướng thiên, vô số hoa đảo hội tụ thành một thanh ngập trời cự kiếm. Này một chiêu, nhìn cái kia ngập trời cự kiếm, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bọn người không khỏi trợn to hai mắt. Doanh Chính trong mắt càng là hiện lên một tia thần sắc khác thường, không khỏi lẩm bẩm nói: Tiên sinh thật là thần như vậy. Cự kiếm hạ xuống, vô số ánh kiếm né qua, chân cương cùng đoạn thủy hầu như là trong nháy mắt liền gặp mấy chục đạo kiếm khí công kích, căn bản không kịp phòng ngự. Đường máu bay tán loạn, hai người cuối cùng cũng ngã vào trong vũng máu. Sức phòng ngự hơi cao, nội lực càng thêm thâm hậu, đoạn thủy còn giữ nửa khẩu khí, thế nhưng chân cương là đã mất đi khí tức. Bạch Uyên thu hồi trường kiếm, nhìn phía đại tư mệnh, phát hiện nàng hai tay bị thương, liền ném qua một bình đan dược. Trước tiên chữa thương, sau đó giúp ta từ bọn họ trong đầu hỏi ra là vong sở hữu tin tức. Thành Cửu Thiên tự nhất đẳng sát thủ, Lục Kiếm Nô khẳng định biết rất nhiều, Ly Vũ cũng tiếp xúc không tới tin tức, mà những này chính là Bạch Uyên muốn. Đại tư mệnh hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Không thành vấn đề. Chương 286, hậu nhân phát, tổ tiên đến, nhu trường tiên ngắn, trăm trận trăm thắng. Chương 286, hậu nhân phát, tổ tiên đến, nhu trường tiên ngắn, trăm trận trăm thắng. Giải quyết Lục Kiếm Nô, Bạch Uyên lúc này mới đi đến Doanh Chính trước mặt. Bạch Uyên tiên sinh, không biết ngươi nào còn có bao nhiêu đan dược, quả nhân muốn cho cái Nhiếp tiên sinh cùng ảnh mật vệ cũng mua một ít. Doanh Chính nhìn thấy mới vừa Bạch Uyên tiện tay liền ném cho đại tư mệnh một bình đan dược, liền vội vàng hỏi. Ở Bạch Uyên bọn họ tới rồi trước, cái Nhiếp cùng ảnh mật vệ vì bảo vệ hắn, nhưng là rơi vào trong khẩu chiến. Hiện tại hầu như là mỗi cái đều bị thương không nhẹ, liền ngay cả cái Nhiếp cũng chịu nhất định nội thương. Doanh Chính tự nhiên cũng cho bọn họ phối một chút đan dược, có điều Xích Tùng Tử chỉ cho bọn họ cung cấp trụ cột nhất ngưng huyết đan, chữa thương hiệu quả càng tốt hơn dục hỏa đan thì lại không có cho, bởi vì sản lượng cũng không nhiều, Thiên Tông một tháng cũng mới có thể sản xuất không tới 100 bình đan dược. Bây giờ nhìn thấy Bạch Uyên ra tay tựa hồ rất xa hoa, Doanh Chính mới gặp không nhịn được cầu mua. Đối với chính mình thiếp thân vệ đội, Doanh Chính vẫn là rất cam lòng dùng tiền. Bạch Uyên nghe xong nhìn quét một ánh mắt cái Nhiếp cùng ảnh mật vệ thành viên, khẽ gật đầu. Ta chỗ này đúng là cũng không có thiếu đan dược, có điều đàm luận nhiều tiền khách khí. Hắn vung tay lên, từ thần bao hàm trong không gian lấy ra không ít dục hỏa đan, giao cho cái Nhiếp, để hắn phát xuống đi. Doanh Chính trong lòng vui vẻ, gật đầu cười, vẫn chưa từ chối. Ta thay bọn họ đà tạ tiên sinh. Bạch Uyên khoát tay áo một cái. Lúc này Huyền Tiễn mang theo một đội ảnh mật vệ từ trong cung đội đội vàng vàng tới rồi, nhìn thấy Doanh Chính cùng Bạch Uyên đứng chung một chỗ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng nhìn thấy ảnh mật vệ tín hiệu cầu viện, thế nhưng bị vệ úy kiệt dẫn dắt cấm quân kéo một lúc thời gian, cho nên mới muộn một chút. Cũng may Bạch Uyên bọn họ tới kịp lúc. Có điều nhìn thấy ảnh mật vệ tổn thất nặng nề, Huyền Tiễn cũng không khỏi thở dài. Ba tháng này, hắn tự mình huấn luyện ảnh mật vệ, cùng bọn họ tiếp xúc rất nhiều, bây giờ nhìn đến những người này ngã vào trong vũng máu, trong lòng cũng có chút xúc động. Từ khi có Ngụy Tiêm Tiêm, hắn đúng là càng ngày càng nhiều sầu thiện cảm. Doanh Chính Huyền Tiễn mang theo còn lại ảnh mật vệ đến đây trợ giúp, lập tức dặn dò bị thương khá nặng ảnh mật vệ trước tiên đi chữa thương, sau đó hắn định tìm Vương Tiễn, cùng đi vào ngăn chặn Lao Ái. Nghe được Doanh Chính dự định, Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Đại vương không cần phải đi tìm Vương Tiễn tướng quân, giờ khắc này Vương Tiễn tướng quân xuất lĩnh Lam Điền đại quân e sợ cũng đã cùng Lao Ái quân đội gặp gỡ. Doanh Chính nhất thời sững sờ, cảm thấy có chút nghi hoặc. Vương Tiễn tướng quân từ khi biết được Lao Ái ở Ung Địa tụ tập 3 vạn nhân mã sau khi, sáng sớm liền làm được rồi chuẩn bị, ở quân doanh chờ đợi, hơn nữa vẫn có phái thám báo nhìn chằm chằm Ung Địa động tĩnh. Vì lẽ đó ở Lao Ái khởi xướng phản loạn ngay lập tức liền xuất binh đi vào nên chiến. Mặt khác trong thành tham dự phản loạn cảnh vệ bộ đội cùng địa phương quân cũng đã bị hắn phái người trấn áp, vì lẽ đó vương thượng không cần phải lo lắng, an tâm chờ đợi tin chiến thắng chính là. Nói thật, Bạch Uyên đối với Vương Tiễn tốc độ phản ứng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn bố cục năng lực cùng Liêu Địch tiên cơ năng lực xác thực vô cùng đáng sợ, không chỉ có cân nhắc đến Lao Ái bên kia, thậm chí còn cân nhắc đến trong thành khả năng cũng có phần tử phản loạn. Liền ngay cả Doanh Chính bên người khả năng xuất hiện Lao Ái vây cánh việc, Vương Tiễn cũng có dự liệu. Vì lẽ đó hắn ngày hôm qua khi chiếm được Doanh Chính nhận lệnh sau khi vừa rời đi Trương Thai cung liền đến đi tìm Bạch Uyên mọi người, thỉnh cầu Bạch Uyên bọn họ nhiều quan tâm Doanh Chính tình huống ở bên này. Doanh Chính nghe được Bạch Uyên lời nói, không khỏi cất tiếng cười to. Lúc này, Sương Bình quân cùng Sương Văn quân mang theo một đội cấm vệ tới rồi. Vương thượng, trong thành Phạm thượng làm loạn người đã toàn bộ trấn áp, trong đó chủ yếu nhân viên đã hạ ngục, bất cứ lúc nào chờ đợi Vương thượng xử lý. Doanh Chính gật gật đầu, sau đó ở cấm vệ chen chúc dưới trở về Trương Thai cung. Bây giờ Trương Thai cung bên trong cấm vệ đã trải qua một phen thanh tẩy, đều bị thay rơi mất, hơn nữa có Bạch Uyên mọi người ở, tự nhiên không cần lo lắng lại xuất hiện an toàn gì vấn đề. Mà ở hắn hồi cung sau khi, trong triều những đại thần khác cũng đều dồn dập tới rồi, những người này đều là chủ động hoặc bị động đã đứng thành hàng Doanh Chính đại thần, tự nhiên không hy vọng Doanh Chính có chuyện. Có thể Doanh Chính hiện tại không tâm tư cùng bọn họ lôi này lôi cái kia, ngồi ở vương vị thượng tiêu gấp chờ đợi Vương Tiễn bên kia chuyển đến tin tức. Nay chờ đợi dòng dã suốt cả đêm, mãi đến tận thiên tướng hiểu lúc, ngoài điện mới chạy tới một tên binh lính thông báo tình huống. Báo: Vương Tiễn tướng quân đêm qua xuất lĩnh Lam Điền đại quân cùng ngoài thành 20 dặm nơi cùng Lao Hái xuất phản quân gặp gỡ, chạm thủ 3000 người, còn lại đều hàng, tặc thủ Lao Hái bị bắt, giờ khắc này Vương Tiễn tướng quân chính dẫn người đem áp ở ngoài điện, chờ đợi Vương thượng xử lý. Doanh Chính trước mắt nhất thời sáng ngời, lập tức giơ lên tay, nhanh tuyên Vương Tiễn tướng quân. Rất nhanh, An mặc một thân nhuốm máu màu trắng bạc khôi giáp, mang một cái hổ hình mũ giáp, Vương Tiễn nhanh chân đi lên điện đến, nửa quỳ trong đất, ôm quyền chắp tay. Mặt tướng Vương Tiễn, tham kiến Vương thượng. Vương tướng quân mau xin đứng lên. Doanh Chính tiến lên tự mình nâng dậy Vương Tiễn, điều này làm cho Vương Tiễn có chút thụ sủng nhược kinh. Vương tướng quân phấn khởi chiến đấu một đêm, vì là quả nhân thanh trừ phản tặc, thực sự là cực khổ rồi. Vì là Vương thượng phân ưu là mạ tướng nằm trong chức trách, lần này Lao Hái cùng với vây cánh phản loạn, trên thực tế càng là nhờ có Bạch Uyên đại sư mọi người. Nghe nói Vương thượng ở trong thành cũng gặp phải tặc nhân tập kích, nếu như không có Bạch Uyên đại sư mọi người giúp đỡ, Vương Tiễn coi như bắt tặc thủ Lao Hái cũng là vạn tử khó từ tội lỗi. Nghe nói như thế, Doanh Chính không khỏi cười lắc đầu. Hắn ngồi trở lại vương vị bên trên, sắc mặt biến đến lạnh lùng. Lao Hái ở đâu? Chính đang ngoài điện. Đại vương có thể muốn gặp hắn. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, không cần, định ý. Đại vương, thần ở. Lao Hái mưu phản một chuyện, nên xử trí như thế nào? Lao Hái phạm thượng làm loạn, ý đồ làm hại vương thượng, ý luật làm xe cẩu nước chi hình, giết sạch tam tộc, nó gây cánh vệ bí kiệt, nội sử tứ, tá tặc kiệt, bên trong đại phu lệnh tề mọi người ưng chém đầu gian chúng, cùng Lao Hái thân cận nhưng tội ác so sánh nhẹ người ưng bị phán quỷ tân chi hình. Đình ý hào 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 địa nói rồi đẩy một cái. Doanh Chính khẽ gật đầu. Lập tức dựa theo Đình ý nói, hạ lệnh diệt Lao Hái tam tộc, nó bản thân cũng bị tứ mã phân thây còn những người khác, chậm rãi định tội. Xử trí xong Lao Hái, đón lấy chính là luận công ban thưởng. Cái nhiếp cùng ảnh mật vệ hộ giá có công, Doanh Chính liền thế bọn họ hướng về Bạch Uyên muốn một ít tu luyện dùng đan dược, này ngược lại là khiến cái nhiếp rất mừng rỡ. Mà Bạch Uyên cùng Diễm Phi mọi người bắt lục kiếm nô, càng là một cái công lớn, Doanh Chính liền đưa một ít vàng bạc cùng với mấy tòa trạch viện cho bọn họ. Ngoài ra, Doanh Chính còn phong Lâm Dương gia Nguyệt Thần vì là hộ quốc pháp sư, đây là lẫn nhau so sánh vàng bạc muốn càng có giá trị tưởng tượng, để Nguyệt Thần mọi người cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Vốn là hắn là muốn cũng cho Bạch Uyên một cái hộ quốc pháp sư vị trí, thế nhưng Bạch Uyên vẫn chưa tiếp thu. Vương thượng lòng tốt Bạch Uyên chân thành ghi nhớ, thế nhưng ta nhàn vân giá hạ quên rồi, hộ quốc pháp sư vẫn là quên đi, nếu là thật dự định chúng ta, vậy liền đem La Vong giao cho ta xử trí được rồi. Doanh Chính nghe xong hơi sững sờ, do dự một chút. Hắn là biết Bạch Uyên cùng Huyền Tiễn đều cùng La Vong có cửu oán, nhưng kỳ thực cũng không phải cái gì không thể hóa giải đại thủ. Trên thực tế hắn muốn là muốn bảo vệ này thuộc về đại tần hung khí, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, gặp cắn chủ hung khí, giữ lại sớm muộn gặp nguy hại đại tần, đã như vậy vậy còn không như làm thuận nước dong thuyền, để Bạch Uyên đi xử lý. Liền Doanh Chính liền gật đầu. Việc này đơn giản, La Vong bây giờ đã không phải một cái hợp lệ hung khí, tiên sinh nếu đối với hắn có ý định, cái kia liền giao do tiên sinh xử trí chính là. Chương 287, Bạch Uyên, Đồ Long Giả sẽ thành ác long. Chương 287, Bạch Uyên, Đồ Long Giả sẽ thành ác long. Hàm Dương phía tây không quá 100 bên trong khu vực, có một nơi rừng rậm. Rừng rậm nơi sâu xa có một tòa vô cùng bí ẩn lao ngục, được gọi là Sâm Lang Ngục. Nơi này chính là cái này trải rộng thất quốc La Vong tổng đàn vị trí. Thành tựu ẩn nấp Sâm Lang Ngục rừng rậm, toàn thể bố cục tuần hoàn kỳ môn bắt quái lý luận, người bình thường đi vào nơi này thì sẽ mất đi cảm giác phương hướng, sau đó ở trong lúc vô tình đi ra ngoài, cơ bản không cách nào tới gần Sâm Lang Ngục vị trí khu vực. Căn cứ lục kiếm nô ký ức, Sâm Lang Ngục bên trong giam giữ lượng lớn La Vong từ các quốc gia tử lao bên trong làm ra tử tù cùng với lang thang kiếm khách, ngoài ra còn có không ít La Vong sát thủ tỏa chấn. Trong rừng rậm, đại tư mệnh mang theo Bạch Uyên mọi người hướng về Sâm Lang Ngục mà đi. Từ khi Doanh Chính đáp ứng đem La Vong giao cho Bạch Uyên xử trí sau khi, Bạch Uyên liền lập tức truyền tin thông báo Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, làm cho các nàng mang theo Vân Tịch chờ tiên tiên cảnh giới vũ cơ tới rồi. Hai bên hội hợp sau khi, đại tư mệnh cũng đã từ lục kiếm nô trong đầu chọn đọc đến liên quan với La Vong sở hữu tin tức. Liền Bạch Uyên liền ủy thác đại tư mệnh dẫn đường, đến đây này Sâm Lang Ngục. Nói thật, đại tư mệnh ở chọn đọc xong lục kiếm nô ký ức sau khi cũng bị La Vong tình huống thật cho khiếp sợ đến. La Vong lịch sử xác thực là vô cùng lâu đời, từ lục kiếm nô trong ký ức có thể biết được, chí ít ở Tần Hiếu Công thời kỳ, La Vong cũng đã tồn tại. Năm đó thương hưởng cái chết thì có La Vong tham dự. Có thể thấy được này xác thực là một cái vô cùng khủng bố tổ chức. Mà Sâm Lang Ngục thành tựu La Vong tổng đàn vị trí, bên trong phòng bị sức mạnh cũng không thể khinh thường. Vì lẽ đó đại tư mệnh đối với này vẫn còn có chút lo lắng. Có thể tùy cơ nàng lại cảm giác mình lo xa rồi, không đề cập tới Vân Tịch mọi người, chính là Bạch Uyên, Huyền Tiễn, Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng với Hắc Bạch tỷ muội, sáu người đều có đủ để đối kháng thiên tự nhất đẳng sát thủ thực lực. Bạch Uyên trước thậm chí lấy một địch hai, ung dung đánh bại Chân Cương cùng Đoạn Thủy hai người này lục kiếm nô bên trong mạnh nhất người. Trừ phi này Sâm Lang Ngục bên trong lại bước lên 7, 8 cái thiên tự nhất đẳng sát thủ, bằng không căn bản không thể chống đỡ được bọn họ. Nhưng mà đây là không thể, thiên tự nhất đẳng sát thủ lại không phải ven đường rau cải trắng. Thật muốn có mười mấy vị thiên tự nhất đẳng sát thủ, La Vong làm sao cho tới rơi xuống ngày hôm nay tình trạng này? Tâm tư, bọn họ cũng đến chỗ cần đến. Một tòa đá lởm chởm quái thạch vô cùng đột ngột xuất hiện tại đây trong rừng rậm. Đại tư mệnh đi lên trước quay về quái thạch trên một nơi nào đó dùng sức nhấn một cái, trực tiếp khởi động rồi cơ quan. Quái thạch đột nhiên tách ra thành hai nửa, hướng về trái phải di động, lộ ra một cái hướng phía dưới thầm nói: "Đi thôi." Phía dưới chính là chân chính Sâm Lang Ngục. Đại tư mệnh quay về Bạch Uyên làm ra một cái thỉnh cầu làm. mà giờ khắc này Bạch Uyên sự chú ý nhưng là bị cái kia phân liệt thành hai nửa quái thạch hấp dẫn sự chú ý thú vị. Hai nửa quái thạch chia lìa diện nhìn qua vô cùng bóng loáng bằng phẳng. Đây tuyệt đối là một tên sử dụng kiếm cao thủ một kiếm bổ ra đến, có thể có được loại tiêu chuẩn này kiếm thuật, đối phương chí ít cũng là lấy kiếm bước vào nhập vi cảnh giới cao nhân. Đáng tiếc dấu vết này đã rất lâu, Sâm Lang Ngục tồn tại cũng đã có hơn 100 năm thời gian, lưu lại này một kiếm người sợ là sớm đã tạ thế. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, sau đó mới bước vào ám đạo bên trong. Ám đạo trên vách tường đốt rất nhiều cây đuốc, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Theo ám đạo đi rồi một khoảng cách, đại khái đều xuống đất mười mấy mét chiều sâu, trước mặt đám đông mới xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá, một con to lớn con nhện đồ án trông rất sống động. Đại tư mệnh ở bốn phía kiểm tra một phen, sau đó tiến lên khởi động cơ quan, mở ra cửa đá. Cửa đá mở ra, Sâm Lang Ngục bên trong lưu thủ La Vong sát thủ dồn dập nhận ra được động tĩnh, hướng về cửa đá nơi tới rồi. Bạch Uyên cũng lười cùng những người này lãng phí thời gian, ngón tay khẽ gảy, đồng thời phóng thích thiên địa thất sắc cùng hồn hề long du. Đạo gia thiên tông tuyệt kỹ phối hợp âm dương gia tuyệt kỹ, một tĩnh hơi động, quả thực hoàn mỹ. Vụ sắc long du khí khác nào bao tác, trong thời gian cực ngắn liền tràn ngập toàn bộ Sâm Lang Ngục. Đối mặt Bạch Uyên hồn hề long du, những này La Vong sát thủ căn bản không hề chống đỡ lực lượng, hầu như là trong nháy mắt liền bị tức vũ khí chặt chẽ đặt ở trên đất. Các ngươi là người nào, dám ở Sâm Lang Ngục làm càn? Liền không sợ ta La Vong phái ra cao thủ trả thù lại sao? Một tên bị đặt ở trên đất La Vong sát thủ, nhìn nên ngang đi tới Bạch Uyên mọi người, lại còn dám lên tiếng uy hiếp. Chân cương chờ lục kiếm nô cũng đã chết rồi, La Vong bây giờ còn có những cái khác thiên tự nhất đẳng sát thủ sao? Bạch Uyên khinh thường nở nụ cười một tiếng. Sao? Làm sao có khả năng? Nghe được tin tức này, những này La Vong sát thủ đều có vẻ hết sức kinh ngạc. Bạch Uyên chẳng muốn cùng những người này giải thích, bay thẳng đến Sâm La trong ngục bộ đi đến. Mà Vân Tịch mọi người nhưng là thế Bạch Uyên tiếp quản những này La Vong sát thủ. Nói thật, hắn đối với này Sâm La ngục bên trong La Vong sát thủ còn cảm thấy có chút thất vọng, vốn tưởng rằng gặp có một ít cao thủ tọa chấn, ai biết cái gọi là cao thủ cũng có điều là một ít địa tự cấp sát thủ. Hắn lắc đầu, nhìn sang một bên lao ngục, phát hiện bên trong còn giam giữ không ít người, vẹn vẹn là nhìn quét một ánh mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt. Một đường đi đến La Vong đặt các loại trọng yếu hồ sơ địa phương, những thứ kia mới là Bạch Uyên lần này mục đích chủ yếu. La Vong hồ sơ rất nhiều, không chỉ có ghi chép La Vong lịch sử làm giàu cùng các loại tin tức, mấu chốt nhất chính là ghi chép La Vong mạng lưới tình báo. Nắm giữ những thứ đồ này, mới có thể xem như là nắm giữ La Vong mạch máu. Bạch Uyên rất rõ ràng, muốn đem La Vong nổ tận gốc cũng không hiện thực, dù sao cái tổ chức này cũng không phải cái đơn thuần tổ chức sát thủ, đem bên trong sát thủ giết xong xuôi, cũng nhiều nhất là mặt ngoài đem phá hủy. Chân chính tạo thành La Vong, là sau lưng nó liên tiếp những quý tộc kia, có Tần Quốc, cũng có những quốc gia khác. Chỉ cần những người này còn tồn tại, La Vong thì sẽ không chân chính bị tiêu diệt, sớm muộn sẽ chết thất vọng cháy lại. Vì lẽ đó Bạch Uyên ý nghĩ là thay thế được La Vong. Tuy rằng La Vong dễ, cái là những quý tộc kia, thế nhưng những sát thủ này cũng là La Vong trọng yếu tạo thành bộ phận. Nắm giữ những sát thủ này, hắn thậm chí có thể ngược lại khống chế những quý tộc kia. Cho tới hung khí có thể hay không cắn chủ, Bạch Uyên liền không có chút nào lo lắng. Dù sao hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi người trung thành độ, hắn cũng sẽ không cho phép thủ hạ mình xuất hiện một cái triệu cao. Suy nghĩ nửa ngày, Sâm Lang Ngục ở ngoài lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Lý Vũ thu được Bạch Uyên mệnh lệnh, mang theo một đám đã bị nàng thu phục La Vong sát thủ chạy tới. Sâm Lang Ngục bên trong La Vong sát thủ nhìn thấy Lý Vũ mọi người tới rồi, còn muốn hướng về các nàng cầu viện. Ai biết Lý Vũ đang nhìn đến Vân Tịch mọi người sau khi trở nên vô cùng cung kính. Vân Tịch đại nhân, không biết chủ nhân vị trí nơi nào? Vân Tịch nhìn nàng một cái, sau đó để công việc trong tay xuống, mang theo Lý Vũ tìm tới Bạch Uyên. Nhìn thấy Lý Vũ đến, Bạch Uyên khẽ gật đầu. Ngươi tới được vừa vặn, nơi này hồ sơ liền giao cho ngươi, đem những thứ đồ này lợi dụng được, ngươi nên rất nhanh sẽ có thể nắm giữ La Vong. Bạch Uyên lời nói để Lý Vũ trong lòng hơi kinh hãi. Chủ nhân, ý của ngươi là để cho ta tới chấp trưởng La Vong? Gần như, La Vong tiên tự nhất đẳng sát thủ cũng đã chết rồi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tân tiên tự nhất đẳng, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì thủ đoạn, ta chỉ xem kết quả, ngươi cần cái gì có thể cùng ta nói, nếu là có người không muốn thần phục, cái kia liền giết, ngược lại này Sâm La ngục bên trong, không thiếu tử tù. Chương 288, Nhân Tông, làm sao liền thiên tông thời đại thay đổi chương 288, Nhân Tông, làm sao liền thiên tông thời đại thay đổi Lý Vũ trong lòng rất là kích động, nàng không nghĩ đến chính mình cũng thành công vì là thiên tự nhất đẳng sát thủ, nhắc không, là trở thành La Vong chi chủ một ngày. Tuy rằng cái này La Vong chi chủ là giả tạo, cao hơn nàng còn có một cái Bạch Uyên, nhưng dù vậy, cũng đã làm cho nàng có chút mừng rỡ như điên. Có điều vừa nghĩ tới La Vong thế lực khổng lồ, trong thời gian ngắn muốn đem những người La Vong sát thủ thu phục, đối với nàng mà nói vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên bản trong đất tự cấp sát thủ bên trong, nàng cũng không tính được là thật lợi hại nhân vật. Hiện tại tuy rằng thiên tự nhất đẳng sát thủ đều không còn, thế nhưng địa tự cấp sát thủ bên trong vẫn có không ít người so với nàng lợi hại. Vì lẽ đó khi nghe đến Bạch Uyên nói có nhu cầu gì có thể cùng hắn nói thời điểm, Lý Vũ cũng không có nhăn nhó. Chủ nhân, La Vong bên trong còn tồn tại một ít thực lực khá là không sai sát thủ, ta sợ không bắt được, vì lẽ đó có thể hay không phái ít cao thủ cho ta. Ta sẽ để Vân Tịch các nàng phối hợp ngươi, chính ngươi nhìn xử lý đi. Ta chỉ cần ngươi trong thời gian ngắn nhất một lần nữa chỉnh hợp La Vong. Lý Vũ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Uyên khẽ gật đầu, sau đó đem một ít La Vong hồ sơ thu hồi, cùng Ngưng Yên mọi người cùng rời đi nơi này, chỉ để lại Vân Tịch mọi người trợ giúp Lý Vũ chỉnh hợp La Vong. Rời đi Sâm Lang Ngục, tức Mạc Hoa Tuyết trong lòng hơi có chút nghi hoặc, trực tiếp liền hỏi lên: "Phu quân, ngươi vì sao không trực tiếp phá hủy La Vong?" mà là để Lý Vũ đi chỉnh hợp La Võng. La Võng là tiếng xấu vang xa tổ chức sát thủ, Bạch Uyên trước đối với hắn cũng vô cùng căm ghét, bây giờ thật vất vả có thể phá hủy La Võng, Bạch Uyên nhưng lựa chọn đem núp lại, Tức Mặc Hoa Tuyết tự nhiên nghĩ mãi mà không ra. Bạch Uyên nghe được Tức Mặc Hoa Tuyết nghi vấn, không khỏi cười cợt, sau đó đem La Võng hàm nghĩa chân chính nói cho các nàng. Tiêu diệt một cái La Võng, còn có thể có một cái khác La Võng xuất hiện. Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người nghe xong như hiểu mà không hiểu, nhưng cũng không còn soạn suất việc này. Lúc này Huyền Tiễn lại tò mò hỏi một câu, trước ta thấy ngươi từ Sâm La ngục bên trong lấy đi một chút hồ sơ. Không sai, những người liên quan đến La Võng khởi nguyên, một khi lộ ra ánh sáng, đủ khiến La Võng lại lần nữa bị thương nặng, ta dự định đem phá hủy, như vậy mới có thể triệt để đúc lại trôi này hung khí. Sau đó sẽ không có La Võng, thay vào đó chính là ẩn dấu ở thất quốc bên trong sông ngầm. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Huyền Tiễn bọn người hơi sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy, Bạch Uyên liền tên mới đều cho lên được rồi. Bạch Uyên khẽ gật đầu, không sai, sông ngầm, nó sẽ là một cái hoàn toàn mới tổ chức, hoàn toàn núp trong bóng tối. Đối với sông ngầm, Bạch Uyên trong lòng đã có bước đầu quy hoạch. Không giống với La Võng, sau lưng cấu kết quý tộc, mỗi ngày làm ám sát cái kia một bộ, làm cho mọi người đều biết, tiếng xấu băng xa, sông ngầm không cần lại đi cấu kết quý tộc, theo đuổi quyền thế, bình thường liền ẩn giấu đi, chỉ có Bạch Uyên cần thời gian, lại chấp hành nhiệm vụ là tốt rồi. Lao hái sự kiện vẫn chưa ảnh hưởng đến doanh chính lễ đội mũ tiến hành, có điều nguyên bản đứng tham gia doanh chính quan lễ Lã Bất Vi cùng Triệu Cơ cuối cùng đều không có tới. Lã Bất Vi ở Lao hái phản loạn ngày thứ hai liền chủ động giao ra tướng ấn, thỉnh cầu tử quan. Vốn là theo tình huống bình thường, bởi vì là Lã Bất Vi đem Lao hái tiến cử cho Triệu Cơ, mới gặp có mặt sau một hệ liệt sự tình, Lã Bất Vi bị liên lụy, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể doanh chính nể tình Lã Bất Vi trước vì là Tần Quốc lập xuống công lao hắn mã, thêm vào có không ít người là nó cầu xin, vì lẽ đó cuối cùng để hắn ưu khuyết điểm giằng co, đem biếm ra hàm dương, xem như là tha hắn một mạng. Cho tới Triệu Cơ, tuy rằng vẫn chưa tham dự Lao hái phản loạn việc, thế nhưng trải qua sự kiện lần này, nàng cùng doanh chính trong lúc đó đã sản sinh rất sâu ngăn cách. Nàng không dám thấy doanh chính cũng không muốn thấy nàng. Doanh chính lễ đội mũ ngày hôm đó, Sương Bình quân xuất lĩnh cấm quân đem vung địa giới nghiêm, kỷ niên cung càng là để phòng nghiêm ngặt. Ở Đại Tần văn võ bá quan chứng kiến dưới, doanh thị dòng họ tộc người quen cũ tự mình doanh chính lễ đội mũ. Doanh chính bội kiếm hành quân vương lễ, hăng hái, từ đó mới triệt để nắm quyền. Toàn bộ lễ đội mũ chi lễ, Bạch Uyên cùng Diễm Phi mấy người cũng là nhìn từ đầu tới đuôi. Quân vương lễ đội mũ, Bạch Uyên vẫn là lần thứ nhất thấy, vì lẽ đó cảm giác rất là mới mẻ. Đợi đến buổi tối tiệc rượu kết thúc, Bạch Uyên trở lại quý phủ thời điểm đã là đêm khuya. Sau đó hắn lại cùng Ngưng Yên dàn bật đến Thiên Tướng Hiểu lúc mới ngủ, chờ hai người tỉnh lại thời điểm đã sắp đến buổi trưa. Phu quân, Thái Ất Sơn bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta nhanh đi về. Ngoài phòng, Tức Mặc Hoa Tuyết gõ gõ cửa. Bạch Uyên vội vã rời giường mặc quần áo, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó liền nhìn thấy Thiên Nhân hai tông phái đến Hàm Dương hai vị trưởng lão tìm tới. Bạch Uyên sư đệ, nhanh, ta chờ mau trở lại Thái Ất Sơn. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa nhận được tin tức, Bàng Loan xuất lĩnh 32 vạn đại quân, đi đường vòng bộ phản, nam qua sông nước, sông thẳng Hàm Dương mà đến. Hắn còn điều động một đám người hướng về phía Thái Ất Sơn đi tới. Nghe được tin tức này, Bạch Uyên nhất thời sững sờ, sau đó không khỏi nheo cặp mắt lại, tỏa ra một luồng lăng liệt sát ý. Hắn có thể mặc kệ Bàng Loan tấn công Hàm Dương, dù sao trải qua nhắc nhở, doanh chính đối với này đã sớm chuẩn bị, Bàng Loan hơn nửa không hạ được Hàm Dương. Nhưng hắn không thể không quản Thái Ất Sơn. Có thể nói Thái Ất Sơn chính là hắn tại đây cái thế giới nhà, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người uy hiếp đến Thái Ất Sơn. Liền không nói hai lời, Bạch Uyên đổ vật đều tịch thu, mang theo Ngưng Yên mọi người, cưỡi lên ngựa liền hướng về Thái Ất Sơn chạy đi. Thái Ất Sơn chuyện đã xảy ra, doanh chính cùng Diễm Phi mọi người rất nhanh cũng đều biết. Có thể doanh chính không cách nào phân ra sức mạnh lại đi trợ giúp đạo gia, phải biết Vương Tiễn muốn đối mặt nhưng là 32 vạn đại quân, mà trên tay hắn cũng có điều 10 vạn nhân mã. Có điều Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đúng là ngay lập tức liền dẫn người đi vào Thái Ất Sơn trợ giúp đi tới. Giờ khắc này, Thái Ất Sơn bên trong, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đem Thiên Nhân hai tông đệ tử đều triệu tập lên. Nói vậy mọi người cũng đều nghe nói, Triệu đem Bàng Loan xuất lĩnh đại quân vòng qua Hàm Cốc Quan, hướng về Hàm Dương giết đi, còn phái một đội binh sĩ hướng về Thái Ất Sơn mà tới. Đối phương lai giả bất thiện, chúng ta đạo gia luôn luôn không chủ động trêu chọc người khác, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta chỉ sợ bọn họ. Ở đây, vì để người bất nhất, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đệ tử bên trong, một đám trên người mặc đặc chế nội giáp, cầm trong tay bạch thị nỏ liên châu, trên người treo đầy tiễn hộp đệ tử ánh mắt sáng quắc, khí thế vô cùng dọa người. Tâm tình của bọn họ đều bị Xích Tùng Tử điều động lên, trong lòng tức giận không ngớt, đồng thời còn có chút hơi kích động. Cuối cùng cũng coi như có thể thỏa thích sử dụng bạch thị nỏ liên châu. Mà những đệ tử khác nhìn cái đám này cầm trong tay bạch thị nỏ liên châu đệ tử, trên mặt vẻ hâm mộ đều không hề che giấu. Đặc biệt Nhân Tông đệ tử, nhìn thấy Thiên Tông đều xuất hiện cơ quan vũ khí, luôn cảm giác mình tựa hồ lạc hậu với thời đại, nhìn về phía chính mình trưởng môn Tiêu Giao Tử ánh mắt đều có chút thay đổi. Phảng phất đang hỏi, làm sao liền Thiên Tông thời đại thay đổi? Tiêu Giao Tử cảm giác lúng túng không thôi, ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu Xích Tùng Tử cho điểm phản ứng. Xích Tùng Tử khẽ mắt hơi co giật, sau đó vỗ hai lần bàn tay. Tiếp theo liền có một đám đệ tử mang lên một đống cái dương, đem bên trong đan dược trước tiên phát xuống đi. Thời khắc này, Xích Tùng Tử có vẻ vô cùng hào khí, vung tay lên, mấy ngàn viên quý giá vô cùng đan dược liền bị phân phát cho đông đảo đệ tử, liền ngay cả Nhân Tông đệ tử cũng bị chăm sóc đến. Đương nhiên, thời khắc thế này, bọn họ cũng không cần thiết phân như thế thành. Chương 289, Công Tôn Vũ, đánh cái gì đánh? Bản tướng chuẩn bị tại đây nghỉ phép. Chương 289, Công Tôn Vũ, đánh cái gì đánh? bản tướng chuẩn bị tại đây nghỉ phép nhân tông đệ tử phân đến không ít đan dược, trong lòng này điểm điểm oán khí cũng đều tán gần đủ rồi. Sau đó, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử liền bắt đầu sắp xếp đệ tử tuần tra thủ sơn, làm tốt ứng đối liên quân chuẩn bị. Chờ bọn hắn làm xong những chuyện này, cũng đều đã quá khứ hơn một nửa cái buổi chiều. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đều cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Từ tối hôm qua cha xét đến bảng đoán đại quân hướng đi sau khi, hai người liền vẫn bận trước bận điệu sau, một buổi tối đều không ngủ. Một con phi ưng từ trời cao xoay quanh hạ xuống, tiến đến Xích Tùng Tử bên tai nói rồi gì đó. Hừ, đầy đủ hai bằng người, đây là muốn san bằng ta đạo gia Thái Ất cung sao? Xích Tùng Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Tiêu Giao Tử khi nghe đến lời này sau khi cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Thái Ất Sơn lúc đạo gia thanh tu khu vực, tự lao tử ở Thái Ất Sơn lập phái tới nay, còn chưa từng có người dám điều động binh sĩ, binh tướng mâu hai họa lan tràn đến Thái Ất Sơn đến. Bây giờ bàng đoán làm như thế, không thể nghi ngờ thực sự khiêu khích toàn bộ đạo gia. Việc này qua đi, đạo gia chắc chắn đi vào Triệu Quốc, cùng Triệu Vương đòi cái công đạo. Tới gần buổi tối, Bạch Uyên mấy người cũng thành công đến Thái Ất cùng, nhìn thấy vẫn còn bận rộn Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử. Nhìn thấy Bạch Uyên mọi người trở về, Xích Tùng Tử quay về bọn họ vẫy vẫy tay. Căn cứ chúng ta tra xét, lần này bàng đoán phái đầy đủ 2 vạn người tới tìm chúng ta phiền phức. Khoảng cách Thái Ất Sơn địa giới đã không đủ 20 dặm, ngày mai chỉ sợ cũng gặp đến Thái Ất Cung. Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu. Lần này mang binh chi đem biết là ai sao? Còn không rõ ràng lắm, có điều bàng đoán hẳn là sẽ không tùy tiện phái một người lại đây. Tuy rằng Xích Tùng Tử đối với bàng viện phi thường căm ghét, nhưng cũng sẽ không coi khinh người này. Bàng đoán có thể nghĩ đến đi đường vòng bộ phản, vu hồi đến hàm cốc quan sau, có thể thấy được đối phương chiến lược ánh mắt cũng không kém. Một bên khác, khoảng cách Thái Ất Sơn 20 dặm nơi, bị bàng đoán phái tới tìm đạo gia phiền phức cái kia 2 vạn đại quân liền ở đây đóng quân. Này 2 vạn đại quân đều là vệ quốc binh mã, đường xa mà đến, từ lâu là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhìn có chút thờ phạc tướng sĩ, vệ quốc chủ tướng Công Tôn Vũ trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Lần này hợp tung công tần, vệ quốc thuộc về là bị mang theo quốc gia, hơn 10 năm trước, đời trước vệ quốc quốc quân vệ Hoài quân gặp phải Ngụy Vương tù giết, sau đó Ngụy An Ly Vương liền lập con rể của chính mình vệ nguyên quân vì là tân vệ quốc quốc quân, bởi vậy vệ quốc cũng thành Ngụy quốc lệ thuộc quốc. Lần này Ngụy quốc tham dự hợp tung, thành hữu tiểu đệ vệ quốc cũng tự nhiên cần tỏ thái độ. Vệ nguyên quân nâng toàn quốc lực lượng, đem vệ quốc chỉ có 2 vạn tướng sĩ phái đi ra, có thể nói là không để lại dư lực. Nhưng mà thành tựu chủ tướng Công Tôn Vũ cũng không coi trọng lần này hợp tung. Công Tôn Vũ là Công Tôn Diễn hậu nhân, mà Công Tôn Diễn từng sư từ Tung Hoành gia Quỷ Cốc tử, mưa dầm thấm đất bên dưới, Công Tôn Vũ cũng coi như là nửa cái Tung Hoành gia xuất thân, không chỉ có tinh thông binh pháp lưu lượng, còn có thể Quỷ Cốc một phái tung kiếm thuật trình độ cũng coi như là đương đại nhất lưu tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là gia học uyên thâm, hắn so với bình thường người càng có thể thấy rõ tình thế. Lần này liên quân chủ soái bàng đoán để sở quốc cùng ngụy tiến hai quốc, tổng cộng 30 vạn binh mã, trần binh hàm cốc quan ở ngoài, hấp dẫn tần quốc điều động đại quân đi vào trợ rút. Sau đó hắn dẫn dắt còn lại 32 vạn người đi đường vòng bộ phản, dự định lao thẳng tới tần quốc phúc địa, một trận chiến mà diệt quốc. Kế sách này nhìn như không sai, nhưng trên thực tế cũng vô cùng hung hiểm. Thuận lợi tự nhiên có thể nhất chiến diệt quốc, nhưng nếu là bọn họ không thể công phá hàm dương, trái lại bị chặn lại rồi, cấp độ kia đến hàm cốc quan quân tần hồi biên, bàng đoán xuất lĩnh 32 vạn đại quân thì sẽ trở thành vua trong giỏ. Mà tình huống như thế phi thường có khả năng phát sinh. Liên quân bên trong, các quốc gia chủ tướng lòng mang khác nhau, lòng người không đồng đều, nhìn như bệnh thành một sợi dây thừng, trên thực tế đều là đám người ô hợp. Ngược lại, tần quốc bên kia nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dù sao đều bị đánh tới thủ đô đến rồi, quân tần tướng sĩ định là cùng chung mối thủ, sĩ khí dọa người. Hai đối lập so với, bàng đoán bên này cũng là chiếm cứ một người lính lực đông đảo ưu thế, còn lại phương diện đều rất đáng lo. Cái này cũng là vì sao ở bàng đoán quyết định phái người tới đối phó đạo gia. Cái khác các quốc gia chủ tướng cũng không có động với chung thời gian, hắn Công Tôn Vũ còn có thể đứng ra chủ động tự tiến cử nguyên nhân. Hắn đã nghĩ thừa cơ hội này dẫn dắt vệ quốc tướng sĩ thoát ly liên quân, miễn cho đến thời điểm theo bọn họ thường vòng nặng nghề. Cho tới đối phó đạo gia, Công Tôn Vũ còn không đến mức như thế đầu sát, dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất đi treo chọc chư tử bách ra bên trong đứng hàng đầu đại môn phái. Tướng quân, cơm được rồi. Ngay ở Công Tôn Vũ tâm tư trong lúc đó, một tên phó tướng bưng bát đũa, thịnh được rồi cơm đưa tới. Công Tôn Vũ vẫn chưa tiến vào trong doanh trướng ăn cơm, mà là ngay tại chỗ cùng các tướng sĩ đồng thời bắt đầu ăn. Tướng quân, y theo chúng ta hiện tại tốc độ hành quân, ngày mai giữa trưa trước chúng ta liền có thể đến Thái Ất Sơn, đến thời điểm chúng ta nên làm gì? Hành quân? Vì sao phải hành quân? Ta cảm thấy đến nơi này non xanh nước biếc liền vô cùng tốt, chúng ta đuổi nhiều ngày như vậy con đường, các tướng sĩ cũng đã mệt đến không xong rồi, liền ở ngay đây trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày. Công Tôn Vũ một bên miệng lớn đang ăn cơm món ăn, một bên khoát tay áo một cái. Nghe nói như thế, phó tướng sắc mặt nhất thời liền trở nên vô cùng quái lạ. Tướng quân, chúng ta làm như thế, đến thời điểm bàng đoán bên kia nếu như trách tội xuống làm sao bây giờ? Hừ, binh giả, quốc chi đại sự, sống chết khu vực, tồn vong chi đạo, phải có sát vậy. Chúng ta chưa quen thuộc Thái Ất Sơn hoàn cảnh, dĩ nhiên mất đi thiên thời địa lợi, thêm vào lại là đường xa mà đến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đạo gia khẳng định cũng biết chúng ta đến tin tức, dĩ giật đãi lao, chuẩn bị kỹ càng. Nếu chúng ta lúc này cùng đạo gia phát sinh xung đột, sẽ có hậu quả gì không? Bộ tướng quân ha có thể sở trường dưới tính mạng của tướng sĩ đùa giỡn. Chuyện này, tướng quân giáo huấn chính là, tuy rằng bị giáo dục một trận, thế nhưng phó tướng trên mặt trái lại tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên Công Tôn Vũ sớm đã có dự định, tìm kỹ cớ, làm sao cũng có thể tha trước mấy ngày. Ngày mai, Xích Tùng Tử mọi người ở Thái Ất cung trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế nhưng đợi sắp tới suốt cả ngày, đều không có nhìn thấy một bóng người, không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Cho nên bọn họ lập tức phái ra Phi Ưng đi vào tra xét tình huống. Rất nhanh Xích Tùng Tử mọi người liền tra được Công Tôn Vũ xuất lĩnh cái kia 2 vạn người vị trí nơi nào. Đối phương lại còn ở ngày hôm qua chỗ đó, đứng ở khoảng cách Thái Ất Sơn 20 dặm nơi, căn bản sẽ không có động tới. Hơn nữa những người này nhìn qua được kêu là một cái nhàn nhã, không giống như là đến đánh trận, trái lại như là đến du lịch. Vậy thì để Xích Tùng Tử mọi người cảm thấy vô cùng không rõ. Vừa bắt đầu Xích Tùng Tử còn tưởng rằng đối phương có phải là có âm mưu, cố ý làm ra bộ này dáng vẻ, để bọn họ thả lòng cảnh giác, sau đó thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng lại khởi xướng tập kích. Nhưng là đón lấy liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều không có một chút xíu muốn hướng về Thái Ất Sơn tấn công ý tứ, chỉ là ở tại chỗ đóng quân. Chủ tướng Công Tôn Vũ đúng là thường thường mang theo thân vệ ở phụ cận săn thú, nhưng cũng không từng bước vào đạo gia Thái Ất Sơn địa giới, rất có một loại nước giếng không phạm nước sông ý tứ. Mà nhiều ngày như vậy thời gian, Xích Tùng Tử cũng đã điều tra ra được nhánh quân đội này lĩnh chính là ai. Bởi vậy cũng cảm giác càng có ý tứ, này Công Tôn Vũ nên thấy rõ hình thức, cũng không muốn thật sự trêu chọc bọn hắn đạo gia. Đã như vậy bọn họ cũng sẽ không chủ động đi tập kích vệ quốc quân đội. Tương an vô sự là trạng thái tốt nhất. Chương 290, như thế đối với người đáng yêu sư muội, ngươi tâm thì sẽ không đau sao? Chương 290, như thế đối với người đáng yêu sư muội, ngươi tâm thì sẽ không đau sao? Thái Ất Sơn phía sau núi, Bạch Tuyên đang ngồi ở trong sân uống trà, thuận tiện thế sư phụ Bắc Minh Tử chỉ đạo hiểu mộng kiếm thuật. Mấy ngày nay Công Tôn Vũ bên kia không động tĩnh gì, Bạch Tuyên cũng là tạm thời trở về cuộc sống nhàn nhã. Mà giờ khắc này, trong sân ngoại trừ hắn cùng Ngưng Yên mọi người ở ngoài, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cùng với Đại Thiếu Ti Mệnh cũng ở nơi đây. Các nàng là Bạch Tuyên mọi người trở lại Thái Ất Sơn sáng sớm ngày thứ 2 đến. Vốn là các nàng là chạy tới trợ giúp đạo gia, nhưng ai biết Công Tôn Vũ không theo lẽ thường ra bài, mang theo 2 vạn người cứ thế mà đứng ở cách Thái Ất Sơn 20 dặm nơi, một bước chưa động. Đạo gia căn bản không cần trợ giúp. Thế nhưng Diễm Phi mọi người vẫn là dựa vào trợ giúp đạo gia cơ tạm thời ở Thái Ất Sơn để ở, còn mỗi ngày đến Bạch Tuyên nơi này ăn uống chùa. Hiện tại toàn bộ Thái Ất Sơn đạo gia đệ tử đều biết Âm Dương gia 2 đại hộ pháp cùng 2 đại trưởng lão mỗi ngày hướng về Bạch Tuyên chạy đi đâu. Có lúc Bạch Tuyên đi trên đường, đều sẽ nhìn thấy đạo gia trưởng lão cho hắn quăng tới một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Thế nhưng Bạch Tuyên vẫn chưa giải thích quá nhiều. Diễm Phi chính các nàng đều không để ý người khác gặp có cái nhìn, hắn làm gì còn chỉ ngây ngốc địa đi khắp nơi cùng người khác giải thích. Có lúc im lặng là vàng, mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gặp thường thường hướng về Bạch Tuyên nơi này chạy, tự nhiên cũng là có chính mình kế vật. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất trước cùng Bạch Tuyên nói rồi, sẽ không trực tiếp sắp xếp Diễm Phi hoặc là Nguyệt Thần cùng hắn thông ra, cuối cùng còn phải nhìn bọn họ trong lúc đó cảm tình phát triển làm sao. Thế nhưng hắn nhưng gặp đi thúc đẩy việc này, ở sau lưng cho Bạch Tuyên đánh hộ công. Bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất cũng từng đặc biệt tìm 2 người nói qua, làm cho các nàng nhiều cùng Bạch Tuyên tiếp xúc, đối với Âm Dương gia cùng chính các nàng cũng chỉ có thể có chỗ tốt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lòng cũng đều rất tán thành Đông Hoàng Thái Nhất lời nói. Dù sao các nàng cũng coi như là ở Bạch Tuyên bên người cảm thụ quá đối phương đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, không nói những thứ khác, liền chỉ là lần trước ở Thần Đô Cựu Cung Bạch Tuyên làm ra đến cái kia phúc thọ toàn không chỉ có làm cho các nàng nội lực đống dương thêm ra gấp đôi, còn có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Từ khi lần kia sau khi, 2 người thậm chí đều phát hiện mình làn da trở nên càng thêm nhắn nhủi, cả người cũng nhìn qua càng thêm tuổi trẻ có sức sống. Mà những này chỉ có Bạch Tuyên có thể làm được. Vì lẽ đó 2 người tự nhiên rất đồng ý cùng với tiếp xúc nhiều hơn. Rất nhanh thời gian tới gần giữa trưa, Ngưng Yên mấy người cũng đã chuẩn bị tốt rồi bữa trưa. Hiểu Mộng luyện 1 buổi sáng kiếm, thể lực tiêu hao rất nhiều, đã sớm đói gần chết. Nghe thấy được cái kia mê người hương vị, cái bụng không khỏi phát sinh đủ cục tiếng kêu. Được rồi, trước hết luyện đến nơi này đi, đi tới ăn cơm. Bạch Tuyên cười đối với hắn vây vây tay. Nghe nói như thế, Hiểu Mộng lập tức thả tay xuống bên trong kiếm gỗ, đi rửa mặt, sau đó cấp tốc chạy đến trong sân ngồi tốt, này xe nhẹ chạy đường quen trạng thái. Hiển nhiên Hiểu Mộng cũng không phải lần đầu tiên lưu lại nơi này ăn cơm. Nàng một bên nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực, một bên len lén liếc ngắm Bạch Tuyên tấm kia anh tuấn tiêu sái mặt, không khỏi xẹp miệng móng. Tuy rằng Bạch Tuyên có lúc yêu thích đùa cợt nàng, thế nhưng không thể không nói ở Bạch Tuyên chỉ đạo dưới, kiếm thuật của nàng trình độ tăng lên trên đến mức rất nhanh. Mặt khác Bạch Tuyên nơi này thức ăn rất tốt, Hiểu Mộng rất yêu thích. Một trận bữa ăn ngon qua đi, Hiểu Mộng nuốt phồng lên bụng nhỏ, đều có chút không muốn núp đích. Nghỉ ngơi một trận, Hiểu Mộng đống nhiên hướng về Bạch Tuyên thỉnh giáo lên tâm pháp tu luyện tới vấn đề. Sư Minh, gần nhất ta tu luyện tâm như rừng nước cùng bạn xuyên thu thủy đều gặp phải bình cảnh, tu luyện tâm như rừng nước thời gian không cách nào tĩnh tâm, tu luyện bạn xuyên thu thủy thời gian nhưng không có cách ngưng thần. Ồ, xem ra ngươi này còn nhỏ tuổi, gặp phải không ít buồn phiền a. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nhíu mày, cười nhìn về phía Hiểu Mộng. Mới không có, chỉ là gần nhất ta đối với đạo lĩnh ngộ sản sinh một chút nghi hoặc, Thiên Tông nói tới đạo đến tuột cùng là cái gì? Hiểu Mộng sử đầu, nhìn Bạch Tuyên, hy vọng có thể từ trên người hắn được đáp án. Theo Hiểu Mộng, bây giờ đạo gia, ngoại trừ trưởng môn sư huynh cùng sư tôn ở ngoài, nên chính là Bạch Tuyên lợi hại nhất. Vậy hắn đối với đạo lĩnh ngộ nên cũng rất sâu. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Hiểu Mộng vấn đề, cũng rất tò mò địa nhìn về phía Bạch Tuyên, các nàng Âm Dương gia cũng là đang đeo đuổi đạo chỉ có điều phương thức không giống. Cho nên bọn họ vẫn là rất muốn biết, Bạch Tuyên là làm sao đối xử đạo. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở đạo kinh bên trong sớm có đối với đạo ghi chép, hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập không thay đổi, chu được không đãi, có thể vì thiên hạ mẫu. Đạo tức biến hóa chi bản, bất sinh bất diệt, vô hình cũng như, vô thủy vô trùng, không chỗ nào mà không bao lấy, kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Quá mà biến chi, tuyên cổ bất biến. Nghe được Bạch Tuyên nói những thứ đồ này, Hiểu Mộng cùng Diễm Phi bọn người không khỏi sáng mắt lên, trong lòng tình tế suy tư. Có thể đón lấy Bạch Uyên lời nói nhưng là làm cho các nàng sửng sốt. Trở lên những thứ này đều là đạo gia tiên hiền đối với đạo cảm ngộ, trên thực tế cá nhân ta cũng không để ý đạo là cái gì, bởi vì ta làm việc gây nên đều là hành đạo. Bạch Uyên khí thế trên người đột nhiên biến đổi, thu hồi nụ cười trên mặt. Làm việc gây nên đều là hành đạo, Bạch Uyên tiên sinh thật đúng là dám nói a. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không khỏi có chút bật cười. Cùng với xoắn xuýt cái gì là đạo, còn không bằng nhiều hưởng thụ một chút lập tức thời gian, chính là nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hiểu Mộng, ngươi tâm như rừng nước cùng bạn xuyên thu thủy sẽ gặp phải bình cảnh, liền giải thích là chính ngươi cho mình bố trí ràng buộc, không làm được thích làm gì thì làm, bởi vậy không thể nhận phát ra từ như chính ta cho mình bố trí ràng buộc. Hiểu Mộng đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình bái sư thời gian, Bác Minh Tử nói với nàng quá lời nói, nước vô sắc vô hình, nó ràng buộc nhìn như là ấm trà, thực tế cũng không phải, lòng người cũng là như vậy. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Bác Minh Tử liền nhìn ra nàng có khúc mắc, ở nhờ vào đó nhắc nhở nàng. Nhìn thấy Hiểu Mộng đột nhiên đờ ra, Bạch Uyên nhẹ nhàng gõ nàng một hồi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, buổi chiều tiếp tục luyện kiếm đi. Trước cơm tối ta muốn kiểm tra ngươi luyện được thế nào rồi. Quy tắc cũ, người thua trên mặt cũng bị vẽ rùa đen. A, sư minh ngươi muốn bắt nạt ta cứ việc nói thẳng. Hiểu Mộng nghe được vẽ rùa đen, ngay lập tức sẽ sù lông. Người sư minh này vẫn là như thế đáng ghét, mỗi lần đều dùng loại thủ đoạn này trừng phạt nàng. Ở đây sao đáng yêu sư muội trên mặt họa cái kia kỳ xấu vô cùng rùa đen, hắn tâm thì sẽ không đau sao? Bạch Uyên nhìn thấy Hiểu Mộng cái kia phó tức giận dáng vẻ, giả ra một bộ thương tâm dáng vẻ, che ngực nói rằng, chuyện này làm sao có thể gọi bắt nạt ngươi đây? Sư minh ta rõ ràng là đang quan tâm ngươi a. Ngươi nói như vậy ta quá khổ sở. Lực. Hiểu Mộng không có bị lừa, quay về Bạch Uyên làm một cái mặt quỷ, thử, lần này ta nhất định phải ở ngươi trên mặt vẽ rùa đen. Nói xong, nàng liền cầm kiếm gỗ chạy đi luyện kiếm. Nhìn ra Ngưng Yên bọn người không khỏi có chút bật cười. Có lúc các nàng cũng sẽ cảm thấy đến Hiểu Mộng có chút quá mức thành thục, tâm tính căn bản không giống như là cái tuổi này nên có. Thế nhưng các nàng cũng không đi tìm kiếm Hiểu Mộng quá khứ, bởi vì các nàng biết, vậy khẳng định không phải một đoạn tốt đẹp hồi ức. Cực khổ là giỏi nhất khiến người ta trưởng thành. Bây giờ ở đạo gia, e sợ cũng chỉ có Bạch Uyên có thể làm cho Hiểu Mộng biểu hiện ra tính tình trẻ con. Đương nhiên, Hiểu Mộng cũng không đốc, biết Bạch Uyên làm hết thảy đều chính là nàng được, vì lẽ đó tuy rằng ngoài miệng rất tức giận, thế nhưng trong lòng nhưng là cảm giác rất ấm áp. Chương 291, vô liêm sỉ. Có ngươi như thế chú ta sao? Chương 291, vô liêm sỉ. Có ngươi như thế chú ta sao? Bàng Đoán bên này cùng Vương Tiễn xuất lĩnh 10 vạn làm điền đại quân tác chiến vẫn chưa đạt được quá to lớn chiến công. Tuy rằng Bàng Đoán là liên quân chủ soái, nhưng trên thực tế đối với liên quân lực trưởng khống vô cùng có hạn, liên quân nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, đối với hắn một ít mệnh lệnh cũng là dương thịnh em suy. Liên tỷ như trước bọn họ vì ai làm tiên phong một chuyện, liên quân nội bộ liền vẫn từ chối bất định, các quốc gia chủ tướng đều không muốn làm cái này chim đầu đàn. Quân tiên phong mang ý nghĩa nguy hiểm cũng nhiều hơn. Bọn họ tham gia hợp tung chính là tuyệt vời đến chỗ tốt, có thể quân tiên phong thường thường đều sẽ tổn thất to lớn, vậy thì phải không thường mất. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quân vừa bắt đầu liền bỏ mất chiến cơ. Mà Vương Tiễn cũng nhìn thấy liên quân thiếu hụt, cũng bất hòa liên quân chính diện quyết đấu, liền bám vào Hàn Ngụy hai nước quân đội đánh, dẫn đến hai nước chủ tướng cũng đã sản sinh ý lui, điều này làm cho Bàng Đoán đều có chút bó tay toàn tập. Thành tựu liên quân chủ soái, Bàng Đoán cảm thấy phi thường tâm mệt. Mà lúc này thủ hạ một tên phó tướng đội ba đi vào báo cáo tướng quân, chúng ta người phát hiện Công Tôn Vũ xuất lĩnh 2 vạn đại quân đứng ở Thái Ất Sơn bên ngoài 20 dặm địa phương đã đóng quân mấy ngày, tìm mấy cái lý do kéo vẫn không hành quân, ta nhìn bọn họ e sợ căn bản là không dự định tấn công Thái Ất Sơn. Bàng Loan nghe nói như thế nhất thời thì có chút nổi trận lôi đình. Hắn không thể đối với Yến, Hàn, Ngụy Tam Quốc chủ tướng phát hỏa, chẳng lẽ còn không làm gì được Công Tôn Vũ một cái vệ quốc tiểu tướng. Công Tôn Vũ thật là to gan, cãi lời quân lệnh, là làm bản soái không dám động hắn sao? Bàng Loan siết chặt nắm đấm. Hắn nghĩ tới chính mình ở Tần Quốc bên này không thể bắt được chỗ tốt, giờ khắc này liên quân đã có ý lui, lần này hợp tung e sợ cũng phải đến cùng, nhưng bọn họ cũng không thể tay không mà về, không phải vậy lần này do hắn khởi xướng hợp tung không phải thành chuyện cười. Tuổi tác đã cao, Bàng Loan cũng không hy vọng chính mình muộn tiết khó giữ được. Liên trầm tư một phen, Bàng Loan quyết định đụng một cái. Để Triệu Thông lập tức mang một vạn tinh kỵ đi vào cùng Công Tôn Vũ hội hợp, sau đó đốc thúc nó đi đến Thái Ất Sơn, lần này mặc dù diệt không được Tần Quốc, ít nhất cũng phải để đạo gia phun ra điểm thứ tốt đến, bọn họ những người bảo bối cùng với dùng để trợ giúp bảo thần, không bằng cho chúng ta Triệu Quốc. Phó tướng nghe được Bàng Loan mệnh lệnh, đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ xoay người đi ra ngoài truyền lệnh. Rất nhanh, Triệu Thông liền dẫn một vạn tinh kỵ vội vã rời đi. Động tĩnh này tự nhiên không gạt được những quốc gia khác chủ tướng. Hàn Quốc trong quân doanh, Cơ Vô Dạ chính uống rượu ngon, ăn thịt nướng, nhìn qua vô cùng thoải mái. Vốn là ở trong quân doanh, hẳn là cấm chỉ uống rượu, thế nhưng hắn là Hàn Quốc chủ tướng, ai có thể quản hắn? Mà giờ khắc này Mạc Nha quỳ gối phía dưới, đem Triệu Thông mang theo một vạn người rời đi tin tức nói cho Cơ Vô Dạ. Hừ, xem ra Bàng Viện là thật sự coi trọng đạo gia đồ vật, thế nhưng hắn có bản lĩnh hay không cấp được nhưng là khó nói. Tướng quân, thêm vào Công Tôn Vũ cái kia 2 vạn người, đây chính là đầy đủ 3 vạn đại quân, chẳng lẽ còn đối phó không được một cái đạo gia? Đạo gia là chư tử bách gia bên trong thần bí nhất tồn tại một trong, truyền thừa mấy trăm năm, ai biết có bao nhiêu lá bài tẩy. Cơ Vô Dạ mặc dù là người hung hăng càng quái, thế nhưng là rất có đầu óc. Đương nhiên, lần này để Bàng Loan cùng Công Tôn Vũ đi thăm dò một hồi đạo gia thực lực cũng được, nếu là bọn họ thật sự thành công từ đạo gia cướp được vật gì tốt, vậy bọn họ cũng có thể nói theo. Một bên khác, Triệu Thông còn chưa cùng Công Tôn Vũ hội hợp, Công Tôn Vũ cũng đã thu được bản đoán phát tới gấp tin. Nhìn thấy thư tín nội dung sau khi, Công Tôn Vũ sắc mặt nhất thời liền trở nên rất khó coi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, xem ra chúng ta vẫn là không cách nào phòng ngừa cùng đạo gia phát sinh xung đột. Công Tôn Vũ nắm bắt phong thư trong tay, trên mặt biểu hiện đều có chút giãy giụa. Mà đang lúc này, lều trại ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng, Công Tôn Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn cầm lấy một bên bội kiếm, đi ra lều trại. Xảy ra chuyện gì? Tướng quân, có người xông doanh, đã bị chúng ta nắm lấy. Xông doanh? Dẫn tới. Công Tôn Vũ vẻ mặt không lành, để thiên tướng đem người dẫn tới. Có thể thấy người kia sau khi, Công Tôn Vũ suýt chút nữa không đem mình râu mép thu hạ xuống. Cái kia, sư phụ, tốt, đã lâu không gặp. Bị trói phải cùng bánh đũ như thế, Kinh Kha lộ ra một cái khó coi đủ cười. Thứ hỗn trướng, ngươi không phải ở Mặc gia theo Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp học tập sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn dám tự tiện xông vào quân doanh, tiểu tử ngươi có mấy cái mệnh? Công Tôn Vũ nhìn thấy Kinh Kha, lúc này giận dữ không thôi. Ta nghe nói sư phụ ngươi bị phái tới Công Tần, hướng về cự tử mượn cơ quan chu tước, chạy suốt đêm tới, ta cái này cũng là lo lắng lão nhân gia ngươi an nguy à. Hắc, tiểu tử ngươi còn có lý, ngươi có thể cố thật chính ngươi là được, lão phu có thể không cần ngươi lo lắng. Công Tôn Vũ phất phất tay, khiến người ta bung ra Kinh Kha, sau đó đem đưa vào trong doanh trướng. Ngươi nói ngươi, nếu gia nhập Mặc gia, liền đàng hoàng theo Lục Chỉ Hắc hiệp không được chứ? Một mực tới rồi chỗ nguy hiểm như vậy. Hợp tung Công Tần, đây là cái gì nó hung hiểm việc, Công Tôn Vũ nếu không phải là có vệ nguyên quân mệnh lệnh, cũng sẽ không đến chuyến nước đục này. Kinh Kha theo Lục Chỉ Hắc hiệp, rõ ràng không cần tham dự đến trong việc này diện, nhưng đần độn mà chạy tới, Công Tôn Vũ đều có chút không biết nên nói như thế nào hắn là được rồi. Kinh Kha tiến lên cho Công Tôn Vũ lấy lòng, rót một ly nước nóng, trên mặt cười hì hì. Sư phụ, nếu là những người khác, ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi là ta sư phụ, ta cũng không thể nhìn ngươi chịu chết đi. Vô liêm sỉ, có ngươi như thế chú ta sao? Công Tôn Vũ nghe nói như thế, lúc này bố bàn. Kinh Kha thấy thế thở dài, thu hồi cái kia phó cười vui vẻ vẻ mặt. Sư phụ, nơi này khoảng cách Thái Ất Sơn chỉ có 20 dặm, các ngươi có phải là thu được quân lệnh, muốn đi tấn công đạo gia? Công Tôn Vũ nhìn Kinh Kha này tấm vẻ mặt, sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Không sai, đạo gia thứ tốt quá nhiều rồi, đã sớm gây nên rất nhiều người mơ ước, Bàng Đoán hoặc là nói Triệu Vương cũng là một người trong đó, bây giờ Bàng Đoán là liên quân chủ soái, quân lệnh như núi, mặc dù ta không muốn đi, cũng không thể không đi. Trước ta đã nghĩ tất cả biện pháp đi kéo, nhưng hôm nay Bàng Đoán đã phái Triệu Thông dẫn dắt một vạn binh mã đến đây cùng chúng ta sẽ cùng, đến thời điểm chúng ta không đánh cũng đến đánh. Công Tôn Vũ thở dài. Được rồi, phía ta bên này cũng muốn làm điểm chuẩn bị, ngươi đi nhanh đi, chuyện nơi đây ngươi liền không nên dính vào. Công Tôn Vũ khoát tay háo một cái, sau đó mệnh lệnh binh sĩ đem Kinh Kha mang đi ra ngoài. Kinh Kha thấy Công Tôn Vũ thái độ quyết tuyệt, biết mình khuyên bảo là vô dụng, cũng chỉ đành rời đi trước, lại tính toán sau. Rời đi quân doanh, Kinh Kha thở dài. Bởi vì Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp trước đây không lâu tiến vào Mặc gia cấm địa bên trong, chính bế quan chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật, vì lẽ đó lần này hợp tung Công Tần, Mặc gia vẫn chưa phái người đến ngăn cản. Nhìn quân doanh phương hướng, Kinh Kha lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp liền hướng về Thái Ất Sơn phương hướng chạy đi. Nếu Công Tôn Vũ bên này nói không thông, vậy hắn liền đi đạo gia bên kia, lấy hắn cùng Bạch Tuyên giao tình, tuy rằng ngăn cản không được xung đột, thế nhưng bảo vệ Công Tôn Vũ sẽ không có vấn đề gì. Chương 292, Miêu phái sóng khí công. Chương 292, Miêu phái sóng khí công. Lúc này, Thái Ất trong cùng, Bạch Tuyên trong lúc vô tình nhìn thấy Tuyết Nhi đem khí tụ tập ở đùa trên, sau đó có thể phóng ra một đạo bé nhỏ sóng khí công, đem một cây đại thụ đánh ra một cái lỗ thủng to đến, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tuyết Nhi chính mình đem loại kỹ năng này đặt tên là Miêu phái sóng khí công. Điều này làm cho Bạch Tuyên lập tức nghĩ đến, tuy rằng ngự linh chi tâm không cách nào để cho hắn phục chế suốt tơ sải dạng thế, nhưng này không có nghĩa là chính mình liền không cách nào học tập khí cách dùng. Trên thực tế ở thu được ngự linh chi tâm trước, Bạch Tuyên thì có nghĩ tới thông qua Tuyết Nhi đến học tập tức giận cách dùng. Chỉ có điều khi đó Tuyết Nhi cũng chỉ là đang lục lọi, bước đầu nắm giữ khí, thế nhưng hiện tại rõ ràng đã có nhất định trình độ. Vì lẽ đó Bạch Tuyên lúc này đem Tuyết Nhi gọi tới, để nó đem vận khí phương pháp giao cho chính mình. Mà khi nghe đến Bạch Tuyên nói muốn cùng Tuyết Nhi học tập tức giận cách dùng thời gian, Ngưng Yên cùng Diễm Phi bọn người cảm giác thấy hơi buồn cười. Người hướng về Miêu học tập, bị người ta biết, không chắc cho là có cái gì bệnh nặng đây. Huống hồ Tuyết Nhi loại kia khí cũng không có biểu hiện rất mạnh, Bạch Tuyên nên không lọt mắt vật này mới đúng. Nhưng nhìn Bạch Tuyên không giống như là đang nói đùa, thậm chí cũng đã làm cho Tuyết Nhi dạy hắn, Ngưng Yên mấy người cũng không khỏi trở nên coi trọng. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn chính đang biểu diễn tụ khí Tuyết Nhi, tò mò hỏi: "Phu quân, Tuyết Nhi nắm giữ loại này khí cùng chúng ta tu luyện nội lực có khác biệt gì?" Bạch Tuyên cười nhìn một chút những người khác, phát hiện đều lộ ra một bộ thần sắc tò mò, liền ngay cả ở một bên Đậu Hải Tử chơi đùa Huyền Tiễn cũng không khỏi nhìn lại. Khí là một loại vô hình vô chất vật chất, nó bắt nguồn từ sinh mệnh, là sinh vật ở hô hấp, vận động lúc sản sinh tinh thần năng lượng, cũng là sinh vật trong cơ thể tối căn bản năng lượng, mặc dù là chưa bao giờ tu luyện qua người, trong cơ thể cũng là tồn tại tức giận, hay là đây là nó cùng nội lực duy nhất không giống. Nói như vậy, theo tu hành hoặc huấn luyện liền có thể nơi tự do thao túng tự thân khí, thậm chí tăng lên chính mình khí, liền như chúng ta tu luyện nội lực chân khí, kỳ thực cũng là một loại khí, cùng Tuyết Nhi nắm giữ khí ở trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Nghe được Bạch Tuyên giải thích, Diễm Phi bọn người có chút đống nhiên tỉnh ngộ. Ta ở sách cổ nhìn lên từng tới một ít ghi chép, thời kỳ thượng cổ có luyện khí sĩ, bọn họ lúc đó tu luyện thượng cổ luyện khí pháp, tựa hồ chính là khai quật cũng nắm giữ thân thể bên trong khí, sau đó vận dụng này cố khí lại đi hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa nó, do đó khiến chính mình trở nên mạnh mẽ. Nói như vậy lên, chúng ta tu luyện nội công tâm pháp, kỳ thực còn mang theo thượng cổ luyện khí pháp cái bóng. Còn có bây giờ trên giang hồ một ít môn phái thổ nạp thuật, nên cũng là rèn luyện tức giận một loại phương pháp. Nghe được mấy người lời nói, Bạch Tuyên cũng đã biết các nàng hẳn là rõ ràng cái gì là khí. Có thể nếu nội lực chân khí cũng là khí, vậy không phải nói minh chúng ta đã nắm giữ khí sao? Vì sao ngươi còn muốn cùng Tuyết Nhi học tập tức giận cách dùng? Diễm Phi mọi người rõ ràng cái gì là khí sau khi, liền có vẻ càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Bạch Uyên cho rằng bọn họ tu luyện đỉnh cấp nội công tâm pháp còn có thể không sánh được một con mèo con tự mình tìm tòi khí công? Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Này không giống nhau, chúng ta nắm giữ nội lực chân khí là thông qua nội công tâm pháp tu luyện đến một loại đặc biệt khí, mà Tuyết Nhi nắm giữ chính là nguyên thủy nhất, tối căn bản, bắt nguồn từ sinh mệnh bản thân nguyên khí, cùng nội lực kỳ thực có khác nhau rất lớn, nếu như có thể đem lĩnh ngộ, cái kia bất luận là đối với chúng ta tu luyện nội lực chân khí vẫn là những phương diện khác đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, tuy rằng Ngưng Yên mọi người vẫn là mang trong lòng nghi hoặc, nhưng không có nói cái gì nữa, chỉ là ở một bên yên lặng mà nhìn. Tuyết Nhi tụ khí xong xuôi, cả người bị một luồng nhàn nhạt kiêu ngạo bao khỏa, cho Ngưng Yên mọi người cảm giác rồi cùng hộ thể nội lực có chút tương tự. Tuyết Nhi duỗi ra móng mèo, đặt ở Bạch Uyên trên tay, để hắn đi cảm thụ tức giận gợn sóng. Loại này cảm giác đúng là vô cùng kỳ diệu, hắn không cấm đoán lên hai mắt, chìm vào bóng tối vô tận bên trong, tập trung tinh lực đi cảm thụ tức giận tồn tại. Rất nhanh, ở trong bóng tối, Bạch Uyên cảm nhận được một tia sáng, tiếp theo phần này ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Ngưng Yên mọi người rõ ràng địa cảm giác được, Bạch Uyên chu vi khí chẳng đột nhiên liền phát sinh chuyển biến, lại mơ hồ làm cho các nàng đều cảm giác được một áp lực trầm trọng. Bạch Uyên mở hai mắt ra, nhìn mình hai tay bên trong cái kia ánh sáng nhỏ yếu, trong mắt tràn ngập kinh hỉ tình. Trong thân thể hắn khí lại so với hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng chỉ là có thể cảm nhận được tức giận tồn tại, nhưng muốn nói thích làm gì thì làm không chế, nhưng còn không làm được, này không phải một chốc liền có thể làm được. Có điều chỉ là có thể cảm nhận được tức giận tồn tại, cũng đã để hắn mừng rỡ không thôi. Loại này cảm giác để hắn đối với nội lực chân khí điều khiển năng lực được tăng lên cực lớn, đối với hắn tu luyện về sau có thể nói là chỗ tốt vô cùng. Hắn tin tưởng, chờ hắn nắm giữ khí sau khi, thực lực của chính mình gặp lại lần nữa phát sinh đột sát. Đến thời điểm nói không chắc cũng có thể xuất hiện lại một hồi miêu phái, phi, là cả mẹ hà mẹ hạ. Ngoài ra, Bạch Uyên không chỉ có là có thể cảm nhận được chính mình khí, còn có thể cảm nhận được người khác khí. Điều này làm cho hắn có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, phản phất chính mình thêm một đôi mắt như thế, có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Liên tỷ như hiện tại, hắn xa xa mà liền có thể nhìn thấy đã có một đạo khí tức hướng về phía bên mình lại đây. Đúng như dự đoán, rất nhanh một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiểu Linh vội vã đi tới, đột nhiên nhìn thấy Bạch Uyên mọi người vây quanh cùng một chỗ, không biết đang làm những gì, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đem chính mình đến nguyên nhân nói ra. Bạch Uyên sư thúc, bên ngoài đến rồi một người, nói là bằng hữu của ngươi. Bạch Uyên nghe nói như thế, từ mới vừa loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài. Không sai, hắn tự xưng là Kinh Kha. Kinh Kha? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Bạch Uyên nghe được Kinh Kha tên, biết vậy nên nghi hoặc, sau đó gật gật đầu, để Tiểu Linh đi đem Kinh Kha mang đến. Theo ta được biết, cái này Kinh Kha tựa hồ là mặc ra người, vì lẽ đó chúng ta trước hết tránh một chút đi. Tiểu Linh vừa đi, Diễm Phi liền chủ động nói rằng. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Không cần, tuy rằng hắn là gia nhập mặc ra, thế nhưng hẳn là sẽ không gây phiền phức cho các người, ta đại khái đoán được hắn tại sao lại tìm đến ta. Bạch Uyên đột nhiên nghĩ đến, Kinh Kha sư phụ tựa hồ là vệ quốc tướng quân Công Tôn Vũ. Mà giờ khắc này Công Tôn Vũ không ngay khoảng cách Thái Ất Sơn cách đó không xa sao. Kinh Kha tới đây, tất nhiên chính là Công Tôn Vũ. Có thể Diễm Phi mọi người cũng không biết điểm này, nghi ngờ hỏi một câu. Chờ hắn đến rồi liền biết rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên muốn có ngoài ý muốn. Bạch Uyên lắc lắc đầu, cùng các nàng đánh một cái bí hiểm. Rất nhanh, trên người mặc một thân màu xanh lam áo lấp mỏng, khoác màu đen tiên đồng Kinh Kha liền ở Tiểu Linh dẫn dắt đi nhìn thấy Bạch Uyên. Đang nhìn đến âm dương gia Diễm Phi mọi người sau khi, Kinh Kha cũng xác thực có chút kinh ngạc. Bất quá lần này hắn không phải là lấy mặc gia đệ tử thân phận tới đây. Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, vừa lên đến hỏi thăm một chút, sau đó liền trực tiếp giải thích chính mình ý đồ đến. Bạch Uyên huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta sư phụ chính là Công Tôn Vũ, hắn nhận được liên quân chủ soái bảng loan quân lệnh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng Triệu Quốc tướng Lĩnh Triệu Thông đồng thời tấn công Thái Ất Sơn. Chương 293, người đạo gia tâm pháp siêu cấp thích khách. Chương 293, người đạo gia tâm pháp siêu cấp thích khách. Thái Ất cung phía sau núi, Bạch Uyên nơi ở Kinh Kha vừa lên đến liền đem Công Tôn Vũ hoặc là nói là bảng loan bước kế tiếp hướng đi nói cho Bạch Uyên mọi người. Kinh Kha, ngươi đưa ngươi sư phụ hướng đi nói cho chúng ta, là muốn chúng ta làm cái gì? Bạch Uyên cười nhìn về phía Kinh Kha, tuy rằng trong lòng đã có chút ý kiến, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Kinh Kha lộ ra một bộ sầu khổ vẻ. Ta sư phụ lần này tham dự hợp tung đều là bởi vì vệ nguyên quân mệnh lệnh, trên thực tế bao quát ta sư phụ ở bên trong cái kia hai vạn vệ quốc binh sĩ, căn bản là không nghĩ đến, khó làm sao vệ quốc nhỏ yếu, căn bản không có từ chối sức lực. Lần này mạo phạm Thái Ất cung tương tự cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu là có thể, hy vọng các ngươi có thể cùng đạo gia Thiên Nhân hai tông hai vị trưởng môn văn mại. Kinh Kha tuy rằng không rõ ràng đạo gia thực lực, thế nhưng hắn ở Triệu Yến cuộc chiến sau khi theo Mặc gia cự tử đi tới cơ quan thành, chính thức gia nhập Mặc gia, đồng thời trở thành Mặc gia thống lĩnh một trong, ở nơi đó học tập Mặc gia một ít cao thâm võ công. Cũng chính là đoạn thời gian đó, hắn mới hiểu rõ đến chư tử Bách gia đến tột cùng khủng bố cỡ nào gấp gáp. Mặc gia truyền thừa mấy trăm năm, cơ quan thành do các đời Mặc gia cự tử kinh hơn 300 năm thời gian kiến tạo mà thành, nội bộ cơ quan vô số, dễ thủ khó công, đừng nói 3 vạn người quân đội, chính là nhân số tăng gấp đôi nữa, cũng rất khó chính diện bắt Mặc gia cơ quan thành. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Tinh Kha đã nói, chư tử bách gia bên trong, xếp hạng trước mấy những đại môn phái kia, nó trụ sở không so với cơ quan thành kém. Như là Âm Dương gia Thần Đô Cửu Cung, Nho gia Tiểu Thánh Hiền Trang, Đạo gia Thái Ất Cung, không có một cái là dễ đánh. Liền ngay cả Lục Chỉ Hắc Hiệp đều nói như vậy, Kinh Kha đương nhiên sẽ không hoài nghi, một khi Công Tôn Vũ cùng Triệu Thông tấn công Thái Ất Cung, tuyệt đối sẽ gặp phải đại bại. Nghe được Kinh Kha thỉnh cầu, Bạch Huyên khẽ gật đầu. Trên thực tế khoảng thời gian này Công Tôn Vũ biểu hiện xác thực là rất an phận, vẫn ở lại tại chỗ, binh lính thủ hạ cũng không có một người đã tiến vào Thái Ất Sơn địa giới. Bao quát Bạch Huyên ở bên trong, đạo ra một đám cao tầng kỳ thực đều tin tưởng, Công Tôn Vũ hẳn là có thể thấy rõ tình thế, sẽ không làm chuyện điên rồ người. Duy nhất để Bạch Huyên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là Bàng Đoán lại phái tới những người khác đến, nhìn dáng dấp là thật đem bọn họ đạo ra xem là quả hứng nũng. Kinh Kha, sư phụ ngươi Công Tôn Vũ có thể sống sót hay không, ta không dám hứa chắc, điểm này còn phải xem bản thân hắn làm sao lựa chọn, nếu là hắn hạ quyết tâm, muốn toàn lực tấn công Thái Ất Sơn, vậy chúng ta không thể nắm đạo ra đệ tử tính mạng đi đánh cược. Ta đây rõ ràng, ta tin tưởng ta sư phụ, trên thực tế ta đến trước liền đi gặp qua hắn, đem trọng yếu như vậy quân tình nói cho ta, trên thực tế nên cũng có cho ta mượn lời nói, đem nói cho các ngươi ý nghĩ đi. Thank you đồ đệ. Kinh Kha đối với Công Tôn Vũ vẫn là hiểu rất rõ, Công Tôn Vũ đang nói cho hắn tin tức sau khi, lại đem đuổi ra đại doanh, chỉ cần động động não, đều biết hắn đang đánh tính toán gì. Bạch Tuyên nghe nói như thế, đúng là có chút kinh hỉ. Xem ra này vẫn tính là hắn đầu nhận dạng. Nếu thật sự là như thế, ngươi cũng không cần lo lắng sư phụ ngươi an nguy, Su Cát Tị Hùng, hắn làm được có thể tốt hơn ngươi nhiều lắm. Kinh Kha trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng vẻ. Hắn tự nhiên nghe ra Bạch Tuyên ý tứ, lúc trước ở Triệu Quốc, hắn dứt khoát kiên quyết gia nhập Mặc gia, cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người chạy đi đến Triệu biên cảnh, trợ giúp Yến Quốc chống lại Lý Mục xuất linh triệu một biên kỵ. Ai biết Lý Mục lợi hại như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là gặp phải đại bại, Mặc gia thậm chí tổn thất một chiếc cơ quan bạch hổ. Có điều hắn vẫn chưa hối hận quá, gia nhập Mặc gia chính phù hợp trong lòng hắn mong muốn. Được rồi, cùng ta đi gặp ta sư huynh đi. Bạch Tuyên không có xoắn xuýt đã qua sự tình, đường là chính Kinh Kha tuyển, hậu quả tự nhiên cũng phải chính hắn gánh chịu, người khác không giúp được hắn. Rất nhanh, Bạch Tuyên mọi người ngay ở Thái Ất cung chủ điện bên trong nhìn thấy Xích Tùng Tử mọi người. Đạo gia thiên nhân hai tông trưởng môn cùng trưởng lão hết mức ở đây. Bạch Tuyên đem Kinh Kha nói những người tình báo nói cho mọi người, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử mọi người nghe xong, không có chỗ nào mà không phải là chồng con người nén giận. Này Bàng Đoán, thực sự là không hết lòng gian, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí với bọn họ. Chính là đáng tiếc, này Thái Ất Sơn thanh tu khu vực, lại cũng phải nhiễm phải máu tươi. Bởi vì đã sớm biết được Triệu Thông mọi người hướng đi, vì lẽ đó Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử rất nhanh sẽ làm tốt an bài, dự định ôm cây đợi thỏ. Một bên khác, Triệu Thông đã dẫn dắt một vạn tinh kỵ tới rồi cùng Công Tôn Vũ hai vạn đại quân hội hợp. Triệu Thông vừa đến đầu tiên là tiếp theo Bàng Đoán tuân lệnh, đem Công Tôn Vũ khiển trách một trận, tiếp theo ngay lập tức sẽ quyết định tấn công Thái Ất Sơn, tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn không có cân nhắc đến bọn họ một đường cực nhanh tập, thể lực tiêu hao rất lớn. Công Tôn Vũ cũng không có đi nhắc nhở hắn. Ba vạn đại quân xuất phát, hướng về Thái Ất Sơn mà đi, động tĩnh này tự nhiên không nhỏ. Đạo gia bên này rất nhanh sẽ được tin tức. Thái Ất trong cung, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử mang theo một đám đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này không giống trước, bọn họ đã xác nhận đối phương nhất định sẽ đến, vì lẽ đó Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử sớm khởi động rồi Thái Ất cung phòng ngự đại trận, để ngừa vạn nhất. Đồng thời ở đến Thái Ất cung phải vượt qua một cái bốn phía đều là rừng rậm trên đường nhỏ, bố trí kỹ càng đệ tử đi vào ngăn chặn. Nếu như có thể đem kẻ địch ngăn ở Thái Ất cung ở ngoài, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bọn họ cũng không hy vọng này thành tịnh Thái Ất cung gặp phải máu tươi ô nhiễm. Trong rừng núi, một đám tiên tông đệ tử vận dụng đạo gia độc môn nội công tâm pháp, đem tự thân cùng cảnh vật chúng quanh hầu như hòa vào nhau, rất tốt ẩn nấp thân hình của chính mình. Không thể không nói, ở mai phục ám sát phương diện này, đạo gia kỳ thực có được trời cao chăm sóc ưu thế. Những này thiên tông đệ tử trong tay đều cầm một chiếc bạch thị nỏ liên châu, trên người mang theo vài cái tiến hộ, khiến cho cùng bộ đội đặc chủng như thế. Bọn họ nội tâm có chút hơi kích động, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như là có chuyện để làm. Cách đó không xa, Bạch Uyên, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đồng dạng ẩn nấp thân hình, đang âm thầm quan sát tất cả những thứ này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút này nỏ liên châu thực chiến hiệu quả. Lúc này, Bạch Uyên ngưng thần, cảm giác được rất nhiều xa lạ khí ở hướng bên này tới gần, lập tức hiểu ra, kẻ địch đến. Liên hắn lập tức nhắc nhở Xích Tùng Tử mọi người. Xích Tùng Tử còn có chút bất ngờ, lấy thực lực của hắn cũng không nhận ra được động tĩnh gì, Bạch Tuyên cư nhiên đã phát hiện kẻ rồi. Rất nhanh, một đội vệ quốc binh sĩ xuất hiện ở trong rừng trên đường nhỏ, chứng minh Bạch Tuyên nói không hoa. Cái đám này binh sĩ nhìn qua có chút phờ phạc, sĩ khí không tốt. Cầm đầu Công Tôn Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng là cất giấu lửa giận. Ghê tởm này Triệu Thông lại để bọn họ làm tiên phong, đánh trận đầu, nói rõ là muốn dùng vệ quốc binh sĩ tính mạng đi tiêu hao đạo gia thực lực. Nhưng hắn không có cách nào cãi lời mặt trên quân lệnh, không phải vậy không cần chờ đến đạo gia ra tay, bọn họ liền muốn bị quân pháp xử trí. Hiện tại hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào chính mình thằng ngốc kia đồ đệ. Nhìn thấy có người xuất hiện, Thiên Tông đệ tử hướng về Xích Tùng Tử mọi người đầu đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Xích Tùng Tử thông qua thiên lại truyền âm, để bọn họ không muốn manh động, tiếp tục che giấu mình. Rất nhanh Công Tôn Vũ dẫn dắt vệ quốc binh sĩ liền thông qua mảnh này rừng cây nhỏ, sau đó cách đó không xa chính là Triệu Thông dẫn dắt Triệu một bên kỵ. Cái đám này binh sĩ ngồi trên lưng ngựa, bước đi âm thanh chỉnh tề như một, tinh thần diện mạo đều tốt vô cùng, xác thực có thể xưng tụng là tinh nhuệ. Nếu là chính diện cùng với phát sinh xung đột, phổ thông đạo gia đệ tử e sợ không chịu nổi cái đám này binh sĩ giết chóc. Chương 294, đột liền xong việc chương 294, đột liền xong việc, nhìn thấy bị Triệu Một bên kỵ chen chúc Triệu Thông, Bạch Uyên cùng Xích Tùng Tử mọi người trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sát ý. Xích Tùng Tử lập tức cho trốn ở phụ cận Thiên Tông đệ tử truyền âm, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tông đệ tử dồn dập kiểm tra trên tay nỏ liên châu, bảo đảm đã cài tên kéo dây, bất cứ lúc nào có thể xạ kích. Theo Xích Tùng Tử dùng truyền âm hạ lệnh, trong rừng rậm lập tức truyền đến lượng lớn tiếng xé gió. Tuy rằng Triệu Thông có thể lên làm Triệu Quốc tướng quân, rất lớn một phần nhân tố là hắn cái kia Triệu Quốc tôn thất thân phận, thế nhưng bản thân hắn cũng có nhất định quân sự tố dưỡng, trải qua không ít chiến tranh, vì lẽ đó cũng coi như là chiến trường kinh nghiệm phong phú. Khi nghe đến trong rừng rậm truyền đến tiếng xé gió lúc, Triệu Thông theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lập tức hô to. Triệu Thông phản ứng là rất nhanh, có chút ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng nỏ liên châu xạ kích tốc độ càng nhanh hơn. 100 giá nỏ liên châu, ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, bắn ra đầy đủ hơn 1000 mũi tên. Những này mũi tên chọn dùng mũi tên đều là đặc chế, xuyên giáp năng lực nhất lưu. Mà Triệu Một bên kỵ là kỵ binh hạng nhẹ, mặc trên người áo giáp tuy rằng vô cùng tinh xảo, nhưng cũng không ngăn được kinh khủng như thế mũi tên. Một làn sóng xạ kích, có ít nhất mấy trăm tên Triệu Quốc binh sĩ bị cái kia sắc bén mũi tên phá giáp xuyên thang. Còn chưa nhìn thấy kẻ địch, liền tổn thất mấy trăm tên tinh nhuệ, then chốt là đến hiện tại bọn họ không phát hiện địch nhân ở đâu. Thiên Tông đệ tử đem một cái tiễn hộp đánh hết sau khi, ngay lập tức sẽ thuần thục dỡ xuống tiễn hộp, sau đó đổi tân, tiếp tục xạ kích. Nhìn tình cảnh này, Bạch Tuyên khẽ miệng không khỏi hơi dương lên. Tuy rằng chỉ có 100 giá nỏ liên châu, thế nhưng bởi vì tiễn hộp thiết kế, bọn họ thậm chí có thể phát huy ra hơn 1000 danh cung tay sức chiến đấu. Hơn nữa này 100 tên Thiên Tông đệ tử trên người ngoại trừ vừa bắt đầu chứa ở nỏ liên châu trên tiễn hộp ở ngoài, còn chí ít mang theo 2 cái tiễn hộp. Một cái tiễn hộp có 20 chi tiễn, gộp lại đầy đủ 6000 mũi tên. Đủ Triệu Một bên kỵ uống một bình. Trong rừng rậm mưa tên phảng phất quần quần không ngừng thu gặt thiếu hụt tấm khiên phòng ngự Triệu Một bên kỵ. Triệu Thông làm sao cũng không nghĩ đến, đạo ra một cái tị thế không ra môn phái, lại còn cất giấu nhiều như vậy đại uy lực cung nỏ. Xem điệu bộ này, đạo ra ít nói cũng có hơn 1000 tên tinh nhuệ cùng tiến thủ. Hắn ở binh lính thủ hạ tầng tầng bảo vệ bên dưới, mới có thể cảm có một tia cảm giác an toàn. Lúc này, một mũi tên xuyên qua Triệu Quốc binh sĩ, chuẩn xác không có sai sót địa bắn trúng rồi Triệu Thông cánh tay trái. Vô Liêm Sỉ, Công Tôn Vũ này tiên phong là làm thế nào, lại không có phát hiện nơi này có mai phục. Hơn nữa chúng ta đều gặp phải tập kích, hắn cũng không xuất binh hồi viên. Tướng quân, Công Tôn Vũ mang theo binh sĩ đi qua nơi này đều không có chuyện gì, chúng ta nhưng sẽ gặp đến mai phục, nói không chắc chúng ta đã bị hắn bắn đi. Bọn họ khẳng định cùng đạo gia có cấu kết. Chúng ta trước tiên lui đi. Một tên vẫn tính có đầu óc phó tướng lập tức làm ra suy đoán, khuyên bảo Triệu Thông lui lại. Giờ khắc này bọn họ đã phát hiện trong rừng rậm Thiên Tông đệ tử bóng người, thế nhưng lẫn nhau so sánh Thiên Tông đệ tử cái kia lít nha lít nhít mưa tên, Triệu Một bên kỵ chỉ có thể tổ chức lên vỡ vụn địa đánh trả. Đối với quen thuộc địa hình mà thực lực cá nhân không kém đạo gia đệ tử tới nói, căn bản không được bao lớn tác dụng. Triệu Thông nghe xong cắn răng, trên thực tế đã sớm muốn lui lại. Dù sao bọn họ còn chưa nhìn thấy người, liền gặp phải tập kích, sĩ khí đã đại hạ, chiến ý giảm mạnh. Hơn nữa địa hình nơi này cũng không thích hợp Triệu Một bên kỵ tác chiến, kiên trì nữa xuống, thương vong chỉ có thể càng to lớn hơn, lui lại là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chết tiệt Công Tôn Vũ, chết tiệt đạo gia, sớm muộn ta muốn bọn họ trả giá thật lớn. Theo hắn hạ lệnh lui lại, Triệu Quốc binh sĩ bắt đầu cấp tốc hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Xích Tùng Tử thấy thế cũng làm cho các đệ tử ngừng bắn, đồng thời không có phái người truy kích. Bọn họ cũng không hy vọng tạo nên quá nhiều giết chóc, có thể đem người đẩy lùi, cho bọn họ một cái nặng nề giáo huấn đã đủ rồi. Không nghĩ đến Triệu Một bên kỵ như thế không đỡ nổi một đòn. Bạch Tuyên xa xa mà nhìn Triệu Một bên cưỡi sói bái thoát đi, cùng bọn họ khi đến cái kia phó hùng dũng ai vệ dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Này không phải Triệu Một bên kỵ không đỡ nổi một đòn, rõ ràng là sư đệ ngươi cái kia nọ Liên Châu uy lực quá mạnh, bọn họ bị đánh cho đã mất đi dũng khí chiến đấu. Xích Tùng Tử ở một bên cười ha ha. Tuy rằng bọn họ bên này chỉ phái ra 100 người, thế nhưng là có thể phát huy ra hơn ngàn người hiệu quả. Chỉ là vòng thứ nhất xạ kích liền để cái đám này Triệu Quốc binh sĩ tổn thất mấy trăm người, sĩ khí xuống dốc không thanh. Một trận chiến đấu hạ xuống, Triệu Một bên kỵ tổn thương quá ngàn, mà đạo gia bên này cũng chỉ có một cái kẻ xui xẻo bởi vì tránh né Triệu Một bên kỵ phản kích chậm trễ chịu điểm vết thương nhẹ, thế nhưng một viên đan rơi xuống, cũng không có gì đáng ngại. Như vậy hiệu quả, mặc dù Xích Tùng Tử cùng Tiên Tông 6 đại trưởng lao sớm đã có dự liệu, cũng vẫn như cũ cảm thấy giật mình. Chủ yếu nhất chính là, lần chiến đấu này không có lan đến gần Thái Ức Cung, để Thái Ức Cung khỏi bị chiến hỏa quấy nhiễu. Chớ nói chi là Nhân Tông Tiêu Giao Tử mọi người. Tuy rằng bọn họ đều là luyện yếm, người tu đạo, nhưng cũng không khỏi có chút muốn Tiên Tông đệ tử trong tay loại kia nỏ liên châu. Không gì khác, loại kia xèo 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 liên tục bắn cảm giác, bọn họ ở phía xa nhìn đều có chút kích động, rất khó tưởng tượng cầm ở trong tay lại sẽ là cái gì cảm giác. Liên Tiêu Giao Tử hướng về Xích Tùng Tử đầu đi một nghi vấn ánh mắt, muốn cho Nhân Tông cũng phải đến mấy chiếc như vậy đại sát khí. Nhưng mà Xích Tùng Tử nhưng là làm như không thấy như thế, khoát tay áo một cái, để đệ tử đi quét tước chiến trường, sau đó mang theo Thiên Tông 6 đại trưởng lão chạy đi xử lý Công Tôn Vũ. Giờ khắc này, cách nơi này một chỗ không xa trong rừng rậm, Công Tôn Vũ cùng cái kia 2 vạn vệ quốc đại quân ở liền nơi này vô cùng an nhàn địa nghỉ ngơi. Một tên phó tướng cho Công Tôn Vũ quạt gió, có chút lo âu nói rằng: "Tướng quân, chúng ta làm như thế, Bàng Đoán bên kia chỉ sợ cũng không tốt ứng phó rồi. Bàng Đoán hiện tại nên không rảnh bận tâm chúng ta như đoán không sai, chiến sự tiền tuyến khẳng định là rơi vào sốt ruột trạng thái, ít ngày nữa liên quân liền sẽ lui lại." Công Tôn Vũ khẽ lắc đầu, biểu thị không cần lo lắng. Lúc này, một đạo gợn sóng kỳ dị truyền đến, Công Tôn Vũ mọi người nhìn thấy trước mặt cách đó không xa rừng cây lại biến thành trắng đen. Thiên Tông thiên địa thất sắc. Công Tôn Vũ thần sắc cứng lại, để binh lính thủ hạ không muốn manh động. Mới vừa Triệu Thông bọn họ tao ngộ, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Công Tôn Vũ tự nhận là, nếu là đem Triệu Thông đổi thành chính mình, kết quả cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Vệ quốc Công Tôn Vũ biết rõ ta chờ không nên tới này, quấy rối mảnh này thế ngoại thành tịnh khu vực, trên thực tế chúng ta cũng không muốn cùng đạo gia là địch, chỉ có điều quân lệnh có trái. Ta chờ chốc lát nữa thì sẽ tự mình thối lui. Công Tôn Vũ quay về cái kia màu trắng đen rừng rậm hô to, Bạch Tuyên mấy người cũng lập tức xuất hiện ở trong rừng rậm. Bạch Tuyên lộ ra một cái hiền lành vẻ mặt, cười nói, các ngươi không cần sốt sắng, chúng ta đương nhiên biết các ngươi không muốn cùng đạo gia là địch, không phải vậy mới vừa Triệu Thông mọi người trải qua, liền sẽ ở trên người các ngươi tái diễn. Đối với Công Tôn Vũ này hai bạn người, đạo gia ở xung quanh cũng là vài rơi xuống mai phục. Đạo gia trưởng lão cùng với Ngưng Yên mọi người mang theo Tuyết Nhi xuất lĩnh dã thú đại quân ở ngay gần, nếu là bọn họ có động tĩnh gì, chỉ có thể gặp phải lôi đình đả kích. Nghe nói như thế, Công Tôn Vũ khẽ mắt quát thẳng tới, lời này nghe, hắn làm sao trái lại cảm giác thấy hơi căng thẳng cơ chứ? Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Có điều Công Tôn Vũ cũng không có để ở trong lòng, trái lại quay về bọn họ bái một cái. Đa tạ các ngươi lý giải cùng hạ thủ lưu tình. Chương 295, cho bọn họ mang đến một điểm tiểu kinh hỉ. Chương 295, cho bọn họ mang đến một điểm tiểu kinh hỉ. Nhìn thấy Công Tôn Vũ khách khí như thế, Bạch Tuyên không khỏi cười lắc lắc đầu. Điều này cũng nhờ có Kinh Kha, nếu như không phải hắn hướng chúng ta cầu xin, các ngươi cũng sẽ không có cơ hội này bình yên vô sự địa đứng ở chỗ này. Công Tôn Vũ gật gật đầu. Tiểu tử này vẫn tính cơ linh. Thầy cho nhiều năm, điểm ấy hiểu ngầm nếu như đều không có, Công Tôn Vũ liền muốn cân nhắc thanh lý môn hộ. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn không khỏi có chút bật cười. Nếu là ta cái kia vô dụng đồ đệ còn ở Thái Ất cùng, tính xin giúp ta chuyển cáo, lần này hắn làm việc không sai. Bạch Tuyên khẽ gật đầu. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Sau đó, Công Tôn Vũ ra lệnh một tiếng, chỉ bị bộ đội hướng về bên dưới ngọn núi có thứ tự rời đi. Lẫn nhau so sánh lên núi thời gian cái kia phó phờ phạc dáng vẻ, bây giờ những binh sĩ này từng cái nhưng là tinh thần chấn hưng, trên mặt tràn trề đủ cười. Chỉ có Công Tôn Vũ cùng hắn vài tên phó tướng trên mặt mang theo một tia nghiêm túc vẻ mặt. Nhìn Công Tôn Vũ đại quân rời đi, Bạch Uyên thông báo một hồi Ngưng Yên mọi người, sau đó rồi cùng Xích Tùng Tử mọi người trở về Thái Ất cung. Đạo gia tình thế nguy cấp đã giải, thế nhưng chuyện này còn không để yên. Bàng Loan hết lần này đến lần khác khiêu khích đạo gia, dù bọn hắn tính khí cho dù tốt, cũng sẽ không liền như vậy giảng hòa. Mà một bên khác, Bàng Loan mọi người còn không biết Triệu Thông đã gặp phải đại bại, chật vật rút quân. Giờ khắc này hắn nhưng nhận được một cái càng tệ hơn tin tức. Nguyên bản nên ở Hàm Cốc quan ở ngoài ngăn cản Tần Quốc chủ lực Sở Quốc, đột nhiên rút quân. Mông Ngao đã xuất lĩnh Hàm Cốc quan đại quân trở về, muốn cùng Vương Tiễn hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Bản thân liên quân bởi vì tấn công bất lợi, các quốc gia chủ tướng cũng đã sản sinh ý lui, Sở Quốc đột nhiên rút quân, càng là làm cho liên quân nội bộ quân tâm dao động. Liên các quốc gia chủ tướng đều dồn dập đến đây thỉnh cầu lui quân. Nhìn thấy không thể cứu vãn, Bàng Loan biết rõ lần này hợp tung đã là chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù hắn không đáp ứng, những người này khẳng định cũng sẽ dẫn dắt từng người bộ đội lui lại, bởi vậy hắn vì trên mặt hơi hơi đẹp đẽ một điểm, chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh, các quốc gia chủ tướng liền dồn dập mang theo chính mình bộ hạ thối lui. Hầu như là trong một đêm, cái gọi là hợp tung liên quân liền sụp đổ. Vương Tiễn nhận ra được liên quân hướng đi, lập tức thay đổi thái độ bình thường, xuất lĩnh đại quân để lên, lao thẳng tới Ngụy quốc chủ lực. Cái khác các quốc gia chủ tướng nhìn thấy Vương Tiễn xuất quân tấn công Ngụy quốc quân đội, không những không có trợ giúp, trái lại chạy trốn càng nhanh hơn. Ở vào thời điểm này, liên quân cũng đã không còn tồn tại nữa, vậy dĩ nhiên là chết đạo hưu bất tử bần đạo. Vừa có thể tiêu hao Ngụy quốc thực lực, có thể ngăn cản quân Tần bước tiến, để bọn họ có thể bình yên lui lại, bọn họ làm sao có khả năng còn có thể đi cứu viện Ngụy quân? Bàng Loan mang theo đại quân, rất nhanh sẽ va vào do Triệu Thông xuất lĩnh cái kia mấy ngàn triệu một bên kỵ. Nhìn bọn họ cái kia chật vật không nớt dáng vẻ, Bàng Loan đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Coi như đạo gia không dễ chơi, thế nhưng cũng không đến nỗi chật vật như vậy, trước sau có điều một hai ngày thời gian, Triệu Thông lại liền tổn thất hơn 1000 tên tinh nhuệ triệu một bên kỵ. Có điều ở Triệu Thông thêm mắm dặm muối miêu tả bên dưới, Bàng Loan cũng rõ ràng trong này nên có Công Tôn Vũ công lao. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu không là thời cơ không đúng, bổ tướng quân nhất định phải để Công Tôn Vũ cùng đạo gia trả giá thật lớn. Giờ khắc này Tần Quốc quân đội còn ở phía sau theo, vào lúc này bất luận là đi tìm đạo gia phiền phức, hay là đi truy vậy không biết tung tích Công Tôn Vũ, đều sẽ để bọn họ rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm. Bàng Loan không phải hành động theo cảm tình người, sẽ không sợ trường dưới này mười mấy vạn người tính mạng đùa giỡn, không thể làm gì khác hơn là trước đem đạo gia món nợ này đi nhớ. Nhưng bọn họ không biết chính là, ở tại bọn hắn đỉnh đầu, vạn mét trên bầu trời, một con thương ưng chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Lúc này, cách xa ở Thái Ức Sơn Bạch Uyên đã sớm thông qua hồn hề long du, đem một tia long du khí bám vào ở con kia thương ưng bên trên, do đó cộng hưởng tầm mắt của nó. Thương ưng theo Bàng Loan mọi người một đường, đem bọn họ hướng đi đều tức thì chuyển về cho Bạch Uyên. Ta đã tìm tới Bàng Loan vị trí, chúng ta cũng lên đường đi. Bạch Uyên thu hồi tầm nhìn, cùng Xích Tùng Tử mọi người hỏi thăm một chút, sau đó liền mang theo Ngưng Yên rời đi Thái Ức Sơn. Cùng với đồng hành còn có Diễm Phi cùng Ngự Thần. Bọn họ chuyến này là muốn đi cho Bàng Loan một chút giáo huấn. Tuy rằng chỉ có 4 người, chạy đi tìm đang ở mười mấy vạn đại quân bảo vệ bên dưới Bàng Loan phiền phức, nhìn như là không biết tự lượng sức mình, nhưng trên thực tế Bạch Uyên đối với này nhưng là rất tin tưởng. Trên đường, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều có vẻ hơi lo lắng. Các nàng cũng không biết Bạch Uyên tự tin đến từ chính nơi nào. Tuy rằng các nàng rõ ràng, Bạch Uyên võ công cao cường, thế nhưng mặc dù là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, cũng không dám nói có thể ở đánh chết bị mười mấy vạn đại quân bảo vệ địch tướng sau khi toàn thân trở ra. Bởi vậy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần dọc theo đường đi còn đang không ngừng khuyên bảo Bạch Uyên bình tĩnh. Chờ Bàng Loan trở về Triệu Quốc, chúng ta muốn tìm hắn phiền phức, có rất nhiều cơ hội, cần gì phải mạo hiểm. Ta có thể chưa bao giờ đã nói phải mạo hiểm, dù sao ta vẫn là rất tiết mệnh. Cảm nhận được hai người quan tâm, Bạch Uyên cười khẽ lắc đầu. Vậy ngươi định làm gì? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên lời nói, liền có vẻ càng thêm nghi hoặc. Bạch Uyên cười nhìn về phía Ngưng Yên. Rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Dựa vào Thương Ưng, Bạch Uyên mọi người thời khắc nắm giữ Bàng Loan mọi người hướng đi. Triệu Quốc đại quân tốc độ tiến lên không chậm, dù sao Mông Ngao cũng đã xuất quân về công, bọn họ không vui một điểm, rất khả năng liền sẽ bị ngăn chặn, đến thời điểm nhưng là nguy hiểm. Bàng Loan lựa chọn lui lại con đường cùng khi đến con đường hầu như nhất trí, cũng là dự định vòng qua Hàm Cốc Quan, qua sông rút đi. Bạch Uyên mọi người theo Bàng Loan đại quân mặt sau, đi rồi hai ngày, đến Hoàng Hà một bên. Triệu Quốc đại quân chuẩn bị đổ nước mà chạy. Diễm Phi cùng Bạch Uyên mọi người ở phía xa nhìn Triệu Quốc quân đội ở Bàng Loan chờ Triệu Quốc tướng lĩnh dưới sự chỉ huy có thứ tự lên thuyền thoát đi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Bạch Uyên. Bây giờ bọn họ liền muốn chạy trốn, ngươi dự định làm sao tìm được Bàng Loan phiền phức? Không đợi, chờ bọn hắn qua sông thời gian, chúng ta lại ra tay. Bạch Uyên cười cợt, làm cho các nàng kiên trì chờ đợi. Rất nhanh, Triệu Quốc quân đội hầu như đều đã lên thuyền đổ nước, Bạch Uyên nhìn thấy thời cơ đã đến, lập tức cho Ngưng Yên một cái ánh mắt ra hiệu. Ngưng Yên gật gật đầu, sau đó từ thần bao hàm trong không gian lấy ra Hải Uyên kiếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, Ngưng Yên khẽ quát một tiếng. Rõ ràng nàng chưa từng tu luyện ngự kiếm thuật, thế nhưng Hải Uyên kiếm vẫn như cũ bay vụt đi ra ngoài. Thanh tựu bản mệnh phi kiếm, Hải Uyên kiếm cùng phổ thông kiếm hoàn toàn khác nhau, chính là có linh chi kiếm, tuy rằng còn chưa sinh ra dường như Hàn Phi Nghịch Lân như vậy kiếm linh, thế nhưng cũng có nhất định linh trí, không phải vậy lúc trước nó sinh ra thời điểm thì sẽ không suýt chút nữa đem Thái Ức Sơn cho hiểm. Mà giờ khắc này, Bạch Uyên chính là muốn mượn Hải Uyên kiếm có thể thay đổi khí trời đặc tính, cho Bàng Loan mọi người mang đến một điểm tiểu kinh hỉ. Ngưng Yên dụng ý niệm khống chế Hải Uyên kiếm, không còn hết sức áp chế năng lực của nó, quay về nó phát sinh vài đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, một đạo sấm nổ tiếng vang lên, đem Diễm Phi bọn người sợ hết hồn. Nguyên bản còn sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm lên, trong tầng mây lôi đỉnh mãnh liệt, khí áp đều biến thấp rất nhiều. Chương 296, Hải Uyên kiếm vai chương 296, Hải Uyên kiếm vai đột nhiên nó đến biến hóa để Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không khỏi che miệng lại. Chuyện này, sẽ không phải là thanh kiếm kia tạo thành chứ? Bạch Uyên khẳng định địa điểm gật đầu. Như vậy kiếm, tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh, ta lại hoàn toàn chưa từng nghe tới. Diễm Phi chăm chú nhìn chằm chằm không trung trôi này tỏa ra khủng bố kiếm ý Hải Uyên kiếm. Loại này thay đổi khí trời năng lực, tuyệt đối không phải bình thường danh kiếm có thể có được. Mặc dù là các nàng âm dương gia danh kiếm sóng dữ, cũng nhiều lắm là có nhất định ngự thủy khả năng, muốn xem Hải Uyên kiếm như vậy ảnh hưởng khí trời, nhưng phi thường khó khăn. Bạch Uyên thần bí cười cợt, vẫn chưa giải thích quá nhiều. Bây giờ ngoại trừ Xích Tùng Tử mọi người ở ngoài, ngoại giới còn không biết Bạch Uyên có lượng lớn rèn đúc danh kiếm năng lực. Mây đen ấp ủ lôi đỉnh, rất nhanh, tí tách nước mưa hạ xuống. Lần này Ngưng Yên là toàn lực thôi thúc Hải Uyên kiếm năng lực, ảnh hưởng phạm vi khác nhau xa so với Thái Ức Sơn lần kia càng to lớn hơn, đương nhiên, làm như vậy đối với nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Cho nên nàng đã sớm chuẩn bị tốt khôi phục dùng đan dược, bất cứ lúc nào bổ sung nội lực. Mặt sông bên trên, nước mưa nặng nề nện xuống đến, bắn lên vô số bọt nước. Bàng Loan khi nghe đến tiếng sấm ngay lập tức cũng đã lao ra khoang thuyền, nhìn thấy đột nhiên dưới lên mưa to, cả người đều làm động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nước mưa đánh vào trên người hắn, để hắn cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ. Dưới chân thuyền cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Mưa quá lớn, dẫn đến nước sông cũng biến thành càng thêm chảy xiết. Dưới tình huống này, qua sông sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này, bọn họ muốn đi ngược lại cũng không kịp, đại quân đã đổ đến trong sông ương, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục qua sông. Trong lòng hắn chờ đợi, trận mưa này nên rất nhanh gặp ngừng. Nhưng mà mưa càng rơi xuống càng lớn, sóng gió cũng càng lúc càng lớn. Bàng Loan lo lắng không thôi. Lúc này, một đạo ác liệt ánh kiếm từ đằng xa cắt ra màn mưa, rơi xuống một chiếc trên thuyền. Âm một tiếng, thuyền bị trọng thương, ở mưa to bên trong không bao lâu liền trực tiếp giải thể, mà trên thuyền Triệu Quốc binh sĩ tự nhiên là rơi vào trong nước. Nếu như đổi làm bình thường cũng còn tốt, bọn họ có thể bơi tới cái khác thuyền nơi đó, được cứu viện. Có thể hiện tại mưa rào xối xả, dòng nước chảy xiết, bọt nước đánh, liền không biết bao nhiêu người bị trong nước ám lưu cuốn lấy, cuối cùng chìm vào đáy sông. Đáng chết. Đó là đạo gia ngự kiếm thuật. Bàng Loan nhìn bay ở giữa không trung Hải Uyên kiếm, chỉ thấy phi kiếm, không gặp kiếm chủ, theo bản năng liền cho rằng đây là đạo gia ngự kiếm thuật. Có thể đem ngự kiếm thuật dùng đến cao thâm như vậy hoàn cảnh, chẳng lẽ là đạo gia Bắc Minh đại sư tự mình ra tay rồi? Bàng Loan trong lòng đã có chút hiểu ra, khí trời đột nhiên biến hóa, khẳng định không phải hiện tượng tự nhiên. Nghe đồn cảnh giới thiên nhân cao thủ có cải thiên hoán địa mạnh mẽ bản lĩnh, thêm vào cái kia khủng bố kiếm khí, ngoại trừ Bắc Minh tử, Bàng Loan thực sự là không nghĩ tới còn có ai có thể làm được bước đi này. Hải Uyên kiếm còn đang không ngừng phát động tấn công, Bàng Loan nhìn từng chiếc ở phong ba bên trong vốn là tràn ngập nguy cơ thuyền bị kiếm khí đánh trúng, sau đó tổn hại, bị sóng nước xâm vỡ. Vô số Triệu Quốc tướng sĩ rơi vào trong nước, ở cái kia không ngừng mà giãy giụa. Bàng Loan trong lòng đều đang nhỏ máu. Hắn đứng ở đầu thuyền, quay về Hải Uyên kiếm hô to, có bản lĩnh liền xung bổn tướng quân đến. Đừng với những người khác độc thủ. Phản phất là nghe hiểu hắn lời nói như thế, Hải Uyên kiếm nhất chuyển mũi kiếm, nhắm ngay Bàng Loan. Trên thân kiếm hiện lên dịu dàng xanh nhạt lưu quang, đột nhiên bung lên, một đạo to lớn kiếm khí màu xanh nước biển phá tan màn mưa, hướng về Bàng Loan kéo tới. Tướng quân cẩn thận. Bàng Loan phó tướng thấy cảnh này, con mắt đều trừng lớn, liều lĩnh địa xông lên trước muốn vì là Bàng Loan đỡ này một kiếm. Bàng Loan gầm lên một tiếng, đừng tới đây. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, đột nhiên bổ ra một kiếm, càng cũng chém ra một đạo kiếm khí, thế nhưng lẫn nhau so sánh Hải Huyền kiếm kiếm khí, tiếp kiếm khí này thì có một chút không đáng nói đến. Kiếm khí va chạm, ầm một tiếng, bọt nước tung tóe, mọi người chỉ nhìn thấy cái kia đầu thuyền đã triệt để gãy vỡ, bàng loan tựa hồ cũng rơi vào rồi trong nước, không biết sinh tử. Triệu Quốc các vị tướng sĩ không lo được cái khác, mau mau nghĩ biện pháp cứu người, trong lúc nhất thời hỗn loạn đến không được. Mà Hải Huyền kiếm ở chém ra tia kiếm khí kia sau khi, toàn thể khí thế giảm nhiều, trên thân kiếm phong mang đều lờ mờ rất nhiều. Bên bờ, Ngưng Yên cảm giác vô cùng suy yếu cảm truyền đến, không khỏi hơi nhướng mày. Đã được rồi, thu kiếm đi. Bạch Tuyên đỡ lấy Ngưng Yên, quay về nàng gật gật đầu. Ngưng Yên khẽ ừ một tiếng, sau đó tay phải quay về Hải Huyền kiếm hơi một chiều, chịu đến triệu hoán sau khi, Hải Huyền kiếm lập tức hóa thành một vệt sáng bay trở về. Không có Hải Huyền kiếm ảnh hưởng, vũ hầu như là trong nháy mắt liền nhỏ đi rất nhiều. Sau đó Bạch Tuyên vẫn chưa lại đối với cái đám này Triệu Quốc binh sĩ ra tay, ôm lấy Ngưng Yên, sau đó liền rời khỏi nơi này. Ở trở về Thái Ức Sơn trên đường, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Tuy rằng Ngưng Yên bởi vì toàn lực thôi thúc Hải Huyền kiếm, hiện tại có vẻ hơi suy yếu, thế nhưng lẫn nhau so sánh nàng mới vừa làm được chuyện này, điểm ấy tác dụng phụ đều hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thật không nghĩ đến, Ngưng Yên tiểu thư lại còn có bản lĩnh như vậy, lại có thể chi phối một mảnh khu vực khí trời, quả thực là kỹ thuật như thần. Không sai, ta nghĩ chính là Đông Hoàng đại nhân ra tay, e sợ đều rất khó làm được điểm này. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người giờ khắc này là thật sự đối với Ngưng Yên thực lực cảm thấy vô cùng giật mình. Đặc biệt Diễm Phi, nàng có thể khẳng định, lúc trước ở Tang Hải lần đầu nhìn thấy Ngưng Yên lúc, thực lực của nàng khẳng định không bằng chính mình. Nhưng hôm nay nhưng là dễ dàng làm được chính mình cũng không cách nào làm được sự tình. Vậy thì làm cho nàng trong lòng cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Không cần đoán, Ngưng Yên thực lực có thể có lớn như vậy tăng lên, khẳng định cùng Bạch Tuyên không tránh khỏi có quan hệ. Nguyệt Thần nghĩ tới thì càng hơn nhiều. Ngưng Yên Hải Huyền kiếm như vậy bất phàm, nhưng nàng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải đạo gia kiếm. Giờ khắc này nàng đột nhiên nhớ tới, trước nàng cùng đại tư mệnh phụng Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh, lần đầu đến thăm Thái Ất Sơn, muốn tiếp cận Bạch Tuyên cái kia đoàn tháng ngày. Các nàng liền nhìn thấy Bạch Tuyên mỗi ngày hướng về đạo gia phố rèn chạy, tự mình rèn đúc trường kiếm. Lúc đó các nàng còn theo ở một bên nhìn, đối với Bạch Tuyên loại hành vi này không để ý lắm, bây giờ nhìn lại, nói không chắc Ngưng Yên Hải Huyền kiếm chính là Bạch Tuyên chế tạo. Trong đầu của nàng một hiện lên cái này suy đoán, nhất thời liền cảm giác thấy hơi hoang đường. Chẳng lẽ Bạch Tuyên là cái toàn tài? Không chỉ có kiếm thuật cao siêu, còn có thể chính mình rèn đúc danh kiếm cấp bậc kiếm. Càng muốn, Nguyệt Thần càng cảm thấy giật mình không thôi, có điều cân nhắc đến khả năng này liên quan đến Bạch Uyên bí mật, cho nên nàng vẫn chưa lên tiếng dò hỏi xác nhận việc này chân thực tính. Mà đối mặt Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người than thở, Ngưng Yên cũng không để ý nàng yên lặng địa tựa ở Bạch Uyên trong lòng, không nói một lời, giữa hai lông mày có chút vẻ mệt mỏi. Không có sao chứ? Bạch Uyên nhìn Ngưng Yên vẻ bại dáng vẻ, quan tâm mà hỏi. Ngưng Yên khẽ lắc đầu. Chỉ là tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lần này vì duy trì Hải Huyền kiếm phạm vi lớn mưa xuống năng lực, Ngưng Yên thậm chí cũng đã sử dụng 3 viên luận linh đan, nhưng hôm nay chân khí trong cơ thể cũng đã thấy đáy. Thế nhưng chỉ cần có thể đến giúp Bạch Tuyên, nàng cho rằng hết thảy đều đáng giá. Chương 297, Triệu Vương nhận lỗi, Hòa Thị Bích. Chương 297, Triệu Vương nhận lỗi, Hòa Thị Bích. Làm Bạch Tuyên mọi người trở lại Thái Ức Sơn sau, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử liền dắt tay nhau tới rồi, dò hỏi tình huống làm sao. Bạch Tuyên đem trước chuyện đã xảy ra đơn giản cùng bọn họ nói rồi nói. Hai người nhất thời cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến trước Thái Ất Sơn đều suýt chút nữa bị Hải Huyền kiếm cho hiểm, hai người cũng là không kinh ngạc như vậy, chỉ là đối với Bạch Uyên cùng Ngưng Yên tán thưởng vài câu, sau đó liền rời đi. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người đi tới một chuyến phía sau núi rừng trúc, thấy Bác Minh Tử một mặt, cũng không biết đã nói những gì. Bởi vì đạo gia chuyện bên này giải quyết, ngày thứ hai, ở đây đợi hồi lâu Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng mang theo đại thiếu ti mệnh hướng về Bạch Uyên mọi người cáo biệt. Thời gian cực nhanh, khoảng cách hợp tung tan dã đã qua một tháng. Triệu Vương đột nhiên phái tới sứ giả, mang đến không ít bảo vật quý giá, hướng về đạo gia chịu nhận lỗi đến rồi. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử mang theo Thiên Nhân hai tông trưởng lao đi vào tiếp đón Triệu Quốc sứ giả, trên mặt đều lộ ra một tia không vui vẻ mặt. Triệu Quốc sứ giả thấy thế, đem chính mình tư thái ép tới càng thấp hơn, hung hăng địa cùng mọi người xin lỗi. Ta Vương chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng đạo gia là địch, bởi vậy làm Vương thượng biết được tội nhân Bảng Đoán dĩ nhiên một mình phái binh tấn công Thái Ất Sơn tin tức sau khi, nội trận lôi đỉnh, đã đem Bảng Đoán một nhà hạ ngục. Vì giải trừ hiểu lầm, Vương thượng đặc biệt điều động ta trở tới đây, đại biểu Triệu Quốc hướng về đạo gia chịu nhận lỗi, mong rằng đạo gia biết được, Bảng Đoán tấn công Thái Ất Sơn chính là hắn khư khư cố chấp, cùng ta Triệu Quốc không quan hệ. Sứ giả trực tiếp đem Bàng Loan cùng Triệu Quốc rũ sạch quan hệ, chỉ lo không hoàn thành Triệu Vương bàn giao nhiệm vụ. Lần này hợp tung, Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc tổn thất nặng nề nhất. Ngụy Quốc là bởi vì bị Vương Tiễn nhìn chằm chằm, thêm vào ở lui lại thời gian trở thành liên quân con rơi, không người trợ giúp, bởi vậy mấy vạn đại quân, cuối cùng lại chỉ có hơn vạn người chạy trốn trở lại. Mà Triệu Quốc bên này tương truyền là ở qua sông lui lại thời gian đột nhiên tao ngộ đạo gia cao thủ ngăn chặn. Đối phương không biết dùng loại nào thủ đoạn, làm cho nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa khí trời trong khoảnh khắc biến thành mây đen che đậy bầu trời, mưa to gió lớn nhấc lên sóng gió lật tung vô số thuyền, dẫn đến binh sĩ thương vong nặng nề, chủ tướng Bàng Loan còn chịu một kiếm, rơi vào trong nước, tuy rằng sau đó bị cứu tới, thế nhưng đến nay đều hôn mê bất tỉnh. Trong con mắt của mọi người, đây là Bàng Loan phái người tấn công Thái Ất Sơn hành vi, dẫn tới đạo gia nhiều năm không xuất thế Bắc Minh Tử lên một lượt môn tìm đến phiền phức. Dù sao ở trong mắt mọi người, ngoại trừ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, không ai có thể làm cho một phương địa vực khí trời đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bởi vậy tại đây sau khi trên giang hồ đều ở đồn đại, đạo gia Bắc Minh Tử thực lực đứng đầu thiên hạ, một người một kiếm liền khiến cho Triệu Quốc mười mấy vạn đại quân tổn thất nặng nề. Như vậy đồn đại, vẫn đúng là để không ít người tin là thật. Đặc biệt các quốc gia quân vương, đối với Bắc Minh Tử mạnh mẽ có một cái nhận thức mới. Triệu Vương càng là sợ đến một tháng này đều không có vào triều, chỉ lo Bắc Minh Tử sẽ trực tiếp tìm tới vương cung bên trong đến. Hắn đối với Bàng Loan có thể nói là hờ đấu, thành tựu lần này hợp tung khởi xướng người, Bàng Loan không chỉ có không có đạt được cái gì chiến công, trái lại còn đem đạo gia đắc tội thảm. Đồng thời đắc tội rồi Tần Quốc cùng đạo gia, vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, Triệu Vương không thể làm gì khác hơn là đem thái tử Triệu gia đưa vào Tần Quốc vì là chất, đồng thời phái người đến đạo gia chịu nhận lỗi, bỏ qua một bên chính mình cùng Bàng Loan quan hệ. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử nghe được sứ giả lời nói, hừ lạnh một tiếng, không hề nói gì. Sứ giả đánh một cái giật mình, sau đó mau để cho người đem Triệu Vương đưa tới lễ vật giao lại cho đạo gia mọi người. Lần này Triệu Vương chuẩn bị lễ vật đầy đủ xếp vào 20 xe, đủ loại khác nhau quý trọng thảo dược, lưu ly ngọc các loại bảo bối không thiếu gì cả. Triệu Vương vì lấy lòng đạo gia, có thể nói là không để lại dư lực, quốc khố bên trong cái gì quý giá sẽ đưa cái gì, thậm chí Triệu Vương cắn răng, liền Hòa Thị Bích trí bảo như thế đều lấy ra. Đang nhìn đến Hòa Thị Bích một khắc đó, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc cũng không kìm được. Hai người trừng lớn hai mắt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó mau tới trước kiểm tra. Không nghĩ đến lại đúng là Hòa Thị Bích. Triệu Vương cũng thật là cam lòng. Giờ khắc này, mặc dù là trong lòng đối với Triệu Vương bất mãn hết sức hai người, cũng không thể không thán phục với Triệu Vương quyết đoán. Phải biết đây chính là chân chính vô giá bảo vật. Lúc trước Tần Triệu hai nước vì khối này Hòa Thị Bích, nhưng là gây ra đại mâu thuẫn. Năm đó ở Lạn Tương như Hoàn Bích quy Triệu sau khi, Tần Quốc sau khi nhưng là nhiều năm liên tục tấn công Triệu Quốc, để Triệu Quốc trả giá cái giá không nhỏ. Không nghĩ đến, Triệu Vương bây giờ dĩ nhiên sẽ đem nó thành tựu nhận lôi đưa cho đạo gia. Nói thật, này 20 xe vật tư gộp lại, cũng không sánh nổi này một khối Hòa Thị Bích quý giá. Đại Vương nói rồi, một khối ngọc bích mà thôi, nếu như có thể giải trừ đạo gia cùng Triệu Quốc trong lúc đó hiểu lầm, cái kia chính là đằng giá. Sứ giả nhìn thấy Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người tựa hồ đối với này Hòa Thị Bích rất yêu thích, mau mau nói rằng. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử lộ ra một nụ cười, gật gật đầu. Triệu Vương thành ý chúng ta đều cảm nhận được, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Sứ giả nghe nói như thế, liền biết nhiệm vụ của chính mình viên mãn hoàn thành rồi, nhất thời mặt mày hớn hở, mau mau hướng về bọn họ nói cảm ơn, sau đó liền mang theo một đám hộ vệ đội vã xuống núi. Đưa tới đi Triệu Vương phái đến sứ giả, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử liền cũng không nhịn được nữa trong lòng ý cười. Xích Tùng Tử đốt Hòa Thị Bích, cảm nhận được này ôn hóa chất ngọc cảm, đều có chút yêu thích không buông tay. Tuy rằng đoán được Triệu Vương sẽ phái người đến chịu nhận lỗi, thế nhưng ta thực tại là không nghĩ đến hắn liền Hòa Thị Bích đều đưa tới, có thể thấy được hắn thật sự rất quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình a. Tiêu Giao Tử trên mặt cũng tràn trề nụ cười thỏa mãn. Trước ngoại giới những người liên quan với Bắc Minh Tử đồn đại, kỳ thực Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử cũng trong bóng tối khiến người ta đẩy dội trợ lan. Dù sao ngoại giới càng là kiêng kỵ Bắc Minh Tử, vậy bọn họ đạo gia liền sẽ càng an toàn. Đang lúc này, Xích Tùng Tử vung tay lên, quay về Thiên Tông 6 vị trưởng lão nói rằng, đem những thứ đồ này đều mang về đi. Tiếp theo 6 đại trưởng lão dồn dập mang theo các đệ tử tiến lên, chuẩn bị đem Hòa Thị Bích cùng với này 20 xe vật tư kéo đi. Nhìn thấy trận thế này, Tiêu Giao Tử nhất thời không kìm được. Chờ đã, Xích Tùng Tử, này nhận lỗi là bồi cho chúng ta đạo gia, Nhân Tông cũng là đạo gia một phần tử. Ngươi không thể toàn lấy đi à? Xích Tùng Tử híp mắt lại. Nói thì nói như thế, thế nhưng chúng ta Thiên Tông lần này lại ra người lại xuất lực, liền ngay cả Bàng Loan cũng là sư đệ ta Bạch Uyên đi đối phó, Triệu Vương gặp đưa tới nhiều như vậy đồ vật, có thể nói đều là sư đệ ta Bạch Uyên công lao, bởi vậy những thứ đồ này nên cho chúng ta Thiên Tông. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Sư Minh, ngươi nói như vậy lời nói, vậy những thứ này đồ vật có phải là cũng nên có ta một phần? Bạch Uyên không biết từ chỗ nào nhảy đi ra, suýt chút nữa không dọa mọi người nhảy một cái. Sư đệ, ngươi chuyện này làm sao đột nhiên xuất hiện, chúng ta lại một điểm không nhận ra được. Xích Tùng Tử mọi người che ngực, hoán hồi sức. Bạch Uyên cười cợt, không có giải thích cái gì. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn vẫn đang luyện tập khống chế trong cơ thể mình khí, bây giờ đã có thể triệt để đem khống chế, vận dụng như thường. Chương 298, Tuế Tinh Chi Tinh, Hòa Thị Bích không muốn người biết sức mạnh. Chương 298, Tuế Tinh Chi Tinh, Hòa Thị Bích không muốn người biết sức mạnh. Giờ khắc này Bạch Uyên chính là triệt để thu lại hơi thở của chính mình. Tuy rằng phương pháp đơn giản, thế nhưng so với trên giang hồ cái kia hoa hòe hoa sói thấp kém liêm tức thuật hiệu quả không biết được rồi bao nhiêu. Chính là đạo gia hòa quang đồng trần loại hình tâm pháp, cũng không sánh được Bạch Uyên hiện tại nắm giữ loại này đơn thuần mà đơn giản thu lại khí tức phương thức. Cái này cũng là vì sao bọn họ không cách nào nhận ra được chính mình tới gần nguyên nhân. Đừng gỡ bỏ đề tài, mới vừa trưởng môn sư minh lời của ngươi nói ta nhưng là cũng nghe được, theo như ngươi lời giải thích, Triệu Vương nhận lỗi, ta nên cũng có một phần chứ. Bạch Uyên cười híp mắt nhìn Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, đối với Bạch Uyên sử dụng tiên lại truyền âm. Sư đệ a, chuyện này đối với ngươi tới nói có điều là chút bình thường, không đáng nhắc tới đồ vật, ngươi cần gì phải lưu ý điểm ấy đồ chơi nhỏ. Không, sư minh, ta rất lưu ý. Bạch Uyên vẻ mặt chăm chú, tựa hồ quyết định chủ ý muốn chia một chén canh. Dù sao vậy cũng là hắn nên được chỗ tốt. Xích Tùng Tử còn muốn nói điều gì, lúc này Tiêu Giao Tử không nhìn nổi. Hai người các ngươi, ở trước mặt ta liền không muốn làm thiên lại chuyện âm cái trò này. Xích Tùng Tử lườm hắn một cái, thở dài. Được thôi, tiểu tử ngươi muốn bao nhiêu? Yên tâm, ta người này cũng không tham lam. Chỉ lấy một món đồ trở lại Thảo Ngưng Yên các nàng vui vẻ là được rồi. Bạch Uyên khỏe miệng hơi làm nổi lên, nhấc lên Ngưng Yên tên. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử cũng gật gật đầu. hắn biết Ngưng Yên mới là lần kia ra tay đối phó Bàng Mãng người, bởi vậy đừng nói là một món đồ, chính là này 20 xe bảo vật, Bạch Uyên muốn toàn bộ lấy đi, trên thực tế bọn họ cũng không thể nói cái gì. Nhìn thấy Xích Tùng Tử đáp ứng, Bạch Uyên tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được khối này hòa thị bích, đem thu vào thần bao hàm trong không gian. Đồ vật ta liền lấy đi, còn lại các ngươi từ từ chia đi. Hắn vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một đạo khói xanh tản đi, tốc độ nhanh chóng, khiến cho Xích Tùng Tử bọn người có chút trợn mắt ngất ngụm. Hắn mới vừa lấy đi cái gì? Xích Tùng Tử nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Tiêu Giao Tử vỗ vỗ Xích Tùng Tử bay, có điều là quý giá nhất hòa thị bích thôi. Xích Tùng Tử làm một cái hít sâu, thật vất vả mới bình phục tâm tình của chính mình. Tiểu tử này vẫn đúng là sẽ chọn. E sợ vừa nay hắn liền vẫn ở bên cạnh nhìn, đã sớm nhìn chằm chằm hòa thị bích. Có khả năng, Bạch Uyên sư đệ Hòa Quang Đồng Trần tựa hồ lại tinh tiến không ít, chúng ta lại không có một người nhận ra được hắn là cái gì thời điểm đến, mới vừa hắn rõ ràng ngay ở trước mặt của ta, ta nhưng như cũng không cảm giác được bất kỳ trên người hắn khí tức, phảng phất hắn cũng không ở chỗ này như thế. Tiêu Giao Tử nheo cặp mắt lại, sự chú ý đã chuyển đến mới vừa Bạch Uyên cái kia phiên biểu hiện bên trên. Trải qua Tiêu Giao Tử như thế vừa để tỉnh, Xích Tùng Tử mấy người cũng dồn dập phản ứng lại. Thật giống là như vậy, có thể coi là ta, cũng không làm được hắn cái trình độ này. Xích Tùng Tử không khỏi có chút cảm thán, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người đều sửng sốt một chút, chờ đã. Chẳng lẽ Bạch Uyên sư đệ Hòa Quang Đồng Trần đã tu luyện đến cùng sư tôn như thế cảnh giới? Thế không thể nào. Tiêu Giao Tử cùng Thiên Nhân hai tông trưởng lão nghe nói như thế, đều dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên khác, Bạch Uyên đã trở lại nơi ở hắn tự nhiên là không rõ ràng Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử mọi người bởi vì hắn mới vừa hành vi mà có cỡ nào khiếp sợ. Trong sân, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết chính đang luận bàn kiếm thuật, nhìn thấy Bạch Uyên đến rồi, liền thu kiếm đi tới. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, các nàng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi mới vừa là làm cái gì đi tới? Làm sao coi trọng đi cao hứng như thế? Ta gặp được ta sư minh bọn họ đội va chạy đi Thái Ất cửa cung tiếp kiến người nào, liền theo tới nhìn một chút, không nghĩ đến có ngoại ý muốn niềm vui. Bạch Uyên cười ngồi xuống, trắng đen hai người lập tức vì hắn bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Cái gì niềm vui bất ngờ a? Ấy, chính là nó. Bạch Uyên vung tay lên, một khối ngọc bích xuất hiện ở trên bàn. Đây là Triệu Quốc Chí Bảo, Kinh Sơn Chi Ngọc Hòa Thị Bích. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Ngưng Yên đám người nhất thời đứng lên. Đây là Hòa Thị Bích. Không sai, Triệu Vương đem thành tựu cho đạo gia nhận lỗi một chồng, mà ta sư minh cho rằng này nhận lỗi nên có chúng ta một phần, để ta chọn một cái, ta liền vừa ý nó, như thế nào, có thích hay không? Ngưng Yên, Tức Mạc Hoa Tuyết cùng với Hắc Bạch tỷ mỗi con mắt nhìn chằm chằm Hòa Thị Bích, đều gật đầu liên tục. Đây chính là hy thế quý giá Hòa Thị Bích, dùng giá trị liên thành đều không đủ để hình dung sự quý giá của nó, đây mới thực là vô giá bảo vật. Các nàng đương nhiên yêu thích. Này Hòa Thị Bích chính là dị thạch, chết mà coi như sắc bích, chính mà coi như sắc bạch. Vật ấy bản thiên thành, bị mở ra đến thời điểm chính là bộ dáng này. Thuần thiên nhiên chưa từng ra công quá, là cực phẩm mỹ ngọc bên trong cực phẩm. Bạch Uyên thấy các nàng gật đầu, chỉ vào ngọc bích cười nói, này Hòa Thị Bích có thể không chỉ là dùng để xem, thành tựu truyền thế bảo vật, trên thực tế nó còn có không muốn người biết sức mạnh. Không muốn người biết sức mạnh. Ngưng Yên đám người nhất thời hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Bạch Uyên. Tiếp theo Bạch Uyên liền cho các nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc lên. Hắn cố ý từ Xích Tùng Tử nơi đó thuận tới đây bận, tự nhiên không phải là bởi vì đơn thuần vừa ý Hòa Thị Bích quý giá và đẹp đẽ, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì phát hiện sức mạnh của nó. Tên gọi Hòa Thị Bích dòng. Tuế tinh chi tinh, kim, xuân thu hai bảo, lam, tuế tinh chi tinh, vật ấy chính là tuế tinh chi tinh hoa, từ trên trời rơi rụng, hóa thành ngọc thạch, bên trong ẩn chứa vô cùng khổng lồ thiên ngoại lực lượng tinh thần. Xuân thu hai bảo, Hòa Thị Bích, tùy hầu châu, đây là xuân thu hai bảo, nếu có thể tập hợp hai bảo, làm cho quần anh tụ hội, hay là liền có thể phát hiện hai người sức mạnh chân chính. Lực lượng tinh thần có thể nói là thế giới này cao cấp nhất sức mạnh một trong. Muốn cái kia cựu thiên huyền nữ dùng ngã xuống ngôi sao mảnh vỡ chế tạo si bưu kiếm, vẹn vẹn là ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần, nhưng nắm giữ khó có thể tưởng tượng uy năng. Năm đó si bưu chính là dựa vào kiếm này lắng lại đại địa hai nạn, một lần chinh phục toàn bộ thiên hạ. Có thể thấy được lực lượng này có cỡ nào bất phàm. Mà Hòa Thị Bích lại ẩn chứa vô cùng khổng lồ thiên ngoại lực lượng tinh thần, có thể thấy được vật này tuyệt đối so với cựu thiên huyền nữ dùng để rèn đúc si bưu kiếm ngã xuống mảnh vỡ ngôi sao càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều sở hữu lực lượng tinh thần đều bị Hòa Thị Bích cho chặt chẽ phong tỏa ngăn cản. Này ngọc bích tức là lực lượng tinh thần vật dẫn, cũng là nó gông xiềng. Muốn có được nguồn sức mạnh này, đối với người thường mà nói khó như lên trời, bởi vì bình thường thủ đoạn là tuyệt đối không cách nào rút lấy trong đó sức mạnh. Coi như trong lúc vô tình được nguồn sức mạnh này, cũng có rất lớn xác suất giống như Sibu bị lực lượng tinh thần khống chế phản vệ. Thế nhưng Bạch Uyên bọn họ không giống, bọn họ đều tu luyện bạo thực thao thiết thịnh yến chỉ cần cẩn thận khống chế, hoàn toàn có thể chậm rãi hấp thu luyện hóa trong đó lực lượng tinh thần, còn chưa dùng lo lắng phản vệ. Bạch Uyên lần này giải thích hoàn toàn lật đổ các nàng đối với Hòa Thị Bích nhận thức, làm cho các nàng nhìn về phía Hòa Thị Bích ánh mắt đều trở nên không giống nhau, trở nên càng thêm hừng hực. Nếu là Triệu Vương biết được chính mình đưa tới Hòa Thị Bích là trí bảo như thế, e sợ hối hận phát điên. Cũng không thể nói như vậy, dù sao bây giờ nhìn lại vật này cũng chính là tại trong tay chúng ta mới có thể phát huy chân chính tác dụng, bởi vậy phu quân có thể có được vật ấy, cũng coi như là thiên mệnh sở quy. Chương 299, lực lượng tinh thần, thần bao hàm không gian chi biến. Chương 299, lực lượng tinh thần, thần bao hàm không gian chi biến. Thái Ất Sơn phía sau núi, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người khi chiếm được Hòa Thị Bích sau khi, ngày thứ hai liền mang theo Hòa Thị Bích ở đây tu luyện. Lực lượng tinh thần có cỡ nào mạnh mẽ Bạch Uyên cũng chưa từng cảm thụ, chỉ là bởi vì trí nhớ của kiếp trước, vì lẽ đó có một chút khái niệm, bởi vậy lần thứ nhất hấp thu nguồn sức mạnh này, bọn họ tự nhiên là cẩn thận hơn. Cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cỡ nào cẩn thận đều không quá đáng. Vạn nhất lực lượng tinh thần tiết lộ, Bạch Uyên cũng không muốn đem mình gian nhà đem phá hủy. Bọn họ tu luyện bạo thực thao thiết thịnh yến tuy rằng có thể đem thiên địa vạn vật đều hóa thành chất dinh dưỡng, thế nhưng bọn họ đều còn chỉ là tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới, trong thời gian ngắn có khả năng chứa đựng sức mạnh có hạn. Bị Ngưng Yên, tức Mạc Hoa Tuyết, Hắc Bạch tỷ muội cùng với Tuyết Nữ năm người vây quanh, do các nàng vì chính mình hộ pháp, Bạch Uyên đưa tay đặt ở Hòa Thị Bích phía trên, cẩn thận từng ly từng tí một mà triển khai bí pháp. Hòa Thị Bích đột nhiên phát sinh một trận ánh huỳnh quang, một luồng năng lượng màu vàng nóng chịu đến dẫn dắt, chậm rãi từ ngọc bích bên trong nhiệt lên, sau đó đột nhiên tăng vọt, cấp tốc cuốn lấy Bạch Uyên. Nguồn năng lượng này cực nóng vô cùng, hơn nữa dị thường cuồng bạo, màu vàng khí tức từ trên thân Bạch Uyên hiện hiện, bên cạnh hắn khí áp đột nhiên tăng, đem chung quanh hắn mặt đất đều ép ra một cái hố to. Vết nước hướng về bốn phía lan tràn, ngay lập tức lại bị nhiệt độ cao hòa tan, đại địa đều trở nên đỏ đậm vô cùng. Bạch Uyên lập tức tách ra cùng Hòa Thị Bích liên hệ, ngồi xuống toàn lực vận lên hỏa quang đồng trần, phối hợp bí pháp tiêu hóa mới vừa hắn hấp thu cái kia cố lực lượng tinh thần. Hắn hấp thu lực lượng tinh thần tốc độ đã xem như là rất nhanh rồi, thế nhưng đối với này cô khổng lồ lực lượng tinh thần tới nói, lại có vẻ chậm chậm dị thường. Ngưng Yên mọi người ở một bên nhìn, trong mắt lộ ra một tia lo âu và vẻ kinh ngạc. Bạch Uyên khí thế trên người thực sự là quá mức hù dọa, cái kia ngôi sao màu vàng nóng lực lượng ở trên người hắn quanh quẩn xoay quanh, tùy ý đến phá hoại tất cả xung quanh. Năm người lúc này hợp lực, triển khai một đạo nội lực bình phong, đem nguồn sức mạnh này hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Lại là lực lượng tinh thần, thật là to gan thử nghiệm. Đột nhiên, Ngưng Yên các nàng nghe được phụ cận truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, nhất thời cảnh giác. Năm người cùng nhau xoay người nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào một ông già xuất hiện nơi này. Các nàng cũng nhận ra người này, chính là Bạch Uyên sư phụ, Bác Minh Tử. Liền các nàng lập tức chắp tay hành lễ. Bác Minh đại sư. Bác Minh Tử hơi xua tay, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Uyên cùng với trên người hắn cái kia sợi màu vàng lực lượng tinh thần, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn liền như thế lặng lặng mà nhìn, cuồng bạo lực lượng tinh thần ở Bạch Uyên nỗ lực dần dần trở nên dịu ngoan lên. Lúc này, Bác Minh Tử hơi nheo cặp mắt lại, hắn cảm thấy bốn phía khí áp đột nhiên biến thấp, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn mây đen, đem toàn bộ Thái Ức Sơn đều cho bao phủ lại. Mây đen che đậy bầu trời, nhưng không gió thổi, không mưa. Thái Ức trong cung, sở hữu đạo gia đệ tử đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình truyền đến, thực lực hơi hơi yếu một chút, thậm chí đều có chút thở không ra đời khí. Cũng may Xích Tùng Tử mọi người phản ứng đúng lúc, ra tay giúp đỡ các đệ tử thư giải áp lực, không phải vậy chỉ sợ sẽ có người bởi vậy bị thương. Trong núi manh thú cũng nhận biết được một luồng khí tức đáng sợ, dồn dập nằm rạp trên mặt đất, run rẩy run. Liền ngay cả luôn luôn ngông cuồng tự đại Tuyết Nhi cũng có chút sù lông, thế nhưng nó nhận biết được Bạch Uyên khí ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc tăng trưởng thời điểm, ngay lập tức sẽ rõ ràng nguyên nhân trong đó, sau đó sẽ không có lưu ý Bạch Uyên trở nên mạnh mẽ, đối với nó tới nói chính là chuyện tốt. Thái Ức cung Xích Tùng Tử chỗ ở bên trong, Hiểu Mộng nhẹ nhàng vô về bằng phẳng ngực, thư khí, nghĩ đến mới vừa chính mình suýt chút nữa bởi vì thở không ra đầy khí mà ngất đi liền lòng vẫn còn sợ hãi. Trường môn sư minh, mới vừa đó là xảy ra chuyện gì? Xích Tùng Tử nhìn về phía sau núi phương hướng, lông mày nhíu chặt. Hắn nhắm hai mắt lại, sử dụng diễn tiên thuật thử nghiệm thôi diễn, thế nhưng tiên cơ hỗn loạn vô cùng, hắn lại cái gì đều thôi diễn không tới, liền khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, hay là cùng sư tôn có quan hệ. Dù sao ở sau núi, có thể gây nên lớn như vậy động tĩnh, đạo gia ngoại trừ Bắc Minh Tử ở ngoài, hắn cũng không nghĩ ra người thứ hai. Chẳng lẽ sư tôn lại đột phá? Xích Tùng Tử tự lẩm bẩm, đồng thời con mắt cũng hơi tỏa ánh sáng. Bắc Minh Tử bản thân liền đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại lần nữa đột phá, cái kia chẳng phải là thật sự muốn trở thành đương đại đệ nhất cao thủ? Đôi kia với đạo gia tới nói, nhưng là một cái không được tin tức tốt. Chờ hắn lại đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái kia đạo gia thì có hai vị thiên nhân hợp nhất cao thủ. Trước đối với thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Xích Tùng Tử mãi mãi đều vậy chỉ còn kém nửa bước, trước sau không cách nào dòm ngó nó yếu lĩnh, đều sắp sản sinh khúc mắc. Có điều bởi vì Bạch Uyên cho đạo gia mang đến thay đổi, tầm mắt của hắn trở nên càng thêm trống trải, đối với thiên nhân hợp nhất cảnh giới theo đuổi, trái lại không có trước mãnh liệt như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, gần nhất hắn ngẫu nhiên phát hiện mình bình cảnh lại có chút lòng di chuyển, qua ít ngày nữa, hay là liền có thể thuận lý thành chương địa bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà phía sau núi trong rừng trúc, Ngưng Yên mọi người mới vừa bởi vì dựa vào Bạch Uyên quá gần, chịu đến áp lực khác nhau xa so với cái khác càng to lớn hơn, chân khí trong cơ thể suýt chút nữa không bị khống chế nổi khủng, giờ khắc này chính đang một bên đã tọa điều tức, ổn định chân khí trong cơ thể. Bác Minh Tử đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, hắn nhìn Bạch Uyên đem cái kia cố lực lượng tinh thần triệt để luyện hóa, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ tỉnh. Lại thật sự hấp thu lực lượng tinh thần, xem ra ta đạo gia lại muốn thêm một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ. Tuy rằng Bạch Uyên phương pháp đột phá có chút thủ xảo, thế nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Lực lượng tinh thần có khó có thể tưởng tượng sức mạnh, bao nhiêu người muốn còn không cơ hội này đây. Giờ khắc này, chính Bạch Uyên không cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Hắn ý thức đã bị kéo vào thần bao hàm trong không gian. Mới vừa ở hắn luyện hóa hấp thu lực lượng tinh thần thời điểm, thần bao hàm không gian đột nhiên phát sinh dị biến, lại chủ động hấp thụ bộ phận lực lượng tinh thần, bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Bạch Uyên ý thức cũng chính là vào lúc này bị hút đi vào, nhìn thần bao hàm không gian phát sinh biến hóa. Đầu tiên là diện tích của nó, từ nguyên lai cái kia hơn 100 mét vuông trực tiếp tăng vọt đến 10 vạn km. Ngoài ra, thần bao hàm không gian giữa bầu trời lại còn diễn hóa ra vô số tinh không bụi trần. Sau đó lại từ từ ngưng tụ trở thành chân chính ngôi sao. Đầy trời trong tinh thần, lại lấy một lớn một nhỏ hai viên ngôi sao làm chủ. Một viên rừng rực vô cùng, một viên âm u tối tăm. chính là sao Thái Dương cùng Thái Âm tinh. Mà có như thế hai viên ngôi sao sau khi, toàn bộ thần bao hàm không gian tựa hồ cũng trở nên không giống nhau. Ngày đêm bắt đầu luân phiên xoay chuyển, một luồng kỳ diệu hàm ý đầy dẫy toàn bộ không gian, trong chớp mắt liền phảng phất quá khứ ngàn năm và năm. Giờ khắc này, Bạch Uyên ý thức đứng ở trên trời cao, cuối cùng cũng coi như là có thể sống di chuyển, hắn quan sát mảnh này có chút xa lạ đại địa. Có bình nguyên, núi cao, hẻm núi, dòng sông cùng hồ nước, làm cho vùng đất này trở nên không giống trước đây như vậy đơn điệu. Trên vùng bình nguyên cỏ xanh, trên núi cao hàn tùng, trong hẻm núi dây leo khô các loại sự vật đều trở thành thế giới này tô điểm. Bạch Uyên thậm chí cảm nhận được một chút yếu ớt hơi thở sự sống, hắn phảng phất có thể nghe được bên trong vùng thế giới này, vạn vật hoan hô, nội tâm cũng sản sinh một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Cùng lúc đó, từng tia một không nhìn thấy mò không được sức mạnh bắt đầu hòa vào hắn thân thể. Đây là thế giới phụ dưỡng. Chương 300, Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi đã thành công gây nên sự chú ý của ta. Chương 300, Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi đã thành công gây nên sự chú ý của ta. Thần bao hàm trong không gian, Bạch Uyên lấy ý thức thể hình thái ngao du mảnh này hoàn toàn mới không gian. Khi thì bay lên trời, chạm đến đám mây, khi thì tới gần đại địa, hưởng thụ làm đến nơi đến chốn cảm giác, các loại phong cảnh, để Bạch Uyên có chút lưu luyến quên về. Cuối cùng, đi dạo một vòng sau khi, hắn nằm ở trên một mảnh cỏ, gió nhẹ nhàng thổi qua, thẳng cỏ xanh đệm, cỏ xanh nhẹ nhàng lướt qua Bạch Uyên khuôn mặt, nhìn vô cùng trong suốt sạch sẽ bầu trời. Bạch Uyên đưa tay ra, làm ra muốn chạm đến động tác, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Này không còn là cái kia vắng lặng tiểu không gian, đã có thể xứng với tiểu thế giới xưng hô. Đương nhiên, này cũng không phải mấu chốt nhất chính là thần bao hàm không gian tác dụng đã không chỉ là chứa đồ. Nó đã có rồi sinh ra sinh mệnh khả năng, sẽ có một ngày rất khả năng biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Điều này làm cho Bạch Uyên rất chờ mong. Bất quá nghĩ đến ngoài ra giới Ngưng Yên các nàng khả năng còn đang lo lắng cho mình, Bạch Uyên cũng không có dừng lại lâu, ý thức trở về. Trên thực tế, Bạch Uyên chậm rãi mở hai mắt ra. Trên người hắn nguyên bản cuồng bạo vô cùng khí tức giờ khắc này đã triệt để bình phục lại, cái kia cố cường hãn uy thế đã biến mất không còn tăm hơi, giữa bầu trời mây đen cũng từ từ tan đi. Nếu không là chu vi rừng trúc đã bị phá hỏng đến không ra hình thù gì, Ngưng Yên bọn người muốn cho rằng mới vừa là sản sinh ảo giác. Bạch Uyên tinh tế cảm thụ một hồi giờ khắc này trong cơ thể mình sức mạnh. Hắn phát hiện nội lực cũng không tăng trưởng, thế nhưng là nhiễm phải một kia khó có thể dùng lời diễn tả được ý vận, cùng cái kia lực lượng tinh thần có chút tương tự. Điều này làm cho nội lực của hắn phát sinh biến hóa về chất. Mặt khác, bởi vì thần bao hàm không gian phục dưỡng, hắn thân thể cùng tinh thần cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy hắn khí cũng biến thành càng mạnh hơn, so với trước tăng mấy lần không ngừng, đối với chung quanh sự vật nhận biết cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Giờ khắc này, hắn có một loại thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta làm một cảm giác. Nếu là hắn nghĩ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể làm cho hoàn cảnh chung quanh phát sinh nhất định biến hóa. Loại này kỳ diệu vô cùng cảm giác, để hắn có chút mừng rỡ. Xem ra ngươi thành công đạt đến cảnh giới này, mấy chục năm qua, ngươi là đạo gia cái thứ nhất đạt đến cảnh giới này, so với ngươi vậy sư mình, có thể thực sự tốt hơn nhiều. Bác Minh Tử nhẹ nhàng nuốt ve dấu mép, không khỏi có chút than thở. Nghe nói như thế, Bạch Uyên cười cợt. Ta vậy cũng là thủ xảo, lực lượng tinh thần diệu dụng vô cùng, nếu không là nó, ta hay là không nhanh như vậy đột phá. Bác Minh Tử nghe vậy nhìn một chút khối này hòa thị bích, khẽ gật đầu. Đây là ngươi cơ duyên, có điều lực lượng tinh thần trung quy là quá mức nguy hiểm, sử dụng thời gian cần phải cẩn thận. Bác Minh Tử không có đi hỏi Bạch Uyên là làm sao hấp thu này lực lượng tinh thần, vật này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không phù hợp hắn đạo. Có điều hắn vẫn là nhắc nhở một hồi Bạch Uyên. Bạch Uyên gật gật đầu, sư tôn yên tâm, ta nếu là không có nắm, đương nhiên sẽ không hấp thu này lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần vừa có thể sáng tạo sinh cơ, cũng có thể mang đến hủy diệt. Bác Minh Tử thấy Bạch Uyên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, cũng sẽ không nói thêm nữa, xoay người rời đi nơi này. Dường như trốn vào quang ảnh bên trong, thân hình của hắn hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tan, vô tung vô ảnh. Bác Minh Tử đi rồi, Ngưng Yên các nhân tài tiến tới gần, trên mặt mang theo một tia vẻ kích động. Phu quân, ngươi thật sự đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không sai. Bạch Uyên gật đầu cười, ta vẹn vẹn là hấp thu một điểm lực lượng tinh thần, thực lực thì có một cái chất bay vọt, mà nguồn sức mạnh này đối với Hòa Thị Bích bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần tới nói, chỉ có thể coi là như muối bỏ bể. Nghe được hắn, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đám người trên mặt đều lộ ra khó có thể ức chế vui sướng chi tình. Sau đó, Bạch Uyên thay phiên dẫn dắt 5 người hấp thu Hòa Thị Bích ở trong lực lượng tinh thần. Cân nhắc đến độ nguy hiểm, Bạch Uyên cũng chưa làm cho các nàng hấp thu quá nhiều, đại khái chỉ có một nửa của chính mình. Nhưng dù cho như thế, Ngưng Yên mấy người cũng tiêu tốn thật lớn một phen khí lực mới đưa này cỗ lực lượng tinh thần triệt để hấp thu. Có điều các nàng vẫn chưa giống như Bạch Uyên, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ là nội lực sản sinh một chút biến hóa, thực lực tổng hợp tăng lên không ít, đối với thiên nhân hợp nhất vẫn có một khoảng cách. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ làm các nàng kinh hỉ. Này một tia lực lượng tinh thần, sánh được đến mấy năm khổ tu. Các nàng cũng không tham lam, ngược lại chỉ cần có Hòa Thị Bích, sau đó có rất nhiều cơ hội hấp thu lực lượng tinh thần. Từ từ tiến dần cũng rất tốt. Chờ Ngưng Yên bọn người hấp thu xong lực lượng tinh thần, mặt trời cũng đã xuống núi. Trở lại nơi ở, đơn giản ăn chút gì, rửa mặt một chút, Bạch Uyên liền chuẩn bị đi Ngưng Yên trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng là ở hắn mới vừa ra ngoài một khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác vang lên bên tai thanh âm gì, mơ mơ hồ hồ, nghe không chân thực. Xảy ra chuyện gì? Bạch Uyên lập tức cảnh giác, lấy hắn tu vi, tuyệt đối không thể sản sinh ảo tính, mới vừa khẳng định là có người đang cùng hắn nói chuyện. Đột nhiên, ánh trắng soi sáng ở trong sân trên cây, một giọt nước từ lá cây trên lướt xuống. Bạch Uyên cảm giác mãnh liệt không trọng cảm kéo tới, cả người phảng phất đều chìm vào trong nước. Chờ hắn dây rửa thời gian, loại này cảm giác rồi lập tức biến mất không còn tăm hơi. lại lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi, giờ khắc này hắn thân ở một mảnh thảo nguyên bên trong. Bạch Uyên nhất thời cảnh giác lên, gọi ra Hoa Đào kiếm, có thể vô thanh vô tức mà đem hắn kéo vào ảo cảnh, thực lực của người này cường đại đến có chút đáng sợ. Không cần sốt sáng như vậy, ta chỉ là muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì dạng nhân vật, lại có thể hấp thu lực lượng tinh thần mà không bị phản vệ. Bạch Uyên phía sau truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, âm thanh này phảng phất có ma lực như thế, để Bạch Uyên căng thẳng tâm tình trong nháy mắt bị bình phục. Hắn xoay người nhìn lại, nhất thời cả người đều sửng sốt. Cửu Thiên Huyền Nữ. Bạch Uyên có thể xác định, người này cùng hắn trong ký ức, cái kia Lâu Lan Tượng Nữ thần giống nhau như lúc, không, phải nói còn muốn càng thêm có mị lực, trên người nàng có một luồng nhu hòa thần tính, khiến người ta không tự chủ được liền sẽ bay lên kính ngưỡng tâm ý. Nghe được Bạch Uyên nói toạc ra thân phận của chính mình, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Nói đến, đây là ngươi lần thứ ba gây nên sự chú ý của ta. Bạch Uyên sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, trước hai lần sẽ không phải là hắn cho thế giới loạn dòng thời điểm chứ? Nguyên lai hắn sớm đã bị Cửu Thiên Huyền Nữ cho nhìn chằm chằm, thiệt thòi hắn còn không biết đây. Không biết nữ thần đại nhân muốn tìm ta làm gì? Không cần lo lắng, ta chỉ là có chút kinh hỉ, không nghĩ đến phía trên thế giới này còn có người có thể hoàn mỹ hấp thu lực lượng tinh thần, nếu là lúc trước Sibiu cũng có thể giống như ngươi, vậy hắn cũng sẽ không bị lực lượng tinh thần phản vệ, cuối cùng trở thành đầy tớ của sức mạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ tựa hồ có hơi cảm thán, vì là Sibiu cảm thấy đáng tiếc. Dù sao lúc trước Sibiu cũng là một vị chân chính dũng sĩ, hắn cùng tiên tương kháng, hắn vệ mọi người sinh tồn quyền lợi, bởi vậy nàng mới gặp vừa ý Sibiu, vì đó chế tạo Sibiu kiếm, để hắn đi lắng lại tai nạn, đáng tiếc thế sự khó liệu, nàng tuyển chọn đại địa người thủ hộ, cuối cùng nhưng trở thành khác một hồi tai nạn. Mà ngay ở nàng hồi ức thời gian, đột nhiên cảm giác được Bạch Uyên trên người có gì đó không đúng. Đây là thế giới khí tức, người thân thể bên trong cất giấu một thế giới. Chương 301, khí kinh. Chương 301, khí kinh. Giờ khắc này, Cửu Thiên Huyền Nữ đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Thành tựu vùng đất này người thủ hộ, nàng đối với thế giới khí tức có vô cùng nhạy cảm năng lực nhận biết. Có thể như cùng Bạch Uyên như vậy, trong thân thể tồn tại một cái thế giới tình huống, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Bạch Uyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ lại có thể phát hiện thần bao hàm không gian tồn tại. Xem ra ngươi có rất đáng gờm kỳ ngộ. Cửu Thiên Huyền Nữ thật sâu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Phải biết, có thể làm cho nàng đều kinh ngạc không thôi sự tình cũng không nhiều. Thế giới của ngươi tựa hồ còn rất nhỏ yếu, nên mới vừa sinh ra không bao lâu chứ? Đối mặt Cửu Thiên Huyền Nữ do hỏi, Bạch Uyên gật gật đầu. Nếu ngươi có kỳ ngộ như thế, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ngươi cũng coi như được với là ta hậu bối, ta liền giúp ngươi một tay. Bởi vì thần bao hàm không gian, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Bạch Uyên ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Nàng vươn ngón tay ở Bạch Uyên trên trán hơi điểm nhẹ. Bạch Uyên nhất thời cảm giác một luồng sức mạnh thần kỳ tiến vào chính mình thân thể. Đây là ta đối với sáng tạo thế giới một điểm cảm ngộ, bây giờ trên tay ngươi có khối này chất chứa lực lượng tinh thần ngọc bích, nếu là sử dụng thỏa đáng, cái kia sức mạnh to lớn liền có thể vì ngươi thế giới sáng tạo sinh cơ, hay là nó có thể mang cho ngươi đến một ít kinh hỉ. Nữ thần cảm ngộ quá mức khổng lồ, một chốc Bạch Uyên cũng tiêu hóa không xong, chỉ có thể đem tạm thời để ở một bên. Hắn quay về Cửu Thiên Huyền Nữ thi lễ một cái. Đa tạ nữ thần đại nhân. Tuy rằng Cửu Thiên Huyền Nữ nơi này cũng không lưu hành loại này lễ nghi, thế nhưng đối với Bạch Uyên cảm tạ tâm ý nàng nhưng vui vẻ nhận lấy. Nếu là ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy không bằng giúp ta một chuyện. Bạch Uyên sửng sốt một chút, lập tức suy đoán nói, Lâu Lan, ngươi xác thực là có chút đặc biệt. Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, không sai, mấy ngàn năm qua, Lâu Lan vẫn phong ấn Sibiu kiếm cùng lúc trước Sibiu chế tạo binh ma thần, bọn họ căm hận Sibiu vì là đại địa mang đến tai nạn, thế nhưng Sibiu tộc nhân làm sao không phải là người bị hại. Ta vẫn tin tưởng, nhân loại tham lam trước sau không cách nào chống lại tâm ma mê hoặc, coi như là long hồn người thủ hộ, Lâu Lan con dân ở trong cũng sẽ xuất hiện kẻ phản bội. Mà căn cứ suy đoán của ta, binh ma thần còn có thể thức tỉnh, đến thời điểm không chỉ là Lâu Lan, toàn bộ thế giới đều sẽ đối mặt nguy cơ lớn lao, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản binh ma thần, mượn cái này thời cơ, ta cũng có thể tiêu trừ Lâu Lan bộ tộc cùng Sibiu bộ tộc trong lúc đó kéo dài mấy ngàn năm cựu hận. Bạch Uyên nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ tò mò. Chuyện như vậy đối với nữ thần đại nhân tới nói nên dễ như ăn cháo chứ? Vì sao nữ thần đại nhân không tự mình ra tay? Cửu Thiên Huyền Nữ cười cợt, con mắt nhìn về phía phương xa. Ta sáng tạo cái này thế giới xinh đẹp, đối với ta mà nói, nó lại như là con của ta như thế, ta có thể bảo vệ nó ngàn năm vạn năm, thế nhưng có một số việc cần chính nó đi đối mặt, như vậy mới có thể trưởng thành. Ta có thể vì đó tiêu trừ thiên tai, thế nhưng là không cách nào vì đó quét sạch nhân họa, người sự tình, chung quy hay là muốn người chính mình đi giải quyết. Nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ đến lúc trước đối mặt thiên tai, Sibiu giơ lên cao phản bội chi kiếm, cùng thiên tướng kháng, chính là bởi vì nhìn thấy trên người hắn điểm nhấp nháy, Cửu Thiên Huyền Nữ mới ra tay vì đó rèn đúc Sibiu kiếm. Giờ khắc này, khóe mắt của nàng lướt xuống một giọt nước mắt, tung bay trên không trung. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ rơi lệ, Bạch Uyên cũng trầm mặt lại, cuối cùng gật gật đầu. Ta rõ ràng, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta đối với hiện tại thế giới còn thật hài lòng, nhưng không hy vọng nó bị hủy. Được rồi, tiểu tử, ta cũng nên đưa ngươi trở lại, sau khi trở về có thể tuyệt đối không nên cùng người nói tới nhìn thấy ta nha, lần sau gặp lại, nên chính là ngươi giải quyết binh ma thần thời điểm. Không chờ Bạch Uyên phản ứng lại, Cửu Thiên Huyền Nữ vươn ngón tay ở hắn trên trán bắn ra. Bạch Uyên lại như là nằm mơ bị người đột nhiên đánh thức như thế, thời gian một cái nháy mắt, liền trở lại chỗ cũ. Nhìn chu vi hoàn cảnh quen thuộc, Bạch Uyên rõ ràng địa nhận biết được, mới vừa thời gian tựa hồ không có trôi qua. Thực sự là thần kỳ thủ đoạn a. Bạch Uyên có chút cảm thán, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ở cựu thiên huyền nữ như vậy trong truyền thuyết nữ thần trước mặt, cùng người bình thường căn bản không khác nhau gì cả. Có điều rất nhanh hắn liền đem những này tâm tư để ở một bên, hắn còn không để yên chính mình ra ngoài là phải làm gì, khẽ hát nhi liền hướng về Ngưng Yên trong phòng đi đến. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên một trận thiếu nhi không thích hợp âm thanh. Ngày thứ hai, Bạch Uyên rất sớm mà liền lên. Hấp thu lực lượng tinh thần, tinh lực của hắn so với trước đây càng mạnh hơn, vì lẽ đó mặc dù là tiêu hao hết khí lực, cũng chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi một chút, liền có thể tinh thần gấp trăm lần. Mới sáng sớm, hắn liền nhìn thấy Tuyết Nhi ở nơi đó nỗ lực huấn luyện. Tuy rằng Tuyết Nhi bình thường rất bướng bỉnh, thế nhưng ở huấn luyện phương diện này nhưng là kiên trì, thậm chí so với rất nhiều người đều muốn chăm chỉ. Chí ít Bạch Uyên cũng không làm được mỗi ngày như thế dậy sớm đến tu luyện. Có câu nói thế nào tới? Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây Bạch Uyên không dậy sớm, trong lòng ôm mị tiểu đường, hắn có thể dậy sớm thì trách. Hứng thú đồng thời, Bạch Uyên cũng là buổi tiếp Tuyết Nhi huấn luyện một lúc. Ăn xong điểm tâm, Bạch Uyên liền tiến vào thư phòng, chuẩn bị viết chút gì. Ở thời đại này, chư tử bách gia đệ tử đều lấy thư lập thành tự binh, trong đó không ít là mang theo công lợi tâm, muốn nhờ vào đó được quân vương thưởng thức. Bạch Uyên tự nhiên không phải vì cái này, muốn viết liền viết. Hơn nữa cùng những người khác đều không giống nhau, những người khác lưu loát khả năng động một chút là mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn tự viết, thế nhưng hắn nhưng không có ý tưởng kia, vẹn vẹn là viết mấy ngàn tự liền ngừng bút. Tức Mạc Hoa Tuyết vẫn ở bên cạnh hắn hầu hạ, cho hắn mài mực, cũng coi như là chứng kiến mảnh này văn trường, hoặc là nói là phương pháp tu luyện sinh ra. Bạch Uyên biết cũng không phải thứ khác, chính là liên quan với khí phương pháp tu luyện, hắn đem xưng là khí kinh. Từ làm sao cảm nhận được tự thân khí, lại tới làm sao khống chế nó, tăng cường nó, Bạch Uyên biết đến vô cùng tường tận. Chỉ cần không phải thiên tư quá kém, thông qua cái phương pháp này đều có thể nắm giữ tự thân khí. Thế nhưng cũng bèn bèn chỉ là như vậy mà thôi. Bản văn chương này tối diệu địa phương ở chỗ, hắn chỉ là vì là tất cả mọi người mở ra một cái tân khả năng, thế nhưng cũng không bảo đảm tất cả mọi người đều có thể có thành tựu. Bởi vì mỗi người thiên tư là không giống nhau, mỗi người khí cũng là không giống nhau, bởi vậy, có thể đem khí nắm giữ, tu luyện đến mức độ nào, cũng là quyết định bởi với cá nhân. Bạch Uyên một viết xong, Tức Mạc Hoa Tuyết cũng là xem xong. Đối với khí bao quát Tức Mạc Hoa Tuyết ở bên trong tất cả mọi người, kỳ thực cũng đều mê tít mắt đến không được. Nhưng là các nàng cũng từng thử, tuy rằng có thể cảm nhận được khí tồn tại, thế nhưng là trước sau không cách nào nắm giữ yếu lĩnh, đối với chính mình khí cũng không thể hoàn mỹ khống chế. Bây giờ nhìn Bạch Uyên bản văn chương này, Tức Mạc Hoa Tuyết phảng phất có thể lĩnh ngộ Bạch Uyên ở văn chương bên trong lưu lại ý cảnh, nhất thời cảm giác tự nhiên hiểu ra. Hóa ra là như vậy, tập trung tinh lực, đem toàn thân khí đều hội tụ lên. Tức Mạc Hoa Tuyết đóng lại hai mắt, rất nhanh trên tay liền hiện lên một vệt ánh sáng nhỏ yếu, sau đó càng ngày càng sáng. Ta thành công. Chương 302, ngươi nhiệm vụ thứ nhất, tìm tới Tùy Hầu Châu. Chương 302, ngươi nhiệm vụ thứ nhất, tìm tới Tùy Hầu Châu. Tức Mạc Hoa Tuyết thông qua Bạch Uyên phương pháp thành công nắm giữ tự thân khí, chuyện này rất nhanh liền bị Ngưng Yên mọi người biết. Bạch Uyên trực tiếp đem bộ này khí kinh giao cho Ngưng Yên mọi người, làm cho các nàng chính mình đi tu luyện. Mà ngay ở Ngưng Yên mọi người vội vàng luyện khí thời điểm, Xích Tùng Tử mang theo Hiểu Mộng đội vã tới rồi. Sư đệ, ngươi đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Xích Tùng Tử trong mắt lộ ra một tia kích động. Hắn đã từ Bắc Minh Tử nơi đó biết được, hôm qua gây nên cái kia phiên động tĩnh người không phải Bắc Minh Tử, mà là Bạch Uyên. Là Bạch Uyên đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Khi biết tin tức này thời điểm, Xích Tùng Tử cả người đều là bối rối, hắn tu luyện mấy chục năm, lại bị Bạch Uyên dùng thời gian 10 năm liền vượt qua. Đổi ai không khó chịu đây? Có điều hắn cũng chỉ là khó chịu một trận cũng là khôi phục lại. Tốt xấu Bạch Uyên là hắn sư đệ, hắn có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Xích Tùng Tử cũng là đánh trong đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Bởi vậy từ Bắc Minh Tử nơi đó sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp tìm đến Bạch Uyên chúc mừng hắn. Bạch Uyên gật đầu cười, đúng, ngày hôm qua mới vừa đột phá. Lớn như vậy việc vui, ngươi lại đều không nói với chúng ta, nếu không là ta ngày hôm nay đi tìm sư tôn, ta e sợ đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Xích Tùng Tử lộ ra một tia không vui vẻ mặt, mà bên cạnh hắn Hiểu Ngộng cũng là dầm gì. Đó là, sư minh ngươi đột nhiên liền đột phá, khiến cho trưởng môn sư minh đều không làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ chuyến đi, trưởng môn sư minh nhưng là thật mất mặt. Nghe được Hiểu Ngộng lời nói, Bạch Uyên không nhịn được liền bật cười. Xích Tùng Tử nhưng là sắc mặt một hắc. Hiểu Ngộng, ngày hôm nay trở lại đem tề vật luận sao chép 10 lần, ta mới không được. Sư tôn nói rồi, sau đó ta bài tập để Bạch Uyên sư minh phụ trách, lực. Hiểu Ngộng giật cả mình, sau đó mau mau trốn đến Bạch Uyên phía sau, quay về Xích Tùng Tử lè lưới một cái. Chuyện khi nào, ta làm sao không biết? Xích Tùng Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là ngươi vội vã chạy đến tìm Bạch Uyên sư minh thời điểm, ta cùng sư tôn để, sư tôn đã đáp ứng rồi. Hiểu Ngộng nói xong câu đó, Bạch Uyên tựa hồ nhìn thấy Xích Tùng Tử cả người đều biến thành màu xám trắng. Sư minh, ngươi không sao chứ? Hiểu Ngộng nàng nên cũng không có ý tứ gì khác, ngươi chớ để ở trong lòng. Bạch Uyên lôi kéo Hiểu Ngộng, Hiểu Ngộng thấy thế phụ họa gật gật đầu. Xích Tùng Tử nhìn Hiểu Ngộng một ánh mắt, khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì, ngược lại ta bình thường phải xử lý Thiên Tông sự vụ lớn nhỏ, xác thực là không có thời gian dạy nàng, ngược lại là tiểu tử ngươi, ngày qua ngày nhàn đến không được, do ngươi đến dạy nàng xác thực càng thích hợp. Hắn đúng là không có để ý Hiểu Ngộng mới vừa lời nói. Trên thực tế hắn nhìn thấy Hiểu Ngộng tình cờ có thể ở trước mặt hắn bày ra một ý thuộc về nàng cái tuổi này hành vi, trong lòng trái lại rất cao hứng. Điều này giải thích Hiểu Ngộng trong lòng ràng buộc đang bị đánh vỡ, nàng ở trở về nguồn gốc. Đối với Hiểu Ngộng tới nói đây chính là một chuyện tốt. Bạch Uyên nghe nói như thế, nhưng là cảm giác được một luồng ngạc khí. Hắn vội vã nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta ngày hôm nay mới vừa viết ra một phần liên quan với tức giận văn trường, đối với sư minh nguyên nên gặp có trợ giúp. Ồ, vậy ta có thể chiếm được nhìn. Bạch Tuyên đem khí kinh đưa cho Xích Tùng Tử nhìn qua, Xích Tùng Tử lúc này bị bộ này lý luận cho kinh ngạc đến. Thú vị, ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Xích Tùng Tử kiến thức rộng rãi, có thể nói là liếc mắt là đã nhìn ra loại này luyện khí chi pháp đặc thù địa phương. Nếu là thật đem nắm giữ, không chỉ có thể nắm giữ năng lực mới, còn có thể từ đây suy ra mà biết, để hắn đạo ra tâm pháp cảnh giới nâng cao một bước. Đến thời điểm đột phá cũng là gần trong gang tấc, Xích Tùng Tử có cái này tự tin. Thương lượng với Bạch Tuyên một hồi, hắn liền đem phần này khí kinh mang đi. Sau khi khí kinh sẽ bị để vào Thiên Tông cấm địa tâm trai, cùng Hòa Quang đồng trần, Vạn Xuyên thu thủy loại hình đạo gia tâm pháp đặt ở cùng một chỗ. Xích Tùng Tử vừa đi, Bạch Tuyên liền nhìn về phía Hiểu Mộng, thở dài. Ai, sau đó gánh nặng vừa nặng. Hiểu Mộng híp híp mắt, lộ ra một cái hung hung vẻ mặt, thế nhưng phối hợp nàng tấm kia có chút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, nhưng là không cái gì lực sát thương. Được rồi, vừa vặn ngày hôm nay ngươi rồi cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời học tập làm sao nắm giữ chính mình tức đi. Chuyện này đối với ngươi tu luyện Vạn Xuyên thu thủy cùng tâm như rừng nước cũng có giúp đỡ rất lớn. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nặn nặn Hiểu Mộng khuôn mặt. Hiểu Mộng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, mau mau đi theo. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Ngưng Yên bọn người đã có thể rất tốt khống chế chính mình khí, bình thường thu lại khí tức, thậm chí có thể để cho chính mình nhìn qua cùng một người bình thường như thế. Khoảng thời gian này, các nàng thực lực tổng hợp đều ở bước bước tăng lên. Mà muốn nói tăng lên to lớn nhất, nhưng trái lại là Hiểu Mộng. Nha đầu này thiên tư xác thực là cao cấp nhất tốt, ở đạo thuật, kiếm pháp các phương diện, nàng đều thể hiện ra cực kỳ kinh người học tập thiên phú. Thậm chí đều chiếm được Bạch Tuyên cực kỳ quý giá đánh giá, vẫn được, cũng là so với ta kém như vậy một điểm. Nhàn nhã quá nửa tháng, bị hắn phái đi chỉnh hợp La Võng Ly Vũ đột nhiên tìm tới. Cùng nàng đồng thời đến còn có Vân Tịch chờ bị hắn phái đi trợ giúp Ly Vũ vũ cơ. Hơn một tháng không thấy, Vân Tịch mọi người nhìn qua sát khí lắm liệt, hiển nhiên khoảng thời gian này hẳn là xử lý không ít không muốn thần phục người. Ly Vũ vừa thấy được Bạch Tuyên, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, tốn thời gian nửa tháng, thuộc hạ đã thành công nắm giữ La Vong phần lớn thế lực, còn có một chút La Vong sát thủ nương nhờ vào một chút quý tộc, vì lẽ đó chúng ta cũng hết cách rồi, bây giờ trừ ta ra, La Vong còn có 33 vị giết tự cấp sát thủ, hơn 400 vị địa tự cấp sát thủ, cùng với lượng lớn cấp thấp sát thủ cùng nhân viên tình báo. Mặt khác Sâm La Ngục bên trong cũng có một chút thực lực người tốt, ngày đó hẳn là nhìn thấy chủ nhân thực lực, vì lẽ đó có một ít chủ động thần phục, bây giờ bởi vì còn chưa chấp hành quá nhiệm vụ, vì lẽ đó tạm thời không có đẳng cấp. Bạch Tuyên nghe xong chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó La Vong liền không tồn tại, tân tổ chức sau đó liền gọi làm sông ngầm đi. Sở hữu sát thủ đánh giá căn cứ thực lực tổng hợp tiến hành một lần nữa xếp hạng, chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4, trong đó địa cấp trở lên liền nhất định phải đạt đến tiên thiên cảnh giới mới được. Bình thường sông ngầm không có cái gì nhiệm vụ ám sát, chỉ phụ trách vì ta tra xét tình báo. Sông ngầm nhiệm vụ thứ nhất chính là tra cho ta Thanh Tùy Hầu Châu tam tích. Bạch Tuyên còn nhớ tới Hòa Thị Bích cùng Tùy Hầu Châu có cực kỳ đặc biệt liên hệ, tập hợp hai người mới có thể phát huy nó sức mạnh chân chính. Nếu Hòa Thị Bích đã đến trong tay hắn, vậy hắn tự nhiên cũng muốn thu thập Xuân Thu hai bảo bên trong khác một cái, cũng chính là Tùy Hầu Châu. Có thể này Tùy Hầu Châu tam tích xác thực là cái câu đố. Lúc trước theo quốc bị Sở quốc tiêu diệt, Sở Vương được rồi Tùy Hầu Châu, nhưng trăm năm trước Tùy Hầu Châu đột nhiên thất lạc, mất tung ảnh. Hắn muốn tìm cũng không dễ dàng. Thế nhưng sông ngầm tiền thân La Võng, mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, tìm lên nhưng là đơn giản hơn nhiều. Nhận được nhiệm vụ, Ly Vũ không có hỏi Bạch Tuyên vì sao phải tìm Tùy Hầu Châu, chỉ là trả lời một câu, sau đó liền rời khỏi đi sắp xếp người chấp hành nhiệm vụ đi tới. Chương 303, thỏ con ngoan ngoãn chương 303, thỏ con ngoan ngoãn Thái Ức Sơn phía sau núi trong một rừng cây, gió nhẹ thổi, lá cây phát sinh tiếng vang xào xạc. Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên cùng với Tức Mặc Hoa Tuyết ba người đồng thời ngồi xếp bằng trên đất, trong ba người bày đặt Hòa Thị Bích, ba đạo nhỏ bé lực lượng tinh thần từ Hòa Thị Bích bên trong không ngừng chạy vào ba người thân thể bên trong. Nói đúng ra là chạy vào ba người thần bao hàm trong không gian. Bạch Tuyên từ Cửu Thiên Huyền Nữ nơi đó được vận dụng lực lượng tinh thần sáng tạo sinh cơ pháp môn, trải qua gần một tháng tiêu hóa hấp thu, hắn mới dám bắt đầu thử nghiệm lợi dụng lực lượng tinh thần đến sáng tạo sinh mệnh. Thần bao hàm không gian bản thân ở tại bọn hắn lợi dụng lực lượng tinh thần lúc tu luyện, liền sẽ tự chủ hấp thu bộ phận lực lượng tinh thần. Bởi vậy ba người thần bao hàm không gian lúc này kỳ thực đều sinh ra yếu ớt hơi thở sự sống. Có điều đơn thuần dựa vào thần bao hàm không gian tự chủ hấp thu cùng tiến hóa, đợi đến xuất hiện có thể xương tụng là bộ tộc sinh vật, e sợ còn muốn mấy ngàn hơn vạn năm, mà sinh ra sinh vật có trí khôn cần thời gian càng lâu, hiển nhiên Bạch Tuyên không muốn đi các loại, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Lực lượng tinh thần ảo diệu vô cùng, hơn nữa hết sức dẫn dắt, liền có thể kích phát nó tác dụng chân chính. Đem ý thức tập trung vào chính mình thần bao hàm trong không gian, Bạch Tuyên dường như thần linh bình thường, cao cao đứng ở bầu trời xanh bên trên. Hắn quan sát đại địa, trong tay ngưng tụ một đoàn bị thần bao hàm không gian pháp tắc ràng buộc lực lượng tinh thần. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, không hơn nữa ràng buộc, đủ để trực tiếp đem trên vùng đất này tất cả sinh cơ phá hủy hầu như không còn. Mà Bạch Tuyên chính là định dùng nguồn sức mạnh này đến sáng tạo tân sinh mệnh. Hắn gọi Hoa Đào Kiếm, đem phần lớn lực lượng tinh thần cùng Hoa Đào Kiếm kết hợp lại, sau đó vung lên Hoa Đào Kiếm, tung xuống điểm điểm ánh sao. Ánh sao là khu vực, vạn vật thức tỉnh. Một ít nguyên bản vô cùng yếu ớt hơi thở sự sống đang tắm lực lượng tinh thần sau khi bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ kinh nghiệm, một cái hoàn chỉnh thế giới nhất định phải có năng lực đủ ảnh hưởng thế giới khí vận chủng tộc này được gọi là quý tộc. Giống nhân loại chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đệ nhất quý tộc, được Cửu Thiên Huyền Nữ đặc biệt quan tâm, bởi vậy mới có thể từ vạn ngàn sinh linh ở trong bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành trên vùng đất này sinh động nhất chủng tộc. Quý tộc chọn lựa là hoàn toàn có thể y theo cá nhân yêu thích đến, cũng không có đặc biệt gì yêu cầu. Trong đó tôi bất việc phương pháp, tự nhiên là trực tiếp dùng lực lượng tinh thần lấy chính mình làm quân, nhân loại sáng lập. Thế nhưng Bạch Uyên không muốn làm như thế, bởi vì chính hắn cũng là loài người, chưa bao giờ nghĩ tới phải làm nhân loại thần. Vì lẽ đó hắn dự định trực tiếp từ thế giới này hiện hữu sinh vật ở trong tìm kiếm thích hợp vật chủng, đem tuyển làm quý tộc. Ở mảnh này không gian bên trong, hắn chính là duy nhất chúa tể, bởi vậy trong một ý nghĩ, vô số sinh linh tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có bãi cỏ bên trong bọ sát, cũng có trong nước phù du. Nhanh chóng sàng lọc trong đầu sinh linh tin tức, đem tuyệt đại đa số hơi thở sự sống yếu ớt tồn tại CD, rất nhanh Bạch Uyên liền tìm tới mình muốn mục tiêu. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc lại là một con chính đang gặm nhấm cỏ dại trắng như tuyết thỏ, tính mạng của nó khí tức chẳng biết vì sao so với đồng loại của nó lại mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí so với một ít hình thể lớn hơn nhiều so với nó sinh vật còn cường đại hơn. Bạch Uyên chỉ là do dự một chút, ngay lập tức sẽ quyết định đem tuyển làm chính mình quý tộc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cách không biết bao xa khoảng cách, Bạch Uyên trực tiếp xuất hiện ở thỏ con bên người, sau đó đem tóm lấy. Chính đang gặm nhấm cỏ xanh thỏ con nhất thời đều bối rối, có điều đang nhìn đến Bạch Uyên sau khi, nó vẫn chưa lộ ra sợ sệt vẻ. Thanh cựu thần bao hàm không gian chủ nhân, thế giới này sinh linh trời sinh thì sẽ đối với hắn cảm thấy thân cận. Thỏ trắng ở trong tay hắn biểu hiện vô cùng dịu ngoan, một đôi con mắt màu đỏ lặng lặng mà theo dõi hắn xem. Bạch Uyên cười đem còn lại lực lượng tinh thần chậm rãi truyền vào nó thân thể, đồng thời câu thông thần bao hàm không gian pháp tắc, đem định vị chính mình quy tộc. Một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vận hỗn hợp lực lượng tinh thần, hình thành một luồng màu vàng mịt mờ. Ở màu vàng mịt mờ bao phủ xuống, thỏ con thân thể lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Khung cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Bạch Uyên nhìn thỏ con trên người phát sinh mãnh liệt ánh sáng, luôn có một loại đang đùa sủng vật nuôi thành trò chơi lúc, sủng vật kinh nghiệm đấy, chính đang tiến hóa cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ nhìn thấy đỉnh đầu bay lên cao cao hồng nhạt mũ. Lắc lắc đầu, đem trong đầu những người hỗn loạn tâm tư bỏ qua. Rất nhanh, thỏ con tướng tinh thần lực lượng hấp thu xong xuôi, hoàn thành rồi lột xác. Có thể nhìn rõ ràng nó lột xác sau khi dáng vẻ, Bạch Uyên cả người đều ngây người. Thỏ, thỏ thai nương. Thỏ con chậm rãi mở hai mắt ra, màu đỏ thắm trong đôi mắt trong suốt vô cùng, nhìn qua dường như tân sinh trẻ con bình thường đơn thuần, một đầu trắng như tuyết bộ lông, nhìn qua sạch sẽ chân nhắn. Trên người nàng mặc một bộ màu trắng lụa mỏng áo đầm, một cái nổi đồng bền giữa không trung thật dài màu trắng khoác bạch vãn ở trên tay nàng, liền dường như tiểu tiên nữ bình thường. Thỏ con ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Bạch Uyên, lỗ tai hơi động, tựa hồ có hơi yếu kỳ. Bạch Uyên nhìn nàng dáng vẻ, không khỏi đỡ chán. Tiểu tiên huyền nữ thật giống chưa từng nói lực lượng tinh thần còn có như vậy hiệu quả chứ? Này cũng không phải lực lượng tinh thần hiệu quả. Ngay ở Bạch Uyên nghi hoặc thời điểm, bình thường vắng lặng không nói hệ thống hiếm thấy đi ra giải đáp hắn nghi hoặc. Hệ thống, ngươi biết được làm sao sự việc? Mau mau nói tỉ mỉ. Quý tộc bản thân liền là thần linh quan tâm chủng tộc, càng là chịu đến thần linh quan tâm chủng tộc, càng sẽ phải chịu thần linh ảnh hưởng, trừ phi thần linh cố ý đi định ra pháp tắc, bằng không bọn họ sẽ tự nhiên mà nhưng mà địa hướng về thần linh hình thái đi phát triển. Ngươi là nhân loại, ngươi đệ nhất quý tộc thì sẽ hướng về hình người tiến hóa. Lực lượng tinh thần chỉ là cung cấp lượng lớn năng lượng, trợ giúp nàng hoàn thành rồi sinh mệnh bản chất ngày bọn. Nghe được hệ thống giải thích, Bạch Uyên nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn qua lại như là nhân loại nữ tử, trên thực tế cũng không phải nàng giống người, mà là tượng người nàng. Giống nhau hiện tại Bạch Uyên sáng tạo cái này tân sinh mệnh như thế, quyến tộc chịu đến thần linh ảnh hưởng, tiến hóa lúc gặp hướng về thần linh tới gần. Hiểu rõ điểm này sau khi, Bạch Uyên cũng không có lại đi xoắn xuýt quá nhiều, thỏ thai nương liền thỏ thai nương đi. Chí ít nhìn qua còn rất đẹp mắt. Bạch Uyên vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở thỏ con cái trán điểm một cái. Thông qua thần bao hàm không gian phát tắc, đem một ít thưởng thức tính tri thức chuyển cho thỏ con. Đồng thời hắn cũng kiểm tra lên thỏ con tin tức. Tên gọi: Linh Thỏ Dòng, Thần Quyến, Tử, Ngôi Sao Khải Linh, Tử, Linh Dược Đại Sư, Tử, Thần Quyến, thành tựu thần linh thân thuộc, nàng sẽ phải chịu thế giới ưu ái cùng che chở, các hạng tiên phú đều sẽ được tăng lên, đồng thời những sinh vật khác đối với hắn độ hòa hợp tăng cường 100. Ngôi Sao Khải Linh, thành tựu cái thứ nhất mở ra linh trí thân thuộc, nàng trời sinh liền bị giao cho sức mạnh của tinh thần, lợi dụng lực lượng tinh thần, nàng có thể giúp cái khác thỏ trắng tiến hóa thành linh thỏ, đồng thời mở ra linh trí. Linh Dược Đại Sư, Linh Thỏ bộ tộc đối với Linh Thảo Linh Dược hiểu rõ vô cùng, là trời sinh Linh Dược học đại sư cùng luyện đan thuật đại sư. Nó đào tạo Linh Thảo Linh Dược tốc độ sinh trưởng tăng lên trên diện rộng, luyện chế đan dược dược hiệu tăng lên trên diện rộng. Chương 304, làm sao cảm giác chỉ ta quyến tộc tối kéo chương 304, làm sao cảm giác chỉ ta quyến tộc tối kéo nhìn thấy thỏ trắng tin tức, Bạch Uyên đều có chút giật mình không thôi. Xem thần quyến Khải Linh cái gì đều không trọng yếu, Bạch Uyên cũng không quá quan tâm. Có thể Linh Dược Đại Sư hiệu quả thì có chút khuyết đại. Trời sinh Linh Dược học đại sư cùng luyện đan thuật đại sư. Này muốn thật lợi hại mới có thể xưng là đại sư. Phải biết Xích Tùng Tử 2 năm qua bồi dưỡng một nhóm lớn luyện đan sư, trong đó có thể xưng là đại sư không vượt quá một tay số lượng. Có thể Linh Thỏ bộ tộc toàn bộ đều là. Bạch Uyên không nghĩ đến chính mình tiện tay một là, còn có thể có như vậy thu hoạch. Trong lúc nhất thời Bạch Uyên nhìn về phía thỏ con ánh mắt đều có chút hừng hực. Lúc này thỏ thai nương cũng đã tiếp thu xong xuôi Bạch Uyên chuyển cho nàng những người sinh hoạt thưởng thức, lỗ tai khẽ động, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, môi khẽ nhúc nhích, "Phụ thần, ta muốn một cái tên." Thỏ con âm thanh nhuyễn nhu nhu địa, vô cùng non nớt. Bạch Uyên nghe xong nhẹ nhàng cười cợt, nhớ tới nàng hiện tại là Linh Thỏ bộ tộc, liền nhẹ giọng nói rằng, vậy thì gọi ngươi Linh Nhi đi. Đa tạ phụ thần bàn tên cho. Linh Nhi cơ cơ lỗ tai, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Được rồi, trước tiên đi chợ giúp ngươi tộc nhân Khải Linh đi. Đợi đến các ngươi ở mảnh này trên mặt đất triệt để đứng vững gót chân, ta còn có chuyện muốn giao cho các ngươi. Nếu là có nghi vấn gì, chỉ cần thành tâm cầu thần, ta liền có thể biết được. Bạch Uyên quay về Linh Nhi dặn dò một tiếng, sau đó liền rời khỏi thần bao hàm không gian. ngược lại một ít cơ sở sinh hoạt thường thức, Bạch Uyên đã dạy cho nàng. Mà Bạch Uyên thông qua lực lượng tinh thần, gia tốc thần bao hàm trong không gian tốc độ thời gian trôi qua, vì lẽ đó hắn tin tưởng rất nhanh thần bao hàm trong không gian, linh thỏ bộ tộc thì sẽ sinh sôi lớn mạnh. Ý thức trở về hiện thực, Bạch Uyên ngay lập tức cảm nhận được thần bao hàm không gian phụ dưỡng. Hay là bởi vì thần bao hàm không gian giờ khắc này tràn ngập sinh cơ, vì lẽ đó phụ dưỡng cho hắn cũng là khổng lồ sức sống, để hắn cả người đều cảm giác vô cùng thoải mái. Hoán lại đây sau khi, Bạch Uyên phát hiện Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ý thức còn ở thần bao hàm trong không gian. Tuy rằng hắn đem Cửu Thiên Huyền Nữ cho hắn cảm ngộ cũng chia sẻ cho Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, thế nhưng hai người thể ngộ khẳng định là không có hắn thâm. Bởi vậy ở sáng tạo sinh mệnh phía trên này tiêu tốn thời gian cũng phải càng dài. Bạch Uyên kiên nhẫn chờ đợi, đại khái quá nửa cái canh giờ, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết trước hết sau mở hai mắt ra. Hai người hiển nhiên cũng thành công sáng tạo thuộc về mình quyến tộc, ngay lập tức phải đến thần bao hàm không gian phụng dưỡng, nồng nặc hơi thở sự sống đem hai người bao khỏa, trong lúc nhất thời Bạch Uyên cảm giác hai người tựa hồ trở nên càng đẹp hơn. Là loại kia sinh mệnh tự nhiên nhất mỹ lệ. Hai người rất nhanh khống chế khí tức, khôi phục bình thường, sau đó đều lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt. Phu quân, ta cảm giác ta quyến tộc có chút kỳ quái. Ta cũng có loại này cảm giác. Ồ, thật kỳ quái. Bạch Uyên lập tức đoán được hai người hẳn là gặp phải giống như chính mình tình huống. Quyến tộc hướng về loại người hóa phát triển tiến hóa. Có điều hắn rất tò mò hai người quyến tộc lại là cái gì. Ngưng Yên thở dài, các ngươi cũng biết, ta thần bao hàm không gian là một vùng biển mênh mông biển rộng, hiếm có lục địa, bởi vậy trong đó sinh ra sinh mệnh nhiều là một ít cá loại. Ta liền tuyển chúng trong đó một loại hơi thở sự sống tương đối mạnh mẽ thành tiểu quyến tộc, nhưng bọn họ lại ở lực lượng tinh thần dưới ảnh hưởng biến thành nửa người nửa ngư giao nhân. Giao nhân, đuôi cá nhân thân, gọi là người cá chi thần quái người. Có điều Bạch Uyên trong đầu hiện lên ấn tượng đầu tiên nhưng là nàng tiên cá, cái này quyến tộc đúng là rất phù hợp Ngưng Yên. Tiếp theo Tức Mặc Hoa Tuyết cũng nói tới nàng lựa chọn quyến tộc. Tình huống của ta cùng Ngưng Yên tỷ gần như, có điều ta lựa chọn chính là một đám đẹp đẽ thiên nga trắng, nhưng cuối cùng bọn họ nhưng đều biến thành người chim. Nghe nói như thế, Bạch Uyên nhất thời nghĩ đến phương Tây thiên sứ hình tượng. Một phen so sánh, hắn đều cảm giác mình thỏ thai nương tựa hồ là bình thường nhất, một cái là nàng tiên cá, một cái thẳng thắn trực tiếp là thiên sứ. Bạch Uyên đầu tiên là thở dài, sau đó mới đưa những biến hóa này nguyên nhân nói cho hai người. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe xong đều đống nhiên tỉnh ngộ. Không trách, hóa ra là cùng chúng ta có quan hệ. Nhìn hai người hưng phấn dáng vẻ, Bạch Uyên cũng không khỏi cười lắc lắc đầu. Lần thứ nhất thử nghiệm sáng tạo sinh mệnh, bọn họ xem như là đạt được viên mãn thành công. Cảm giác thời gian cũng không còn sớm, ba người cũng không có dừng lại lâu. Bạch Uyên thu hồi hỏa thị bích sau khi, liền cùng Ngưng Yên hai người trở lại. Mà giờ khắc này, ở Triệu Quốc đô thành phụ cận một thị trấn nhỏ bên trong, một đám bách điều sát thủ tụ tập ở đây, thành lập một cái lâm thời cứ điểm. Cái đám này sát thủ thống lĩnh là một tên trên người mặc màu thủy lam quần sam nữ tử, tên là Anh Ca. Giờ khắc này y phục của nàng nhiễm phải màu máu, cả người nhìn quá hể vải không thể tả. Mà cái khác bách điều sát thủ càng là chật vật, ít nhiều gì đều bị thương nhẹ. Vừa nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ đụng với sự tình, Anh Ca thì có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng phụng cơ vô dạ mệnh lệnh, ở bên ngoài tra xét tình báo, trước đây không lâu nàng thu được cơ vô dạ yêu cầu, làm cho nàng đi tìm Hòa Thị Bích tâm tích. Căn cứ manh mối, nàng tìm tới Công Lương không bắt nạn, người này xưng là nắm giữ Hòa Thị Bích tin tức. Anh Ca liền muốn biện pháp cùng với đạt thành rồi ước định, lấy trăm lạng vàng đổi lấy tin tức này. Có điều nàng đã điều tra Công Lương không bắt nạn, biết đây là một cái gian trá tiểu nhân, sẽ không dễ dàng như thế đem Hòa Thị Bích tin tức tự nói với mình, liền nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, triệu tập lượng lớn bách điều sát thủ. Ngày hôm nay khi nàng mang một phần thủ hạ đến Công Lương không bắt nạt nơi ở thời gian, phát hiện Công Lương không bắt nạt quả thực cho mình bày xuống cả bẫy, muốn bạch kiếm lời nàng cái kia trăm lạng vàng. Nàng cũng sẽ không quản đối phương, trực tiếp phát sinh tín hiệu, để bách điều sát thủ đoàn đến đây trợ giúp, chuẩn bị đem Công Lương không bắt nạt giải quyết đi. Vừa bắt đầu còn rất bình thường, ai biết nửa đường gặp phải trở ngại. Một đám La Vong sát thủ xuất hiện, ngăn cản bọn họ. Bởi vậy nàng giờ khắc này vô cùng nghi hoặc. Cái này La Vong, không phải đã bị người hủy diệt rồi sao? Nghe nói lượng lớn sát thủ đã thoát ly La Vong ràng buộc, vì sao còn có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Một tên bách điều sát thủ rất là nghi hoặc mà hỏi. Đều là sát thủ đoàn, đối với đồng hành, bọn họ thường thường càng hiểu rõ đối phương, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc. Anh Ca trầm mặc không nói, trong lòng thở dài. Mặc dù là gầy chết lạc đà cũng so với ngựa lớn, La Vong tốt xấu là trải rộng thất quốc khủng bố thế lực, mặc dù xa xút, cũng không phải bọn họ có thể đơn giản ứng phó. Ta lo lắng chính là, La Vong gặp từ Công Lương không bắt nạt nơi đó được Hòa Thị Bích tin tức, đến thời điểm liền tiến phức. Xác thực, nếu là bị La Vong nhanh chân đến trước, chúng ta lại nghĩ đoạt lại, nhưng là khó có thêm. Bách điều sát thủ đều dồn dập khẳng định Anh Ca quan điểm. Anh Ca thở dài, ta muốn đem La Vong tin tức chuyển về trong nước, để tướng quân đại nhân tự mình định đoạt. Trong khoảng thời gian này, trước hết không nên đuổi theo cha Hòa Thị Bích tâm tích, phòng ngừa cùng La Vong lại nổi lên xung đột. Rất nhanh, Anh Ca cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Hàn Quốc Tân Trịnh chạy đi. Mà nàng không biết chính là, cái kia ý đồ hãm hại hắn Công Lương không bắt nạt, thời khắc bây giờ cũng đã chết rồi. Chương 305, không chiếm được Hòa Thị Bích, tùy Hầu Châu cũng không phải không được. Chương 305, không chiếm được Hòa Thị Bích, tùy Hầu Châu cũng không phải không được Triệu Quốc, Công Lương không bắt nạt nơi ở. Giờ khắc này cả căn phòng bên trong trạch viện ở ngoài đều bị sông ngầm người khống chế lại. Trong sân ngoại trừ sông ngầm thành viên ở ngoài, còn có một cặp sát thủ áo đen, có điều giờ khắc này bọn họ rồi cùng chủ nhân của bọn họ như thế, đã không còn khí tức. Toàn bộ trạch viện dường như luyện ngục bình thường, đâu đâu cũng có thi thể. Trong đại sảnh, một tên vóc người cường tráng khổng lồ đại hán quay về Công Lương không bắt nạt thi thể khinh thường phun một bãi nước miếng, đem vũ khí từ nó trong thân thể rút ra, vậy vậy mặt trên vết máu. Không chỉ có lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, còn dám lợi dụng chúng ta, thực sự là chán sống rồi. Xem ra lần này Triệu Quốc hành trình là không thu hoạch gì. Đại hán đem kiếm vào vỏ, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Nơi này liền nốt đi, làm sạch sẽ một chút, chúng ta vẫn chưa thể bại lộ. Hắn quay về cái khác sông ngầm thành viên phất phất tay, cũng không quay đầu lại địa liền rời đi. Hắn phải đi về hướng về Ly Vũ báo cáo Triệu Quốc tình huống ở bên này, tùy Hầu Châu nên không ở Triệu Quốc. Rất nhanh, một hồi đại hỏa đem cả tòa trạch viện thôn vệ hầu như không còn, ánh lửa ngút trời, nồng nặc khói đen cách có vài đường phố đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lớn như vậy động tĩnh rất nhanh sẽ đưa tới phụ cận cảnh vệ bộ đội, đợi đến bọn họ sơ tán dân chúng xung quanh, đem đại hỏa tiêu diệt sau khi, cả tòa trạch viện đã thiêu thành cho tàn. Mà công lương không bắt nạt càng là liền hài cốt đều không có để lại. Xa xa, Bách Điểu thành viên đem những tình huống này đều thu hết đáy mắt, trong mắt bọn họ đều toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết cháy địa phương là công lương không bắt nạt nơi ở, đối phương trong bóng tối nuôi dưỡng một đống sát thủ, thực lực cũng là so với bọn họ thiếu một chút. Nhưng hôm nay xem dáng dấp như vậy, e sợ cũng đã bị người diệt. Là La Vong hạ thủ sao? Nhanh, đem tin tức truyền về đi. Nửa tháng sau, Hàn Quốc Tân Trịnh, phủ tướng quân trên, Cơ Bô Dạ đột nhiên triệu tập Mạc Nha Bạch Phượng. Hai người vừa tiến đến, liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, không khỏi hơi sững sờ, lập tức trong lòng có chút mừng rỡ. Có điều ở Cơ Bô Dạ trước mặt, hai người vẫn là đàng hoàng mà quỳ xuống nghe lệnh, ôn chuyện có thể chờ một chút lại nói. Anh ca, đưa ngươi ở Triệu Quốc hành động kết quả nói một chút đi. Cơ Bô Dạ ngồi ở địa vị cao trên, tỏa ra một luồng ý lạnh. Anh ca cúi đầu đáp một tiếng. Lần này Thoa Y đi khách cho tình báo xuất hiện vấn đề, công lương không bắt nạt cùng khác một nhóm người liên hợp bố trí cả bẫy, vì lẽ đó chúng ta bị thiệt lớn, những người này tựa hồ cùng La Vong có quan hệ. La Vong cũng ở Tra Hỏa thị Bích Tam Tích. Cơ Bô Dạ híp híp mắt, tay phải đặt tại chiến đao tám thước tay cầm bên trên. Đối phương đến tột cùng có phải là La Vong người còn có chờ thương thảo, thế nhưng có thể khẳng định, có khác một nhóm người cũng ở Tra Hỏa thị Bích tin tức. Anh ca rất cẩn thận địa phân tích nói, La Vong sát thủ rất tốt phân rõ, vậy thì là trên người gặp có mạng nhện phù hiệu. Mà nàng ngay lúc đó thật là nhìn thấy có mấy người trên người có cái ký hiệu này, vì lẽ đó theo bản năng cho rằng những người này chính là La Vong sát thủ. Thế nhưng căn cứ tình báo, bây giờ La Vong sụp đổ, không ít La Vong sát thủ thoát ly La Vong, mà những người này trên người vẫn như cũ có lưu lại La Vong tiêu chí. Cho nên đối phương đến cùng là cái gì thế lực, xác thực là khó xác định. Cơ Bô Dạ nghe xong cũng khẽ gật đầu. Thanh Cửu cùng La Vong có thám thiết hợp tác hắn, so với anh ca càng thêm rõ ràng La Vong nội bộ phát sinh cái gì. Bởi vì Tần Quốc nội bộ đấu tranh, La Vong bị trọng thương, La Vong thiên tự nhất đẳng sát thủ đều bị giết, nghe nói liền tổng đàn đều bị người tận diệt. Mà Tần Vương doanh chính nắm quyền sau khi tựa hồ không có đúc lại trôi này hung khí dự định, đối với La Vong nằm ở hoàn toàn mặc kệ trạng thái. Bây giờ chỉ còn dư lại mèo con hai, ba con, rắn mất đầu, cây đổ bầy khỉ tan, không ít sát thủ đều thoát ly La Vong. Chính là bọn họ giả mạo, khoảng thời gian này cũng đã hấp thu không ít từ La Vong thoát ly sát thủ. Mặt khác, căn cứ mới vừa chuyển về tin tức, công lương không bắt nạt ở ta rời đi Triệu Quốc ngày thứ hai liền chết rồi, hải cốt không còn. Nghe được công lương không bắt nạt chết rồi, Cơ Vô Dạ trong lòng cũng không có nửa điểm sóng lớn, hắn chỉ là khoát tay áo một cái. Lần này là bởi vì Thoa Y khách tình báo xảy ra vấn đề, bổ tướng quân trước hết buông tha ngươi, đều đi xuống trước đi. Mặc Nha ba người đáp một tiếng, sau đó liền vội vàng rời đi. Sau đó Cơ Vô Dạ một mình ra ngoài, đi đến Tân Trịnh vùng ngoại ôm một dòng sông một bên. Tướng quân đại nhân có khỏe hay không? Một chiếc thuyền gỗ bên trên, một tên trên người mặc áo tơi, đầu đội đấu đồng nam tử ngồi ở mũi thuyền thả câu, cũng không quay đầu liền biết là Cơ Vô Dạ đến rồi. Nhưng mà Cơ Vô Dạ sẽ không có khách khí như thế. Lần trước ngươi cho tình báo có vấn đề, thủ hạ ta Bách Điểu nhưng là bởi vậy tổn thất nặng nề. Công lương không bắt nạt tình báo xác thực là xảy ra chút vấn đề, đối phương là Triệu Quốc thả ra một cái danh nghĩa, trước đây Hỏa Thị Bích vẫn luôn ở Triệu Vương thủ bên trong, căn bản không có lưu lạc ở bên ngoài, ta cũng là vừa mới chiếm được tin tức này. Thoa Y khách rất trực tiếp địa thừa nhận tình báo sai lầm. Có điều bây giờ Hỏa Thị Bích đã không ở Triệu Vương thủ chúng rồi, ta chiếm được xác thực tình báo, Triệu Vương đem tặng người. Ồ, Cơ Vô Dạ không lo được lại đi xoắn xuýt trước tình báo sai lầm sự tình, vội vàng hỏi, đưa cho ai? Đưa cho đạo gia. Nghe nói như thế, Cơ Vô Dạ sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nếu là đưa cho những người khác, vậy hắn còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhìn có thể hay không đoạt tới tay. Có thể đạo ra, quan thời gian trước Triệu Quốc mười mấy vạn đại quân tao ngộ còn sờ sờ ở trước mắt, bàng loan đến bây giờ nghe nói đều không tỉnh, cũng chết rồi không khác nhau gì cả. Cơ Vô Dạ cũng không muốn vì một khối Hỏa Thị Bích đi nổ răng cọp, đến thời điểm bước bàng loan góp chân. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy đến này Hỏa Thị Bích, không muốn cũng không phải không được. Nếu Hỏa Thị Bích ở đạo gia trong tay, vậy chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Cơ Vô Dạ thở dài, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Tướng quân đại nhân không cần như vậy ủ rũ, đạo gia chúng ta tạm thời là không treo chọc nổi, thế nhưng ngoại trừ Hỏa Thị Bích, trên đời này trí bảo còn có rất nhiều, gần nhất ta vừa vặn dò thăm một món khác có thể cùng Hỏa Thị Bích đánh đồng với nhau trí bảo tam tích. Thoa Y khách cảm nhận được Cơ Vô Dạ sự bất đắc dĩ, lập tức còn nói ra một cái khác tình báo. Cơ Vô Dạ nghe xong trừng mắt lên, có thể cùng Hỏa Thị Bích đánh đồng với nhau bảo vật, ngươi không phải là đang nói đùa? Tất nhiên là không, ta nói tới món trí bảo này chính là cùng Hỏa Thị Bích cùng được gọi là Xuân Thu Hai Bảo Tùy Hầu Châu. Tướng quân đại nhân cho rằng vật ấy làm sao? Thoa Y khách trong giọng nói mang theo một tia chuyện cười ý vị. Cơ Vô Dạ nhưng là bị tin tức này kinh ngạc đến, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi thật sự biết Tùy Hầu Châu tam tích? Lẫn nhau so sánh Hỏa Thị Bích, Tùy Hầu Châu dưới cái nhìn của bọn họ nhưng là càng thêm truyền kỳ. Tương truyền lúc trước theo quốc quân chủ theo hầu ở một lần du lịch trên đường cứu một cái đại xà, sau đó đại xà Hàm Châu để đưa tới Tùy Hầu Châu. Bởi vậy Tùy Hầu Châu lại bị xưng là Linh Xà Chi Châu, mà này điều đại xà truyền thuyết chính là Long Vương chi tử. Không sai, ta chiếm được tin tức, Tùy Hầu Châu ngay ở Nguyên Bách Việt chi địa, cũng chính là Sở Quốc cảnh nội. Bách Việt. Cơ Vô Dạ nghe được nơi này, con mắt không khỏi nheo lại. Không nghĩ đến, Sở Quốc thất lạc Tùy Hầu Châu, lại ngay ở mí mắt của bọn họ dưới đáy. Chương 306, xui xẻo Bách Độc Vương chương 306, xui xẻo Bách Độc Vương có thoa ý đi khách bảo đảm, Cơ Vô Dạ trở lại liền lập tức phái ra Bách Điều sát thủ đi đến Bách Việt chi địa, vì chính mình thu hồi Tùy Hầu Châu. Vì để ngừa bất nhất, lần này hắn không chỉ là phái ra anh ca, còn phái ra Mạc Nha cùng Hồng Hộ hai vị Bách Điều thống lĩnh, cùng với vượt qua một nửa Bách Điều sát thủ. Bách Việt chi địa, đối với Dạ Mạc tới nói cũng coi như là rất quen thuộc địa phương. Lúc trước Hàn Vương An vì thượng vị, bọn họ Dạ Mạc liền giúp đỡ phát động đối với Bách Việt xâm lược, liên hợp Sở Quốc, cùng tấn công Bách Việt, cuối cùng đem Bách Việt diệt quốc. Có điều bởi vì Bách Việt chi địa tràn ngập chướng khí độc trùng, nếu là muốn đem cải tạo thành nghi cư khu vực, cần tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực, đầu tư rất khó coi đến báo lại, bởi vậy Hàn Quốc cùng Sở Quốc cũng không đem triệt để chiếm lĩnh, chỉ là trên danh nghĩa đem phân chia đến chính mình bản đồ bên trong. Trên thực tế, bây giờ Bách Việt chi địa đã trở thành không ai quản hạt hỗn loạn khu vực, nơi đó Bách Việt bách tính không phải là bị người chụp tới, trở thành nô lệ, nhận hết nghiền ép, chính là bị trở thành dân chạy nạn, ăn bữa nay lo bữa mai, ăn bữa nay lo bữa mai. Mạc Nha mọi người mang theo Bách Điều sát thủ tới đây, vừa bắt đầu còn gặp phải mấy cái lớn mật dân chạy nạn muốn hướng về bọn họ thảo điểm ăn. Thế nhưng trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Trong đó Hồng Hộp đúng là đối với những thứ này dân chạy nạn biểu hiện vô cùng căm ghét. Ở trong mắt hắn, cái đám này Bách Việt dân chạy nạn có điều là một đám dơ bẩn tiện dân, thậm chí đều liền mọi người không xứng được. Nếu không là Mạc Nha cùng anh ca ngăn cản, hắn thậm chí muốn cho cái đám này chặn đường tiện dân một chút giáo huấn. Không có quản những này dân chạy nạn, bọn họ căn cứ thoa y đi khách tình báo, cấp tốc hướng về một nơi hẻo lánh thôn trang nhỏ chạy đi. Tòa này thôn trang giấu ở trong núi thẳm, bốn phía trải rộng chướng khí cùng độc vật, nếu không có bọn họ sớm chuẩn bị chuyên môn ứng đối chướng khí cùng độc vật thuốc, cái kia chỉ là những này chướng khí liền có thể để bọn họ tổn thất không ít nhân thủ. Cũng may hữu kinh vô hiểm, cuối cùng bọn họ thành công đến thoa y khách nói tới địa phương. Vừa tiến vào làng, Mạc Nha mọi người liền dẫn Bách Điều sát thủ khắp nơi sưu tầm Tùy Hầu Châu. Chỗ này hiếm có dấu người, cũng không biết thoa y lý khách là làm sao xác nhận Tùy Hầu Châu ngay ở địa phương quỷ quái này, chúng ta sẽ không tay không mà về chứ. Hồng Hộc tìm kiếm vài gian phòng, phát hiện ngoại trừ nhìn thấy một ít độc trùng độc xạ, căn bản không có Tùy Hầu Châu cái bóng. Ta thật giống tìm tới. Ngay ở hắn đoán giận thời gian, bên ngoài đột nhiên chuyển đến Mạc Nha âm thanh. Hồng Hộc mau mau xông ra ngoài, liền nhìn thấy Mạc Nha trong tay nâng một viên đại khái to bằng nắm tay màu xanh biết bảo châu. Cả viên hạt châu tròn trịa chân bóng, không hề có một chút tí vết, còn tỏa ra lấp lánh thâm thủy ánh sáng. Cách xa nhau xa như vậy vẫn như cũ có thể làm cho người sản sinh một loại thư thích vô cùng cảm giác. Chúng ta lật tung rồi toàn bộ làng, cũng chỉ tìm tới như thế một viên bảo châu, vật ấy nhìn qua khá là bất phàm, nên chính là tướng quân muốn tìm Tùy Hầu Châu. Mạc Nha lộ ra vẻ mỉm cười, không nghĩ đến như thế dễ dàng liền đem đồ vật tìm tới. Nếu đồ vật đã tới tay, vậy chúng ta mau rời đi đi. Chẳng biết vì sao, ta có một loại dự cảm bất tường. Anh ca nhíu nhíu mày. Nàng vừa dứt lời, phu cận liền truyền đến sàn sạt tâm thanh. Mọi người hướng về chu vi vừa nhìn, phát hiện từ trong rừng rậm vọt tới lượng lớn động vật, vẻ mặt không khỏi trở nên vô cùng nghiêm nghị. Các ngươi xông vào địa bàn của ta, còn muốn mang đi bảo bối của ta, cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Một cái cả người nhìn qua lôi thôi lết thiết, cùng bọn họ trước nhìn thấy dân chạy nạn trang phục không khác nhau gì cả ông lão từ cái đám này động vật bên trong đi ra, đem đồ vật lưu lại. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, vô số động vật hướng về Mạc Nha mọi người khởi xướng tấn công. Vật ấy đến trong tay chúng ta, há có thể còn ngươi? Chỉ bằng ngươi những vật nhỏ này cũng muốn giữ lại chúng ta, quả thực là mơ hão. Mạc Nha đem bảo châu bên người để tốt, sau đó vận lên kinh công, thân hình dường như quỷ mị bình thường lơ lửng không cố định, nhảy vào độc vật bên trong vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Trong tay hắn nắm bắt hai viên vũ nhận, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, liền đem nhích lại gần mình độc vật chia ra làm hai. Những này phổ thông độc vật căn bản là không có cách uy hiếp đến hắn, mà anh ca cùng Hồng Hộc biểu hiện cùng Mạc Nha cũng gần như, tuy rằng kinh công không hắn được, thế nhưng đối phó một ít độc vật mà thôi, căn bản là điều chắc chắn. Những độc vật này đối với phổ thông Bách Điều sát thủ tới nói hay là uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối với Mạc Nha ba người tới nói, chỉ cần không đụng tới bọn họ, liền không được quá to lớn tác dụng. Ông lão thấy cảnh này cũng không khỏi trợn to hai mắt. Mắt thấy Mạc Nha mọi người càng ngày càng tiếp cận chính mình, hắn lập tức nhận ra được ý nghĩ của đối phương, đây là muốn trước hết giết hắn, hóa giải trận này độc vật nguy cơ. Ông lão trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng xanh lục, vung tay lên, rắc một đạo khói độc. Chính đang nhanh chóng tiếp cận ông lão Mạc Nha nhất thời nhận ra được không ổn, ngừng lại thân hình, hét lớn một tiếng, cẩn thận có độc. Cho rằng cẩn thận thì có dùng sao? Ông lão cười ha ha. Thành tựu Bách Việt đại danh đỉnh đỉnh Bách Độc Chi Vương, hắn nghiên cứu chế tạo độc tố sao lại đơn giản. Khói độc ở trong không khí lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn, trong nháy mắt lại liền bao trùm toàn bộ không gian, đem Mạc Nha bọn người bao phủ ở bên trong. Mạc Nha ba người ngay lập tức nín thở ngưng thần, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Ta này độc, chỉ cần chạm được làn da liền có thể có hiệu lực, chúng độc người gặp dần dần cả người không còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Các ngươi liền chuẩn bị hóa thành ta những bảo bối này chất dinh dưỡng. A. Bách Độc Vương nói đều chưa nói xong, một viên vũ nhận liền phá không kéo tới, trực tiếp lọt vào vai trái của hắn, kịch liệt chô đau để hắn không khỏi hô to lên tiếng. Mạc Nha cơ cơ đầu, mới vừa cái kia một hồi hắn là hướng về phía đầu của đối phương đi, đáng tiếc bởi vì cái kia độc quái dị tố, dẫn đến hắn không khống chế tốt. Giờ khắc này bách điểu sát thủ đã xuất hiện một chút thương vong, không ít người bởi vì trúng độc, rất nhanh liền bị độc vật nhấn chìm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ngược lại vật tới tay, không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian, chúng ta trước tiên lui. Mạc Nha quyết định thật nhanh, không nghĩ nữa đi giết bách độc vương, mà là thừa dịp đối phương bị thương, mà chính mình trúng độc vẫn không tính là quá sâu tình huống, mau mau rút đi. Đem Thủy Hầu Châu mang về mới là trọng yếu nhất, chờ bọn hắn khôi phục như cũ, chuẩn bị sẵn sàng, người này lúc nào đều có thể giết. Hừ, lần này coi như ngươi vận may, hy vọng ngươi sau đó buổi tối còn có thể ngủ ngon được. Dạ Mạc một khi giáng lâm, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hồng Hộp nhìn bị độc vật chen chúc Bách Độc Vương, bỏ xuống một câu lời hung ác, sau đó cũng mang đội từ một hướng khác đột phá. Bách Độc Vương bưng bị thương bay, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Hắn biết rõ, nếu là quăng đi chế độc năng lực, võ công phương diện này hắn tuyệt đối không phải ba người kia đối thủ. Huống chi, hắn nghe được Hồng Hộp cuối cùng câu nói kia, giờ khắc này trong đầu không ngừng mà vang vọng Dạ Mạc hai chữ. Bách Việt gặp có như bây giờ hoàn cảnh, cùng Dạ Mạc thoát không khai quan hệ, bởi vậy hắn đối với Dạ Mạc vừa tràn ngập sự thù hận, lại cảm thấy hoảng sợ. Đáng ghét, không nghĩ đến lại là Dạ Mạc người, nói như vậy, những người này hẳn là cơ vô dạ thủ hạ bách điều sát thủ, xem ra nơi này không thể đợi, đáng tiếc ta Bảo Châu, thật vất vả được như thế một cái có thể giúp ta tinh luyện độc tố bảo vật, không nghĩ đến xui xẻo như vậy, lại đưa tới Dạ Mạc. Bách Độc Vương thở dài, đem trên bả vai vũ nhận rút ra, sau đó tay trên ngưng tụ một đoàn lũ lục ánh sáng, thoa ở trên vết thương, trong nháy mắt liền ngừng chảy máu. Tiếp theo hắn vào làng đơn giản thu thập một hồi đồ vật, dự định rời đi nơi đây. Chương mới phóng tới 3 ngày, gần nhất vẫn tăng ca. Như để, bởi vì tăng ca thêm vào quãng thời gian trước còn muốn dành thời gian viết phiên ngoại, 4K tự phiên ngoại à, tác giả là thật sự mỗi ngày nao đến rất muộn, thân thể gần nhất có chút không chịu nổi, quốc khánh sau khi đổi việc nên khá một chút, đến thời điểm nô đem lực, tranh thủ thêm chương.